Chương 461, nhóm nhiệm vụ, không giống đại đế, Viêm Hoàng huyết mạch bị phát hiện. Chương 461, nhóm nhiệm vụ, không giống đại đế, Viêm Hoàng huyết mạch bị phát hiện. Công pháp đã chuyển, tài nguyên cũng cho, Diệp Phàm một mình tại trong tĩnh thất tu hành. Làm hắn tu hành sau một khoảng thời gian, kiểm tra một hồi gờ giúp chặt liền thấy Tiểu Mạnh đã xuất hiện. Hắn nhìn thấy Tiểu Mạnh phát biểu, danh xưng xem thường nhất người bật học Diệp Phàm cười. Không khi cùng còn Mạnh đại hiệp, ta kể cho ngươi nói bản này tên là Nhất Thế Chi Tôn tiểu thuyết kịch bản, ngươi lại thật tốt suy nghĩ, có phải hay không xem thường người bật học? Thế là Diệp Phàm đem Nhất Thế Chi Tôn kịch bản nói ra. Sau khi nói xong, Mạnh Kỳ trầm mặc thật lâu, sau đó yên lặng phát ra một câu, kẻ bật học vậy mà là chính ta. Chi thức bên Bắc Lộ Tây Ân, phi 200 năm thành bị ngạ, khoa chính quy học gia xấu hổ tại cùng ngươi là ngũ. Đây chính là các ngươi nói tới bật học sao? Tiểu Mạnh cái này tốc độ tu hành, sát thực đủ không hợp thói thường. Liên Hồng Dịch cùng Phương Hàn cũng bị Nhất Thế Chi Tôn kịch bản kinh ngạc. Làm nhân vật chính Mạnh Kỳ, phía trước tu hành còn rất bình thường, như thế nào càng về sau, tu luyện liền càng nhanh đây. Trực tiếp gánh chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn nhân quả, trở thành bị ngạ, cũng rất dễ dàng một chút đi. Tu hành chậm chạp Mạnh Thiên Tôn, ha ha, không muốn ao ước, đây đều là ta bình thường làm việc tốt không lưu danh, mới đến như thế lớn phúc báo a lúc này đây. Mạnh Kỳ liền không lại nói xem thường bật học lời nói, bên trong bảy tên đều đổi thành tu hành chậm chạp Mạnh Thiên Tôn. Hán động tác này, thực sự nhường người có chút im lặng. Tù đá, ta cùng tù hạ, tù lá, tù hồng, tù mới, đều là có đạo lữ người, ta liền nói, ngươi có thể hay không tìm đạo lữ, đừng kéo gờ giúp chắc chân sau. Nhất Tâm Hướng Đạo đá tạp ương, đội vàng tu hành, lần sau tán gẫu. Mặc dù Diệp Tiên Đế, ngươi đem kịch bản nói cho ta, thế nhưng ta thật không cảm thấy, ta có thể phát huy gì đó tính năng động chủ quan, giống như chính mình là một con cờ dựa theo những cái kia đại lao an bài, từng bước một đi đến đỉnh phong là được. Loại này nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Ai nhìn thấy Tiểu Mạnh làm quái, Diệp Phàm mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, Hồng Dịch nói, nhóm nhiệm vụ nói, tu thành tiên đạo, có thể thu hoạch được chuyển phá giới tiến về trước thế giới khác, Tiểu Mạnh ngươi liền không chờ mong sao? Tu hành chậm chạp Mạnh Thiên Tôn, đương nhiên chờ mong, Diệp Thiên Đế chờ ta 200 năm, chờ ta đi qua các ngươi thế giới kia, chỉ là hắc ám náo động, đưa tay trấn áp. Thế gian đều là địch Diệp Thiên Đế, có lẽ đợi không được ngươi, Dịch Tử tu hành nhanh hơn ngươi, vẹn vẹn thời gian mười mấy năm, liền đến gần vô hạn dương thần bị ngạ, cũng đã tính thành tiên. Có hắn tới hỗ trợ, những cái kia cấm khu chí tôn nên không đáng để lo. Diệp Phàm cũng tại gờ giúp chặt trong góc, nhìn thấy cái thứ nhất nhóm nhiệm vụ, thành tựu tiên đạo. Nhiệm vụ này, đối Mạnh Kỳ đến nói không khó, đối Hồng Dịch, Phương Hàn, Thạch Hiên đến nói cũng đơn giản, thế nhưng với hắn mà nói, độ khó không nên quá lớn. Dựa theo Mạnh Kỳ từng nói, nguyên bản Diệp Phàm trọn vẹn tốn mấy trăm ngàn năm mới hồng trần thành tiên. Ha ha, ngươi đây liền muốn nhiều, đừng nói Dịch Tử bị ngạ, chính là ta tương lai thành bị ngạ, đều không nhất định có khả năng ổn định chân chính hắc ám náo động. Tại quan tài ba bộ khúc bộ hai bên trong, ngươi tiền nhiệm Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, phần cuối thời điểm trở thành tiên đế, như thế nào cũng không thể so bị ngạ kém, cũng không có triệt để ổn định hắc ám náo động, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn kiếm gây bạc cổ, cho các ngươi một cái trưởng thành hoàn cảnh. Bộ hai, thế giới hoàn mỹ sao? Tiểu Mạnh, có thể hay không nói cho ta một chút, bộ hai cùng bộ ba cố sự? Diệp Phàm trước đây từ gió hẹ cùng Thạch Hiên chỗ biết rõ, tính cả chính mình chỗ già thiên bên trong, hết thể có ba bộ khúc. Bất quá, Thạch Hiên chỉ nhìn xong bộ thứ nhất, gió hẹ bộ hai cũng chỉ nhìn một phần, khả năng chỉ có Mạnh Kỳ xem hết đằng sau hai bộ. Hắn đối ở trong đó nội dung, so sánh giả thiên hứng thú đều lớn. Thế giới hoàn mỹ ta xem xong, Thánh Cư chỉ nhìn một cái mở đầu, nghe nói Vô Thủy Đại Đế đều chết rồi, liền không có hứng thú nhìn, muốn đợi hoàn tất cùng một chỗ nhìn, thế nhưng không đợi đến hoàn tất, chính ta trước xuyên qua. Vô Thủy Đại Đế, vậy mà chết sao? Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, không cân nhắc giả thiên bên trong Diệp Phàm ngoan nhân đại đế cùng Vô Thủy Đại Đế, tuyệt đối là nổi bật hai cái vai phụ, cơ hồ đại biểu cho hai loại không giống xuất thân tu hành cực hạn. Không nghĩ tới, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không đại đế, vậy mà lại bị viết chết, người tác giả kia có còn muốn hay không kiếm lời gạo. Tại Diệp Phàm kinh ngạc thời điểm, Mạnh Kỳ đã bắt đầu nói về thế giới hoàn mỹ kịch bản, kia là một cái biên hoang thiếu niên nổi lên sự, hắn giống như trời sinh liền vì bình loạn mà sinh. Từ con nhỏ bắt đầu, mãi cho đến kết cục, kinh lịch một lần lại một lần cực khổ, cuối cùng độc thân thẳng hướng hắc ám đầu mượn, ngăn cách vạn cổ, cho cố hương một cái hoàn mỹ hoàn cảnh. Tốt một cái Hoang Thiên Đế, chúng ta mẫu mực. Thật không thể cùng Hoang Thiên Đế kể vai chiến đấu. Tiểu Mạnh, các ngươi nói ta dựa vào ăn người tu hành, thật muốn đem những cái kia hắc ám quỷ dị đều luyện thành ta tu hành đan dược cá Hồng Dịch cùng Phương Hàn, nói một câu xúc động. Mạnh Kỳ cũng nói, tất cả mọi người nói, hoàn mỹ là một người che trời. Che trời là một đám người hoàn mỹ, đến mức Thánh Cư, liền ta nhìn thấy nội dung, đại khái suy đoán Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, bọn hắn hẳn là bại, khả năng cần sau cùng nhân vật chính đi qua hỗ trợ. Đó lấy, Mạnh Kỳ lại đem Thánh Cư nội dung phát ra, hắn xác thực không có nhìn bao nhiêu, chỉ nói đến Sở Phong trong tinh không làm bọn buôn người, đều không có cùng phía trước hai bộ kịch bản nhận. Bại sao? Diệp Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đối Mạnh Kỳ đến nói, đây là tiểu thuyết kịch bản, thế nhưng đối Diệp Phàm đến nói, đây cũng là quá khứ hiện tại cùng tương lai. Áp lực trước đó chưa từng có, xuất hiện tại hắn trong tâm. Tiểu Mạnh, ngươi có gì đó muốn hỏi sao? Nếu như không có, ta nên đi tu hành. Tu hành chậm chạp Mạnh Thiên Tôn, có một vấn đề, Nhất Thế Chi Tôn kịch bản bên trong có đề cập tới Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tại trước đây không lâu, Mạnh Kỳ nghe Thiếu Lâm Tự Lão Hòa Thượng kể chuyện xưa, đề cập tới thời kỳ thượng cổ, Thiên Đình sụp đổ về sau, có một vị Ngọc Hoàng Đại Đế thay thế Thiên Đế, làm vạn năm Thiên Đình chi chủ. Thế nhưng Diệp Phàm nói tới kịch bản bên trong, tựa hồ cũng không có bất kỳ Ngọc Hoàng Đại Đế trong tương lai xuất hiện vết tích.
Không có.
Kỳ thực, Diệp Phàm cũng tại hiếu kỳ Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc truyền thừa của hắn, cũng dính đến Ngọc Hoàng Đại Đế cái tên này. Thế nhưng không cần nói là Thạch Hiên vẫn là gió hè, đều nói cho hắn, chí ít tại trong vũ trụ sao trời, không có để lại Ngọc Hoàng Đại Đế tên. Vị này đại đế, rất có thể là một vị nào đó đại đế tại địa cầu dùng tên giả. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng không quá tán thành, hắn quyết định tìm một cơ hội hướng VV thật tốt hiểu rõ một phen các đời đại đế. Không chỉ Diệp Phàm, kỳ thực trung nghị, Lâm Giai, còn có 13 vị từ Hồng Hoang cổ tinh tới thiếu niên tu sĩ, cũng đối này hiếu kỳ không thôi. Những người khác đều chỉ là vì Hồng Hoang cổ tinh, tại thời đại hoang cổ rực rỡ cảm thấy phấn chấn. Thế nhưng Diệp Phàm lại từ bên trong biết rất nhiều cùng gia thiên kịch bản không giống đại đế. Hắn đem những biến hóa này, lấy ngoan nhân đại đế vì tiết điểm, chia hoang cổ bên trong tiền kỳ cùng hoang cổ trung hậu kỳ. Hoang cổ bên trong tiền kỳ, rất nhiều bình thường đại đế khó mà nói, rất có thể là gia thiên bộ tiểu thuyết này không có đem thế giới quan tỉ mỉ hóa, chưa đem chư đế niên hiệu nói ra. Thế nhưng Hồng Hoang cổ tinh sinh ra ba vị mở ra thiên đỉnh tiên đế, Diệp Phàm cảm thấy, này làm sao cũng không thể bị xem nhẹ a. Thái Nhất Thiên Đế, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, ba cái tại địa cầu trong thần thoại đại đế, rõ ràng là thời đại hoang cổ ba vị thiên đỉnh chi chủ. Tại ba vị thiên đế bên ngoài, Hồng Hoang cổ tinh còn sinh ra bản cổ đại đế, Hắc Ám đại đế, Hậu Thổ đại đế, lấy hoang cổ làm tên hào hoang cổ đại đế, cùng với một cái danh xưng huyết mạch khắp vũ trụ Tân Hỏa đại đế các loại. Cái này Hồng Hoang, so Mạnh Kỳ nói tới tiểu thuyết kịch bản, quả là không muốn rực rỡ nhiều lắm. Còn có Ngoan Nhân đại đế về sau hoang cổ trung hậu kỳ, Hồng Hoang cổ tinh bắt đầu yên lặng, bắt đầu lại không giống. Giao Chỉ Thánh Địa, vậy mà không phải là Tây Hoàng Mẫu mới thành lập, mà là sư phụ của nàng Giao Chỉ Vương Mẫu nương nương sáng tạo, đồng dạng mở ra một lần thiên đỉnh, danh xưng thiên hậu. Cùng Giao Chỉ Vương Mẫu nương nương cùng thời đại, có Tiêu Giao đại đế, Đấu Mẫu đại đế cùng Từ Hàng Quan tự tại đại đế. Ba vị này đại đế phải cùng chúng ta tổ sư có quan hệ. Tại Hồng Hoang cổ tinh 13 vị tu sĩ bên trong, có thuộc về Trang Chu, Lê Sơn lão mẫu cùng Quan Thế Âm Bồ Tát truyền nhân. Bọn hắn không dám xác định, thế nhưng mơ hồ cảm thấy truyền thừa của mình cùng ba vị đại đế cùng một nhịp thở. Chẳng lẽ ba vị này cũng là tại địa cầu dưỡng thi thông linh sao? Diệp Phàm biết rõ một chút kịch bản, cho là lão tử, Khổng Tử, Thích Ca, Dô Ba, Sibiu, Đại Vũ, Thần Nông, Hiên Viên các loại đều là đại đế thi thể thông linh lại sống ra một thế. Hắn không có đem chính mình biết sự tình nói ra, mà là nghe VV nói tiếp hoang cổ trung hậu kỳ đại đế. Giao Chỉ Tây Hoàng Mẫu về sau, theo thứ tự là Hàng Vũ đại đế, Thư Không đại đế cùng Đại Hạ Thái Hoàng đại đế, cái này đều rất bình thường. Thế nhưng là Thái Hoàng sau khi tọa hóa, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là loạn cổ đại đế thời đại, lại ra một vị thánh đế, vì đời thứ 9 đại thành thánh thể. Dựa theo điển tịch ghi chép, nghe nói tại bọn hắn vừa thành đạo thời đại, có một trận kinh thiên náo động, đã thành tiên phục hy đại đế còn xuất hiện qua một lần. Bất quá, VV biết, đều là một chút truyền thuyết, muốn chân chính biết rõ cụ thể nội tình, có lẽ chỉ có những cái kia đi ra đại đế thế gia, trong thánh địa mới có kỹ càng ghi chép. Loạn cổ đại đế về sau, cũng chính là trận kia kinh thiên náo động về sau, thuộc về ghi chép tương đối nhiều thời đại. Tại gia thiên kịch bản bên trong, thời đại kia vốn nên là Vô Thủy đại đế, đem nhân tộc rực rỡ đẩy hướng đỉnh phong thời đại. Thế nhưng, thời đại kia trừ Vô Thủy đại đế, còn ra cái khác ba vị đại đế. Cùng Sinh Mệnh Cấm Khu Bất Tử Sơn cùng một nhịp thở Linh Hoàng đại đế, Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt thành con trai Vô Song đại đế Tuyết Vô Song, còn có Trời Sinh Hỗn Độn Thể Hỗn Độn đại đế Vương Ba. Linh Hoàng đại đế cùng Vô Song đại đế không có chút nào ấn tượng, Hỗn Độn Thể Vương Ba, tại kịch bản bên trong, hẳn là Diệp Phàm thành đế mấy đời về sau mới xuất thế, hắn trước giờ sinh ra. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, Hỗn Độn Thể cùng Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai cùng thế tranh phong, thời đại kia khẳng định rất đặc sắc. Tại Vô Thủy đại đế thời đại về sau, cho tới bây giờ, kịch bản bên trong vốn là thuộc về thanh đế thời đại. Nhưng mà, thanh đế cũng không phải duy nhất, còn có một vị nghe nói là bản đảo bất tử dược hóa hình bản hoàng đại đế, cùng thanh đế tranh nhau phát sáng. Tại bọn hắn bên ngoài, còn có một vị công nhận không bằng thanh đế cùng bản hoàng, thế nhưng đồng dạng thành đạo nhân tộc đại đế, cổ đế Cô Tâm Nạo. Cơ hồ nghe xong một lần thời đại hoang cổ đại đế biên niên sử, Diệp Phàm với cái thế giới này cùng Mạnh Kỳ nói tới kịch bản khác nhau, có càng nhiều hiểu rõ. Ba vị thần thoại tiên tôn cùng hai vị thái cổ nhân hoàng tại thời đại hoang cổ phục sinh một lần nữa thành đạo sự tình, không biết thực hư, có thể để ở một bên. Thế nhưng, nhân tộc từ khi ra từ Nam Đấu tinh vực Nam Cực trưởng sinh đại đế bắt đầu, cơ hồ liền không có từng đứt đoạn đại đế truyền thừa, chật ních toàn bộ thời đại hoang cổ. Thậm chí, có chút thời đại, trên không chỉ một hai vị đại đế, thời đại hoang cổ rực rỡ, hơn xa đã từng thời đại thần thoại cùng thời đại thái cổ. Chính là bởi vì có nhiều như vậy đại đế không ngừng xuất hiện, càng có thiên đỉnh trước sau xuất thế, bị Diệp Phàm coi là tương lai đại uy hiếp sinh mệnh cấm khu, vậy mà chỉ còn lại có hai chỗ, căn bản không đủ gây sợ. Ổn định sinh mệnh cấm khu sự tình, ngược lại là bị rất kỹ càng ghi chép xuống tới, VV đưa nàng biết tình huống, nói cho Diệp Phàm bọn hắn nghe. Như thế nói đến, sinh mệnh cấm khu không chút nào dùng lo lắng, có thể càng là như vậy, ta lại càng thấy phải có chút không thích hợp. Tương lai thời điểm, không biết nên đón gì đó đại chiêu đi. Từ Mạnh Kỳ bọn hắn giới thiệu bên trong, Diệp Phàm rất rõ ràng, cái gọi là quan tài ba bộ khúc chủ tuyến chính là đánh quỷ dị nhất tộc. Thậm chí trong tương lai thời điểm, Vô Thủy đại đế đều nằm thi, tuyệt đối không phải là đơn giản có thể giải quyết. Bất quá, ta nghĩ những thứ này không dùng, ta hiện tại chỉ là một cái bị ngạn đều không có thành tiểu tiểu tu sĩ. Diệp Phàm tự giễu một tiếng, tiếp tục trở về cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm chút trở thành bị ngạn. So với kịch bản bên trong Diệp Phàm hắn tối thiểu không thiếu tiền kỳ tài nguyên tu luyện, khi tiến vào đạo cung bí cảnh phía trước, không dùng chính mình đi tìm nguyên, Trương Chân Nhân chuẩn bị cho hắn là được. Trương Chân Nhân là cái đồng chí tốt, tương lai tìm tới tiểu Niếp Niếp về sau, có thể mời hắn cùng đi Vạn Long Sào dạo chơi, nhìn xem Nhân Ma lão gia tử phải chăng ở bên trong. Còn có Đình Đình nha đầu, cũng cần từ Nhân Ma lão gia tử nơi đó cầu được Thái Âm Thánh Kinh nhường nàng tu hành. Diệp Phàm đã làm tốt chuẩn bị, tu thành bị ngạn liền ra ngoài, tiếp xuống say đắm tu hành, thậm chí đều không rảnh nấu nước. Mà tại Hoang Cổ cơ gia thánh chủ, trong lúc vô tình từ Vương Tử Văn trên thân, kiểm trắc đến hư không đại đế huyết mạch, hết sức tò mò. Sau đó, hắn từ Vương Tử Văn trong miệng biết được, Hồng Hoang cổ tinh bên trong có một vị tên là Cơ Hiên Viên hoàng đế. Cái kia hơn 10 vị có truyền thừa trong người tu sĩ bên trong, có một vị tên là Cơ Bạc thiếu nữ, rất có thể là hoàng đế con gái phong cấm đến thời đại này. Cơ gia thánh chủ tiến đến hỏi thăm đế binh hư không kính, hư không kính cũng không biết nguyên nhân, rốt cuộc trước đây hư không đại đế tự táng hư không, lôi kéo Bất Tử Sơn 4 vị trí tôn cùng một chỗ chịu chết về sau, liền đã mất đi tung tích. Cơ gia thánh chủ suy nghĩ một chút, lập tức mang theo Vương Tử Văn đi Hoang Cổ Khương gia một chuyến, xin Khương gia thánh chủ kiểm tra Vương Tử Văn huyết mạch, đồng thời hắn cũng kiểm tra bị Khương gia nhận lấy Hồng Hoang nhân tộc huyết mạch. Quả nhiên, hai người bọn họ đồng thời có hư không đại đế cùng Hằng Vũ đại đế huyết mạch, lấy được hai cái đế binh xác nhận. Thánh chủ, ta cảm thấy chúng ta còn có thể đi Cựu Lê hoàng triều cùng Thần Châu hoàng triều, tại kiểm tra một chút huyết mạch, trên người chúng ta có rất lớn xác suất còn có cái khác đế huyết. Vương Tử Văn rất thông minh, suy đoán nếu như Viêm đế cùng Hoàng đế, cùng Hằng Vũ, hư không hai vị đại đế có quan hệ, cái kia Sibiu cùng Đại Vũ rất có thể cùng Trung Châu Cựu Lê đại đế cùng Thần Châu đại đế tương quan. Cơ đạo hữu, cùng đi Cựu Lê hoàng triều cùng Thần Châu hoàng triều đi một chút, nói không chừng tiền tổ đều không có chết, vẫn giấu kín tại Hồng Hoang cổ tinh bên trong. Bọn hắn đã biết được, Viêm đế cùng Hoàng đế đều chẳng qua là mấy ngàn năm trước nhân vật. Chương 462, đệ tử đến nữ về thánh địa, Diệp Phàm, đây không phải là ta tình cảm chân thành thân bằng đoạn đức sao? Chương 462, đệ tử đến nữ về thánh địa, Diệp Phàm, đây không phải là ta tình cảm chân thành thân bằng đoạn đức sao? Tại Thần Châu hoàng triều cùng Cựu Lê hoàng triều, phát sinh cùng cơ gia, Khương gia cơ hồ tương tự một màn. Cơ gia cùng Khương gia, riêng phần mình chỉ lấy một cái Hồng Hoang cổ tinh đệ tử, Thần Châu cùng Cựu Lê thì riêng phần mình thu hai cái. Bao quát Vương Tử Văn ở bên trong, sáu cái Diệp Phàm đồng học, đồng thời bị kiểm tra ra, nắm giữ Thần Châu đại đế, Cựu Lê đại đế, Hằng Vũ đại đế cùng Hư Không đại đế huyết mạch. Cái này thế nhưng là không được việc lớn. Đối Thần Châu cùng Cựu Lê hai cái hoàng triều đến nói, nhất là như vậy. Tại Hoang Cổ Trung hậu kỳ, Hằng Vũ đại đế là vạn năm biến mất, Hư Không đại đế là tại khi còn sống táng nhập vũ trụ tinh không, mà Thần Châu đại đế cùng Cựu Lê đại đế thì là tại trước đây tham dự đế quan đại chiến, liền rốt cuộc không trở về. Bọn hắn không chần chờ, đều từ trong gia tộc mời ra một vị tự phong nhiều năm lão đại thánh, mang theo mênh mông quần quật đội ngũ, tiến về trước Hoang Cổ cấm địa bên ngoài Linh Khư Lộc Tiên. Một ngày này, Diệp Phàm tu hành đã đến thần tiểu cảnh giới, cảm giác chính mình nên có thể xuống núi, đi tìm một cái Khương Đình Đình, đem cái kia đáng thương nha đầu đưa đến Linh Khư Động Tiên bên trong tu hành. Đồng thời cũng vì chính mình lấy được một chút tin tức tìm lý do thích hợp. Rốt cuộc, hắn không thể trực tiếp nói cho Trương Tam Phong Trương chân nhân, tại bên trong Vạn Long Sảo có một vị tinh thông Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh lão đại thánh. Rất nhiều thứ, không đi ra đi dạo một vòng, không có cách nào đưa ra giải thích. Đang tính toán ra ngoài phía trước, Diệp Phàm nhìn thoáng qua gỡ giúp chặt bên trong giao lưu. Nói đến cái này chư thiên vạn giới gờ giúp chắc kỳ thực cũng không náo nhiệt. Hồng Dịch đội vàng đọc sách luyện võ, Phương Hàn đã đi theo Phương Thanh Tuyết tiến vào vụ hóa môn, Thạch Hiên cũng chính thức bái một vị tu sĩ kim đan bí sư, hắn một lần bế quan chính là ít nhất thời gian mấy tháng. Hiện tại vẫn là lúc đầu, đợi đến tương lai thời điểm, nói không chừng hắn bế quan một lần, Hồng Dịch liền đã thành dương thần, Tiểu Mạnh thành bị ngạ, chính mình cũng trở thành đại đế. Chủ yếu nói chuyện trời đất, chính là Tiểu Mạnh cùng Lộ Tây Ân hai anh em này. Bọn hắn không thảo luận tu hành, lại bắt đầu thảo luận tình yêu. Chi thức bên bác Lộ Tây Ân, ta thần đốc, ta làm sao lại làm ra cứu xuống xỉu sự tình? Nàng thế nhưng là tình địch của ta a. Đã trở thành âm nhạc thiên tài, diễn đấu qua vận mệnh hòa âm Lộ Tây Ân, ở trong bảy hướng Tiểu Mạnh đoán trách chính mình. Hắn từ Diệp Phàm nơi đó biết một chút kịch bản, biết rõ ma pháp sư không phải là tà ác, đều là chính nghĩa người đồng đạo. Thế là, hắn truyền tin tức cho mình tương lai thê tử Nạ Tạ Xạ, nhường nàng cứu xuống xịp cái này ẩn tàng ma pháp sư. Thế nhưng là, hiện tại Nạ Tạ Xạ vẫn là ưa thích nữ nhân, không thích nam nhân trạng thái Nạ Tạ Xạ, xịp là nàng hiện tại ngay tại theo đuổi đối tượng. Mỗi lần nhìn thấy Nạ Tạ Xạ hướng mình hỏi thăm, như thế nào truy cầu xịp thời điểm, Lộ Tây Ân đều cảm thấy đỉnh đầu ẩn ẩn phát ra ánh sáng xanh lục. Tu hạ, ngươi cách cục có thể hay không mở ra điểm? Ngươi nhìn dịch tử, Phương Lão Ma cùng Diệp Thiên Đế, ai không có mấy cái hồng nhàn chi kỳ a cố lên, đem cái kia gì đó xịp cùng một chỗ cầm xuống. Đệ muội không phải là đồng tính luyến ai sao? Các ngươi vừa vặn có thể cùng một chỗ cuộc sống vui vẻ. Diệp Phàm không nghĩ tới loại sự tình này vậy mà cũng liên lụy đến trên người hắn, vội vàng phát biểu, không nên nói bậy. Ta Diệp Phàm, thế nhưng là nhận qua tốt đẹp giáo dục bắt buộc, cũng là khoa chính quy đại học tốt nghiệp cao tài sinh, kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng. Trong Thiếu Lâm tự, vừa mới kết thúc lần thứ hai luân hồi không gian nhiệm vụ mạnh kỳ, rất khinh thường nói, vì lẽ đó, đây chính là ngươi chỉ vậy không cưới nguyên nhân sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi, yêu tộc Tần Giao bị ngươi trộm cực đạo đế túi giao quang thành nữ, Diệu Dục Cam An Diệu Y Lìa đừng nói, đây đều là trong tiểu thuyết Diệp Phàm làm, ta có thể từ không có làm loại sự tình này, ta có tự nguyện một cái liền đủ. Chậc chậc chậc, tương lai gian nan như vậy, tiên thiên thánh thể đạo thai người không sinh, cái này Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, cái khác hồng nhan chi kỷ còn tốt, hắn có thể không đi trêu chọc, thế nhưng tương lai hải tử, hắn cũng không muốn vứt bỏ. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai ai nhất là nghe nói Vô Thủy Đại Đế trong tương lai có thể sẽ chết đi, hắn cảm thấy mình như thế nào cũng phải cấp Vô Thủy Đại Đế lưu lại một cái đạo thống truyền nhân. Cũng chính là ta Tiểu Mạnh Thiên Tôn mới thật sự là chuyên tình người, chỉ thích tiểu tăng một cái. Diệp Phàm nhìn thấy câu nói này, lập tức phát biểu, có hay không một loại khả năng, là tàn sát gà kiếm thần Giang Chỉ Vi không lọt mắt ngươi, bằng không, ai biết ngươi biết làm cái gì? Đừng muốn nói bậy, ta cùng tàn sát gà kiếm thần trong sạch. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Mạnh Kỳ trong lòng lại lóe qua Giang Chỉ Vi cầm kiếm anh tư. Chợt, Giang Chỉ Vi lập tức bị trong óc hắn một cái khác mỹ lệ hình tượng thay thế. Gió hè, ta thật cảm thấy Cố Tiểu Tang là bạn học của chúng ta Gió Tang xuyên qua tới, tướng mạo giống nhau như lúc. Đây không phải là càng tốt hơn ngươi ở trường học liền muốn truy cầu Gió Tang đồng học, coi nàng là làm nữ thần. Mạnh Kỳ nhìn thấy Lộ Tây Ân phát biểu, sắc mặt tối sầm, nói bậy bạ gì đó, năm đó ta chẳng qua là cảm thấy, Gió Tang đồng học hoàn toàn phù hợp ta thẩm mỹ, cũng không phải cái gì nữ thần không nữ thần. Ta, đường đường tương lai thiên tôn, sẽ là liếm chó sao? Bất quá, nếu thật là Gió Tang đồng học, chúng ta chính là đồng hương, chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Mạnh Kỳ cùng Lộ Tây Ân lại tiếp lấy thảo luận Cố Tiểu Tang là bọn hắn nữ đồng học Gió Tang khả năng, cho dù thật sự là, cũng không thể tại lục đạo luân hồi bên trong nhận nhau. Cái chỗ kia là mấy chùm phản diện nắm giữ chỗ. Thời khắc này Mạnh Kỳ cũng thông qua so sánh, phát hiện hắn chân thực đối mặt thế giới, cùng Diệp Phàm giới thiệu kịch bản, đồng dạng có một chút khác nhau. Ví dụ như, đạo môn bên trong cũng không phải là 9 đại thiên tôn, mà là 10 đại thiên tôn, lại ví dụ như tại thời đại thượng cổ, thiên đế tọa hóa đến tiên đỉnh sụp đổ ở giữa, còn có vạn năm ngọc hoàng đại đế trưởng thiên thời đại các loại. Diệp Phàm không có tiếp tục xem bọn hắn nhóm nước, bởi vì ở bên ngoài chuyển đến Trương Tam Phong âm thanh, để hắn tới trong đại điện. Chờ Diệp Phàm đi tới đại điện thời điểm, lại phát hiện bên trong đầy áp người. Diệp Phàm thật tò mò, đây là chuyện gì phát sinh, hỏi thăm chính mình bạn học cũ Chu Nghị cùng Lâm Giai mới biết được, nguyên lai là Cơ gia, Khương gia, Cửu Lê hoàng triều cùng Thần Châu hoàng triều, đến đây hỏi thăm hoàng đế, Viêm đế, Sibiu cùng Hạ Vũ tình huống. Bốn kiện cực đạo đế binh có thể xác định, địa cầu người, cơ hồ đều nắm giữ bốn vị này đại đế với mạch. Diệp Phàm biết rõ cái bản, biết rõ bốn vị đại đế là sau khi chết tại địa cầu thi thể thông linh, thế nhưng hắn cũng không dám nói lung tung. Thấp cổ bé họng, nói ra chỉ có thể biểu hiện mình là thủ, cũng không có cái gì ý nghĩa. Xác định là đế nữ không thể nghi ngờ. Hư không tính đầu tiên kiểm chắc cơ bản huyết mạch, có khả năng 100 xác định, cơ bản chính là hư không đại đế thân nữ, thậm chí từ huyết mạch mặt trên nhìn, so cơ tử giống như còn muốn càng hơn một bậc. Cơ gia hậu nhân, cùng nên đế nữ trở về. Một bên khác, Hàng Vũ Lô, Cửu Lê Đồ, Thần Châu Lê cũng ảo ảo xác định, Thương Tinh Vệ là Hàng Vũ đế nữ, Lê Biên là Cửu Lê đế tử, Tự Nhật Thiên là Thần Châu đế tử. Thoáng cái, bốn vị đế tử cùng đế nữ đồng thời xuất hiện, trong tràng vui mừng không thôi. Thương gia hậu nhân, cung nên đế nữ trở về. Thần Châu hoàng triều, cung nên đế tử trở về. Cửu Lê hoàng triều, cung nên đế tử trở về. Tứ đại nắm giữ cực đạo đế binh thế gia, hoàng triều, giống hệt, muốn phải nên đón bọn hắn đế tử đế nữ trở về bản thân. Đến mức cơ bản, Thương Tinh Vệ bọn hắn đã từng lo lắng, chính mình những thứ này tiểu tổ tông trở về, biết dẫn phát một chút không thích ứng, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn không có chính xác thế giới tu hành nhận biết, lo lắng sẽ xuất hiện máu cho việc nhỏ. Trên thực tế bất kỳ cái gì đế tử đế nữ đối với mấy cái này cực đạo thế gia, hoàng triều đến nói, đều là chân quý nhất chiến lược tài nguyên tương lai, ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc cực giả, vượt xa cái gọi là thiên kiêu. Từ khi Vô Thủy đại đế, Vô Song yêu đế, Linh Hoàng đại đế, ba vị này đế tử, hoàng tử, chí tôn nữ trước sau chứng đạo về sau, liền càng như vậy. Bọn hắn hy vọng dường nào, bản thân cũng có một vị đế tử, đế nữ chứng đạo, xuất hiện một môn song đế rầm rộ. Mắt thấy bản thân đế nữ còn có một chút do dự, Cơ Gia đại thánh nói thẳng, đế nữ, đại đế còn có một vị đế tử, lưu đến thời đại này, ngài có thể cùng huynh trưởng của mình gặp một lần. Thật chứ? Cơ Bản tâm động, nàng bị phong cấm thời đại mặc dù tương đối chế, thế nhưng trừ bên cạnh Khương Tinh Vệ, Lê Biên cùng Tự Nhật Tiên, cơ hồ không có cùng thời đại người. Biết mình còn có một cái thân ca ca, nàng đương nhiên muốn đi gặp một mặt. Liền trên người nàng Hiên Viên kiếm thần linh đều biểu thị muốn phải nhìn một chút hoàng đế bệ hạ đã từng hải tử. Đế nữ, nhà chúng ta đế tử tại Hàng Vũ đại đế tọa hóa sau không từ lâu kinh xuất thế, đến sau tọa hóa, thế nhưng trong gia tộc lại có một cái cùng Hàng Vũ đại đế lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc hậu bối. Khương Tinh Vệ nghe vậy đồng dạng tâm động, ở trên người thần nông bách thảo roi thần linh cổ động phía dưới cũng đồng ý tiến về trước Khương gia. Đã bọn họ đều muốn trở về, Lê Biên cùng Tự Nhật Thiên lẫn nhau cũng làm ra tiến về trước Trung Châu quyết định. Thần Châu hoàng triều cùng Cửu Lê hoàng triều, bọn hắn hai vị đại đế mất tích tại đế quan chiến trường cởi mở thời điểm, vì ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, hai vị đại đế hoàng tử hoàng nữ đều đã ở quá khứ thời đại tu hành tọa hóa. Trương chân nhân, cái này đến quốc bên trong tu hành tư nguyên có hạn, chúng ta bốn người liền không tiêu hao nơi đây tài nguyên, lưu cho cái khác đồng đạo dùng nhiều một chút. Khương Tinh Vệ lời nói nhường mấy người khác rất tán thành, cũng đều đặc biệt nhìn Diệp Phàm một cái. Bọn hắn đã từ vi nơi đó nghe nói hoang cổ thánh thể muốn phải đột phá đến tứ cực cảnh giới, cần tiêu hao lượng lớn thần nguyên. Bất quá bọn hắn đều không có đem Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể tình huống nói ra. Diệp Phàm cùng bọn hắn không giống, không có bất kỳ bối cảnh, nếu là còn không có trưởng thành, liền bị người ta biết là hoang cổ thánh thể, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Trương đạo hữu, trợ giúp chúng ta đế tử đến nơi trở về, chúng ta cảm kích vô cùng, một chút lễ vật, còn xin đạo hữu nhận lấy. Cái này tứ đại thế lực đại thánh, cũng không có quá mức sức láo, rất là ôn hòa đem sớm chuẩn bị lễ vật đưa cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong lúc đầu không nghĩ thu, thế nhưng là nhìn thoáng qua phía sau mình, còn có 10 cái ngao ngao trở mớm tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là đem lễ vật thu. Mấy vị đạo hữu, bần đạo mặc dù không biết mấy vị đại đế tại sao lại xuất hiện tại Hồng Hoang cổ tinh, nhưng là vẫn muốn khuyên chư vị, tương lai nếu là tiến về trước Hồng Hoang cổ tinh, nếu là bị ngăn ở bầu trời sao bên ngoài, không muốn mạnh mẽ xuống tới. Hắn lo lắng những thứ này đế tộc vì tìm kiếm mấy vị đại đế tung tích, biết mạnh mẽ xông tới Hồng Hoang cổ tinh, đem Hồng Hoang lật cái út sấp, trước giờ khuyên bảo một câu. Đi tới Bắc Đấu tinh vực đã có một đoạn thời gian, hắn đại khái đoán được, bên trong núi Côn Lôn khối kia tấm địa cổ, có rất lớn xác suất, chính là trong truyền thuyết hoang cổ thứ nhất đế khí, Phục Hy Long Bi. Đạo hữu yên tâm, tìm kiếm đại đế sự tình, mấy người đế tử đế nữ bọn hắn trưởng thành, để bọn hắn về Hồng Hoang cổ tinh đi tìm, chúng ta không biết vọng động. Liên quan tới đi Hồng Hoang cổ tinh gây sự nguy hiểm, những thứ này đế tộc nhưng so sánh Trương Tam Phong muốn tin tưởng nhiều. Không nói những cái khác, vài ngàn năm trước vị kia Kim Ô chuẩn đế thế nhưng là hướng toàn bộ bầu trời sao chứng minh qua. Phục Hy đại đế hai cái đế binh, tổ hợp thành vì cái gì tiên khí, trấn thủ Hồng Hoang. Bọn hắn coi như muốn đi, đế binh thần linh cũng không biết đồng ý linh khư động thiên bên trong, thiếu bốn vị đồng bạn, thế nhưng Diệp Phàm đám người đều không có quá mức để ý, đem đến từ có cơ hội gặp lại. Qua vài ngày nữa về sau, hắn hướng Trương Tam Phong cáo tử, muốn phải ra ngoài đi một chút. Trương Tam Phong cũng không hề để ý, đem một đạo chân võ kiếm kiếm khí lưu tại Diệp Phàm trên thân. Trên thực tế, trừ Diệp Phàm bên ngoài, những người khác đã ra ngoài đi dạo qua. Lâm Giai, Chu Nghị, Trấn Nguyên Tử chờ Hồng Hoang hậu bối tu sĩ muốn ra ngoài đi một chút thời điểm, Trương Tam Phong đều biết cho một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này đại biểu là Trương Tam Phong ra tay một kích uy lực. Chỉ cần Diệp Phàm không có đi quá xa, toàn bộ Yến Quốc cảnh nội, Trương Tam Phong đều có thể cảm ứng được. Đi thôi, một mực khổ tu cũng không phải tu hành đạo. Diệp Phàm cáo từ rời đi, mới thật sự xem như đạp lên hắn đường tu hành. Nhìn phía xa hoang cổ cấm địa, Diệp Phàm rất muốn vào đi hỏi một chút, đại thành thánh thể có hay không tại, có thể hay không chuyển cho hắn thánh thể nhất mạch tu hành công pháp. Thế nhưng hắn nhìn xuống, đi trước xác định tiểu Niếp Niếp tình huống, đến lúc đó có thể cân nhắc ôm nàng đi hướng hoang cổ cấm địa bên trong. Diệp Phàm sau khi ra ngoài không lâu, liền tới đến cái thứ nhất địa phương khác nhau. Tại Già Thiên kịch bản bên trong, Linh Cư động thiên bên cạnh, có Thanh Đế phần mộ, đại khái chính là tại đây điểm thời gian, Thanh Đế đế binh hỗn độn thanh liên xuất thế. Bất quá, Diệp Phàm đối mặt chân thực tình huống thì là, Thanh Đế yêu đỉnh cũng không có cô đơn. Hỗn độn thanh liên cái này đế binh cũng tại yêu đế hậu nhân trong tay, mà cái này trong tiểu thuyết thanh đế phần mộ tên là thanh đế biển, chỉ là một chỗ thanh đế biệt viện. Nghe nói năm đó thanh đế chính là ở đây, cùng bàn hoàng đại đế, cổ đế cô tâm ngạo, thậm chí còn có hoang cổ cấm địa chí tôn uống rượu luận đạo. Thanh đế biển bên ngoài, yêu đỉnh tu sĩ lưu cho thế người tham quan, chiêm ngưỡng thanh đế luận đạo đỉnh. Thế nhưng hoạch tâm nhất địa phương, lại là thanh đế nhất mạch chỗ ở, cũng không đối ngoại cởi mở. Xem ra nơi này hơn phân nửa là không chiếm được miếng đồng xanh. Diệp Phàm tại thanh đế luận đạo trong đỉnh, xa xa nhìn mấy lần thanh đế biển hạch tâm, cảm thấy mình không thể nào như một cái khác Diệp Phàm như thế thu hoạch được miếng đồng xanh cùng đạo kinh lá vàng, liền định rời đi. Có thể bỗng nhiên tầm đó, Diệp Phàm nhìn thấy một cái bóng loáng đầy mặt tuổi trẻ đạo sĩ béo như là làm tặc tại thanh đế biển hạch tâm bên ngoài đông nhìn một chút, nhìn kỹ nhìn vài lần, hắn còn trong tay bấm ngón tay tính mấy lần, sau đó gãi gãi đầu, tựa hồ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là đoạt đức? Cái kia thế nhưng là ta Diệp Thiên Đế tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ à, tốt như vậy có nổi hiệp, nhất định muốn nhận thức một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hướng thẳng đến đạo sĩ béo phương hướng mà đi. Chương 463, huynh muội, vợ chồng, thứ nhất cọc cơ duyên, hỗn độn bản cổ đồ. Chương 463, huynh muội, vợ chồng, thứ nhất cọc cơ duyên, hỗn độn bản cổ đồ. Ta khẳng định là tính sai rồi, trong truyền thuyết Thanh Đồng Tiên Điện, làm sao lại tại Thanh Đế Điện? Thế nhưng là dựa theo ghi chép cùng suy tính, Thanh Đồng Tiên Điện chính là tại Hoàng Cổ Cấm Địa bên cạnh Yến Quốc, không có khả năng có sai. Yến Quốc cảnh nội, chỉ có 6 đại động tiên cùng Thanh Đế Điện, có khả năng nhất. Đạo sĩ béo đoạt đức đang đánh giá Thanh Đế Điện bố cục, luôn cảm giác nơi này giống như là có một tòa kinh thế đại mộ giấu giếm. Hắn thức tỉnh đến nay, còn chưa có làm qua một việc lớn, trước mắt Thanh Đế Điện đại mộ chính là hắn chính danh chiến đấu đạo sĩ béo rất cẩn thận. Trong lúc hắn nghiên cứu Thanh Đế Điện phong thủy thời điểm, nhìn thấy một cái lén lén lút lút thiếu niên, vậy mà cũng tại vụ trộm rình mò tòa này Thanh Đế đã từng hành cung. Đồng hành. Đạo sĩ béo điềm nhiên như không có việc gì, vụ trộm đi tới thiếu niên bên cạnh, nghe được hắn tự lẩm bẩm, mặt béo thoáng cái liền đỏ bừng, con mắt đều toát ra ánh sáng xanh lục. Vô lượng hắn. Đại Thiên Tôn, đạo gia không có nghe lầm chứ, tiểu tử này lại có Thanh Đồng Tiên Điện tung tích. Đạo sĩ béo từ trong quan tài ra tới, đã có nhiều năm thời gian, khoảng thời gian này làm nhiều nhất sự tình chính là vụ trộm đi tìm Giao Quang Thánh Địa mộ táng. Từ một chút trong hầm mộ, hắn biết được một chút Thanh Đồng Tiên Điện tin tức, cái kia thế nhưng là có liên quan đến thành tiên trọng khí, liền đại đế cổ đại đều hướng tới vô cùng độ vật. Không nghĩ tới, lại bị hắn từ cái này lén lén lút lút tiểu hải chỗ nghe được một chút đầu mối. Nghĩ tới đây, đạo sĩ béo liền bắt đầu theo dõi cái này người mặc đạo bào tiểu hải, tùy thời làm tốt phòng tay trên chuẩn bị. Đến mức Thanh Đế Điện bên trong đại mộ, dù sao không thể nào là Thanh Đế bản thân, so với Thanh Đồng Tiên Điện, đó còn là kém xa. Lòng có mà động, đạo sĩ béo liền định đi theo thiếu niên này sau lưng, tìm tới một cái thích hợp quan hệ thân thiết cơ hội. Diệp Phàm tại Thanh Đế Điện bên trong, điềm nhiên như không có việc gì sau khi nói xong những lời này, trong lòng rõ ràng, nếu như dựa theo kịch bản bên trong đối đạo sĩ béo miêu tả, hắn khẳng định biết chú ý mình. Thế là, Diệp Phàm tại điều tra không có kết quả tình huống dưới, rời đi Thanh Đế Điện, đi hướng nơi khác. Hắn không có chủ động đi kết bạn đạo sĩ béo đoạn đức, mà là chờ lấy đạo sĩ béo chủ động tới biết hắn. Chủ động cùng bị động, nhưng thật ra là có khác biệt. Cái này quyền chủ động vẫn là giao cho đạo sĩ béo so sánh phù hợp. Sau đó, Diệp Phàm tại trong phố xá cất bước, như là kịch bản bên trong như thế, hắn gặp Khương Đình Đình ông cháu, đồng thời viện trợ bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Lúc đầu, Diệp Phàm muốn phải mang theo Khương Đình Đình cái này mới nhận muội muội tiến về trước linh khư đầu tiên, để hắn tạm thời ở bên trong tu hành 2 năm. Sau đó, chờ hắn tìm tới cơ hội, liền mang theo Trương Tam Phong chân nhân, tiến đến đào gia nhân ma lão gia tử, mời hắn chuyển xuống thai âm cổ kinh. Không đợi Diệp Phàm mang theo bọn hắn ông cháu rời đi, người của Khương gia đã đi tìm đến, người cầm đầu chính là Khương Giật Phi, cái này cùng Hằng Vũ đại đế lúc còn trẻ dung mạo tương cận người. Diệp Phàm nhường Khương Đình Đình ông cháu theo Khương Giật Phi rời đi, đi lên nguyên bản kịch bản con đường. Đáng tiếc, lúc này đây Diệp Phàm trên thân không có bảo vật cái kia Khương Giật Thần, mặc dù bên mặt hất hàm sai khiến, nhưng không có tìm tới hắn phiền phức, cái này khiến Diệp Phàm có tâm từ trên người Khương Giật Thần lấy được Hằng Vũ kinh bộ phận kinh văn, cũng không có cơ hội này. Xem ra muốn có được Hằng Vũ kinh tứ cực quyển, còn cần về sau lại nghĩ biện pháp. Chỉ ít tại trước mắt, Diệp Phàm cũng không có thích hợp nhất tự thân hoàn chỉnh kinh văn, Trương Tam Phong chân nhân chỗ đạo kinh chỉ có Luân Hải cùng Tiên Đài bộ phận. Đạo cung, tứ cực cùng Hóa Long kinh văn đều là Trương Tam Phong chân nhân thông qua chính mình đối địa cầu một chút đạo phái kinh văn tổng kết, phù hợp tự thân mà sáng tạo. Trương chân nhân không có tàng thư, toàn bộ đều chuyển cho Diệp Phàm, thế nhưng Diệp Phàm lại biết, cái này kinh văn chỉ có thể làm dự phòng. Đầu kia tìm kiếm mỗi người bí cảnh mạnh nhất kinh văn hàng rời ghép lại con đường, vẫn như cũng là Diệp Phàm kế hoạch một trong. Cút ngay cho ta, ngươi tên ăn mày nhỏ. Diệp Phàm đi tại trong chợ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia vô cùng đáng thương tiểu nữ hải. Nàng ngay tại hướng một người đi đường ăn xin, lại bị giống mở, sợ hãi lui ở một bên. Tiểu nữ hải cúi đầu nhìn mình chằm chằm có ngón chân động dày nhỏ, một câu cũng không dám nói. Diệp Phàm trong lòng lập tức sinh ra một loại chua xót cảm giác, đi đến tiểu nữ hải bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói: "Tiểu Niết Niết." Ủy khuất Niết Niết ngẩng đầu, có ánh trong mắt to, còn có nước mắt, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, có vẻ hơi ngoài ý muốn: "Ca ca ngươi biết Niết Niết sao?" "Nhận biết, ngươi là em gái của ta làm sao lại không biết ngươi đây?" Diệp Phàm sờ sờ tiểu Niết Niết đầu, liền mang theo nàng đi ăn đồ ăn. Tiểu Niết Niết rất vui vẻ, ăn như hổ đói ăn xong đồ vật về sau, Diệp Phàm còn mang theo nàng đi đổi quần áo mới cùng giày mới. Hắn hiểu rõ một phen về sau, mới phát hiện tiểu Niết Niết kỳ thực đã bị người thu dưỡng, thế nhưng nàng mỗi ngày đều còn vô cùng bận chạy đến, giống như là đang tìm ai. Thu dưỡng nàng đôi kia vợ chồng cũng không để ý, chỉ là tại mỗi ngày mặt trời lặn thời điểm, sẽ đem tiểu Niết Niết tìm về đi, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Phàm trong lòng hiếu kỳ, ôm tiểu Niết Niết, tiến về trước thu dưỡng nàng đôi kia gia đình. Đây là một cái bán tranh chữ cửa hàng, cũng không có bao nhiêu khách nhân, chỉ có một cái đạo sĩ béo ở bên trong phẫn nộ kêu gào. "Lão bản, ngươi liền không thể tiện nghi một chút sao?" Đạo sĩ béo rõ ràng là đoạt đức, trong tay cầm một bản cổ tịch, đang cùng tuổi trẻ chủ cửa hàng có kẻ mặc cả. Điếm chủ kia vừa nhìn chính là cái tính tốt, âm thanh nhẹ cười nói: "Lão trưởng, đây đều là trên vạn năm tranh chữ, như thế nào cũng không khả năng tiện nghi đến ngươi nói giá cả." được thôi, coi như đạo gia ta ăn thiệt thòi một chút." Nói xong, hắn vậy mà dùng mười mấy phương nguyên mua quyển cổ tịch này. Diệp Phàm hiếu kỳ, hướng phía đạo sĩ béo Đoạn Đức trong tay nhìn lại, hắn liền tranh thủ mấy thứ này thu lại, giống như bị Diệp Phàm nhìn nhiều, hắn liền biết thiệt thòi lớn đồng dạng. "Chủ quán, ngươi cái này mở cửa làm ăn, như thế nào giống như này hỏi, một người chỉ mua một kiện, thực sự không thích hợp." Đạo sĩ béo Đoạn Đức tốt thì thầm, đối cái cửa hàng này mỗi người hạn mua một kiện, rất là bất mãn. Bên trong cổ tịch, tranh chữ đều là trên vạn năm bảo bối, hắn thật muốn toàn bộ mua lại, thật tốt nghiên cứu một phen. "Niết Niết, ngươi hôm nay như thế nào nhanh như vậy trở về?" Một người mặc màu xanh thêu phục thiếu nữ từ bên trong đi ra, nhìn thấy tiểu Niết Niết về sau, tựa hồ rất kỳ quái, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Phàm. "Thanh Nhi tỷ tỷ, tiểu Loạn ca ca, đây là ca ca." Niết Niết rất vui vẻ, hướng về đôi này vợ chồng giới thiệu Diệp Phàm. "Kia là chuyện tốt ta, Niết Niết rốt cuộc tìm được ca ca." Tên là Thanh Nhi thiếu nữ, trên mặt biểu tình càng thêm cổ quái, đối với Diệp Phàm nói: "Niết Niết đứa nhỏ này, vì cho ngươi, chịu không ít khổ, ngươi về sau có thể được chiếu cố thật tốt nàng." Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu, đây là đương nhiên. Hắn biết rõ tiểu Niết Niết cùng Ngoan Nhân Đại Đế quan hệ trong đó, thế nhưng liền tiểu Niết Niết mà nói, nàng xác thực ăn quá nhiều khổ. Ngoan Nhân Đại Đế tại Hoang Cổ Cấm Địa bên trong, tiến vào nửa sống nửa chết thủy biến, nàng cái này đạo thai, thì ở nhân gian cực khổ bên trong chìm nổi. "Với bạn, tiểu Niết Niết tìm tới ca ca, vợ chồng chúng ta cũng chuẩn bị rời đi nơi này, về đạo tràng tu hành." Nghe được Thanh Nhi lời nói, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, hai vị cũng là tu sĩ sao? Thanh Nhi cười nói, chỉ là hiểu một chút tu hành, nhiều năm như vậy, cũng không có tu ra lý lẽ gì. Trợ phu ta ngược lại là tu vi cao một chút, thế nhưng trên thế giới này, cũng không đủ nhìn, chỉ có thể nói so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Bị Niếp Niếp xưng là tiểu Loạn ca ca chủ cửa hàng, ôn hòa cười nói, cửa hàng này bên trong tranh chữ, đều là một chút cổ vật, tiểu huynh đệ cùng chúng ta gặp nhau có duyên phận, có thể lấy một kiện mang đi. Lời này mới nói xong, còn chưa đi Đoạn Đức đạo sĩ béo, đồng nhiên chỉ vào ở giữa nhất một tấm sách tranh nói, tiểu huynh đệ, nghe bản ca lời nói, liền lấy bức họa này. Bức họa kia bên trong là thần long cùng ma long tranh đấu chẳng cảnh, lưỡng long trung gian có một hạt minh châu. Diệp Phàm tay cầm hạt bồ đề, có khả năng cảm giác được cái kia minh châu bên trong tràn ngập huyền diệu đạo ý. Bản ca ta nếu là không có đoán sai, bộ này tranh chữ bên trong nên ẩn tàng lấy một môn cường đại thần thông. Bà chủ Thanh Nhi cười cười, khách nhân nếu làm muốn, có thể đem vừa mới quyển sách kia trả lại, cùng bức họa này trao đổi. Đạo sĩ béo Đoạn Đức liền vội vàng lắc đầu, vậy không được, thần thông tuy tốt, lại không so được cái này tầm long điểm huyền pháp. Chủ cửa hàng ở bên nói, đạo hữu tốt ánh mắt, cái này trong cổ tịch ghi lại, nghe nói là thời đại thần thoại Minh Tôn bộ phận nguyên thuật. Nghe được Minh Tôn cái từ này, Diệp Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua đạo sĩ béo, không phải liền là kiếp trước của hắn sao? Ngươi đừng nhìn đạo gia, mau đem bộ kia đồ đổi lại, đạo gia có thể giúp ngươi tìm hiểu một chút. Diệp Phàm lại lắc đầu, lựa chọn trong góc một bức họa. Bức họa này mặt trên, màu hỗn độn luồng không khí che đậy hơn phân nửa, thế nhưng luồng không khí bên trong lại có một đóa hoa sen màu xanh, thanh liên bên trong còn có một cái tay cầm thanh đồng dịu mạnh mẽ hán tử. Cổ họa vô danh, Diệp Phàm lập tức liền cho nó lấy một cái tên, Thanh Liên Bản Cổ Đồ. Hắn cảm ứng được trong tranh đạo ý ánh sáng sáng xanh, cũng không tại thần long cùng ma long đánh nhau bộ kia phía dưới, lại nghĩ tới địa cầu truyền thuyết thần thoại, quyết định lựa chọn cái này một bước. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lựa chọn cái này một bước. Tên là tiểu loạn chủ cửa hàng, phất tay đem mặt khác tất cả cổ tịch, tranh chữ thu hồi, chỉ để lại này tấm Thanh Liên Bản Cổ Đồ, đưa nó giao cho Diệp Phàm. Cùng vừa mới thần ma chiến đấu đồ, bức họa này bên trong cũng là công pháp và thần thông đồng thời chất chứa trong đó. Chỉ bất quá, thần ma chiến đấu đồ còn có pháp có thể bảo, ta có thể cho người kinh dẫn. Bức họa này, ta không có kinh dẫn, có thể từ trong lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn ngươi ngộ tính. Thanh Nhi cùng Tiểu Loạn lại liếc mắt nhìn cửa hàng nhỏ bên trong ba người một cái, liền cáo từ rời đi, thoải mái vô cùng. Ít nhất là hóa long cảnh giới đại tu sĩ. Đạo sĩ béo Đoạn Đức nhìn xem vợ chồng điếm chủ bóng lưng, một mặt vẻ kiêng dè. Diệp Phàm cảm thấy, cái này đối với thần bí vợ chồng, tựa hồ đối với Niếp Niếp có chút hiểu rõ, khả năng không chỉ hóa long đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ, người cái kia bức họa, có thể hay không cho bản ca ta nhìn một cái? Lấy bản ca ta tuyệt thế thiên tư, nói không chừng có thể viện trợ ngươi nhìn ra trong tranh huyền diệu. Diệp Phàm về một trong cười, đương nhiên có thể, chỉ cần đạo trưởng cũng đem cái kia cổ tịch cho ta nhìn một chút, lập tức liền trao đổi. Đạo sĩ béo khỏe miệng giật một cái, đó còn là coi như hết. Gặp gỡ chính là có duyên phận, chớ nói chi là chúng ta tại cùng một chỗ lấy được cơ duyên. Đi, tiểu huynh đệ, đạo gia ta mời ngươi uống một trận. Diệp Phàm không nghĩ tới, đạo sĩ béo Đoạn Đức vậy mà như thế hào phóng gặp mặt liền mời chính mình uống rượu. Trong lòng của hắn suy đoán, Đoạn Đức hẳn là đối Thanh Đồng Tiên Điện có ý, cũng không cự tuyệt, đi theo Đoạn Đức liền đi. Ở trên người hắn có một đạo Trương Tam Phong chân nhân lưu lại kiếm khí, chỉ cần là tại Yến Quốc cảnh nội, tùy thời đều có thể dẫn động, xin Trương chân nhân tương trợ, cũng không có quá nhiều e ngại. Có thể để Diệp Phàm kỳ quái là, Đoạn Đức vẫn thật là chỉ là mời hắn uống rượu, không có thăm dò hắn, cũng không có làm cái khác yêu tiêu thân, hoàn toàn một bước nhiệt tâm hiếu khách dáng vẻ. Thậm chí hắn còn nói lên, chính mình có một chút tin tức liên quan tới Hoang Thác, muốn dẫn lấy Diệp Phàm đến Thanh Đế Điện làm một phiếu. Đạo sĩ béo này sẽ không cùng Tiểu Mạnh nói tới tính cách, cũng không giống nhau đi. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng rất nhanh, là hắn biết suy nghĩ của hắn sai. Đạo sĩ béo, mười cái nữ yêu tinh tìm tới cửa, muốn gây sự với Đoạn Đức, đạo sĩ béo này đảo mệnh công phu nhất lưu, lập tức liền chạy, đem Diệp Phàm lưu cho những thứ này nữ yêu tinh. Các vị đạo hữu, ta chân hỏa cái kia đạo sĩ béo không quen. Đừng nghĩ là người, chim nhỏ nghe được ngươi gọi hắn bằng ca, hắn gọi ngươi Diệp lão đệ, thậm chí đều đề cập tới, muốn liên thủ đến Thanh Đế Điện làm một phiếu. Diệp Phàm im lặng, hắn giờ mới hiểu được, đạo sĩ béo khả năng biết rõ con nữ yêu tinh này lén, cố ý nói những lời này. Mập mạp, ngươi điên rồi. Diệp Phàm tu vi không cao, cũng không có gấp sử dụng ra Trương Tam Phong kiếm khí, mà là ôm Tiểu Niếp Niếp, bị những thứ này nữ yêu tinh đè ép, tiến về trước Thanh Đế Điện. Tại Thanh Đế Điện bên trong, hắn nhìn thấy Tiểu Mạnh đề cập, bọn hắn thế hệ này tu sĩ bên trong, danh xưng dung mạo thứ nhất Thanh Đế hậu nhân Nhan Như Ngọc, cũng nhìn thấy một cái khác Diệp Phàm hồng nhan chi kỳ Tần Dao. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tại nữ yêu tinh địa bàn tu hành, chờ đợi đạo sĩ béo xuất hiện. Tiểu Niếp Niếp ngược lại là rất vui vẻ, nơi này nhiều như vậy tỉ tỉ, chẳng những lớn lên đẹp mắt, nói chuyện lại êm tai, còn biết theo nàng chơi đùa. Đáng tiếc, không có Thanh Đế tâm bẩn cho ta bổ huyết, cái này kinh lịch còn không như xưa sự tình bên trong ta. Diệp Phàm thế nhưng là biết rõ, tại Già Thiên trong chuyện xưa, một cái khác Diệp Phàm tại yêu tộc bên trong bí cảnh, chẳng những cùng Tần Dao tốt hơn, còn từ Thanh Đế trái tim bên trong rút máu luyện thể, thời gian kia có thể đẹp. Đã không có cơ duyên của hắn, vậy liền nhìn xem, ta cơ duyên này bên trong đến cùng là cái gì. Diệp Phàm từ chính mình bên trong luân hải, đem cái kia phó bị hắn xưng là Hỗn Độn Bản Cổ Đồ bức tranh lấy ra, treo ở phía trước, xem xét tỉ mỉ. Thế nhưng là hắn đem hạt bồ đề đều dùng tới, vẫn không có thu hoạch. Mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm lúc đầu vứt bỏ. Thế nhưng hắn một ngày này tu hành kết thúc, có chút nhàm chán, lại đánh tới một loại quyền pháp, chính là tại trên địa cầu, tỷ tỷ Diệp Khuynh Tiên truyền lại, danh xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế sáng tạo quyền pháp. Theo Diệp Phàm bước vào tu hành cánh cửa, hắn dần dần có chút phát hiện, môn quyền pháp này kỳ thực không giống nhau lắm, tựa hồ thật đúng là người tu hành mới có thể sáng lập ra đồ vật. Mấu chốt không tại quyền pháp động tác, mà tại nương theo quyền pháp hô hấp mặt trên, có thể làm cho thể chất của hắn có khả năng tăng cường. Diệp Phàm quyền pháp đánh ra, miệng mũi hô hấp kéo theo khí cơ biến hóa, treo ở trên vách tường bức tranh, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chương 464, Khai Thiên Kinh, Cơ Tử Nguyệt, người tốt Đoạn Đức đưa đồng xanh. Chương 464, Khai Thiên Kinh, Cơ Tử Nguyệt, người tốt Đoạn Đức đưa đồng xanh đem này tấm Hỗn Độn Bản Cổ Đồ đưa cho Diệp Phàm chủ cửa hàng, nói cho suy nghĩ của hắn muốn hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, cần kinh dẫn. Chủ cửa hàng không có kinh dẫn, Diệp Phàm càng không có kinh dẫn. Hắn lúc đầu coi là chính mình trong thời gian ngắn, hẳn là không pháp lấy được bên trong ẩn chứa đồ vật. Đợi đến tương lai trở về địa cầu, đi tìm liên quan tới bản cổ đại đế di tích, có lẽ mới có thể có thu hoạch. Thế nhưng, theo hắn đánh tới Chư Thiên Thần Quyền môn này Ngọc Hoàng Đại Đế quyền pháp, treo ở trên vách tường Hỗn Độn Bản Cổ Đồ bắt đầu biến hóa. Không phải là trên bức họa biến hóa, mà là một loại đạo vận, một cách tự nhiên rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm phúc trí tâm linh, biết rõ lúc này tuyệt đối không thể đình chỉ quyền pháp của mình. Hắn đối môn này Chư Thiên Thần Quyền vô cùng quen thuộc, hoàn toàn có thể làm được không tận lực thao túng mà đánh quyền. Diệp Phàm lực chú ý hoàn toàn bỏ vào chính mình bên trong luân hải. Hắn phát hiện, cỗ này đạo vận chìm vào luân hải, vậy mà trở thành một đóa hỗn độn khí tức quấn quanh thanh liên. Tại thanh sen bên trong, có một cái hư ảnh đứng ở trong đó, ẩn chứa một loại giống như khai thiên tích địa ý chí. Cùng lúc đó, có hai quyển kinh văn hòa một môn thần thông, truyền vào Diệp Phàm thần niệm bên trong, để hắn ngạc nhiên vô cùng. bàn cổ khai thiên kinh luân hải quyển, đạo cung quyển, khai thiên lịch địa phủ. Diệp Phàm nhịn không được kích động lên, cái này thế nhưng là bản cổ công pháp và thần thông a, mặc dù đã biết rõ già thiên kịch bản, thế nhưng Diệp Phàm hơn 20 năm tại địa cầu hình thành tư duy, lại không phải nhất thời có thể lấy sửa đổi. Trong lòng của hắn, mơ hồ có một loại mơ hồ ý niệm, đó chính là địa cầu bên ngoài đại đế, so ra kém địa cầu đại đế. Mà bản cổ đại đế, càng là hắn từ ông chủ nhỏ bắt đầu, nghe được nhiều nhất sáng thế thần danh hiệu. Đừng nhìn thái nhất, Hạo Thiên cùng Ngọc Hoàng là thiên đế, ngay tại địa cầu tên tuổi đến nói, cũng không bằng bản cổ. Ngày nay, lấy được bản cổ khai thiên kinh luân hải quyển cùng đạo cung quyển, Diệp Phàm như thế nào không vui đâu. Hắn thậm chí tại chư thiên vạn giới gờ giúp chặt bên trong, phát một tin tức, bảo rõ chính mình vui sướng. Lao Diệp, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Già thiên bên trong không có bản cổ đại đế, ngươi khẳng định bị lừa. Diệp Phàm nhìn thấy Mạnh Kỳ phát biểu, cười ha ha, không để ý lắm. Tiểu Mạnh chỗ nhìn, chỉ là tiểu thuyết, có lẽ chỉ là một loại thế giới hình chiếu bị hắn nhìn thấy. Mà hắn chỗ kinh lịch, là chân thật thế giới, há có thể dùng tiểu thuyết để cân nhắc. Ngươi còn là trước tiên nghĩ một chút, như thế nào thoát khỏi mãng kim cương cái này ưu tú ngoại hiệu đi. Đút, mãng người không giải quyết điểm a. Tiểu Mạnh đối với mình ngoại hiệu là rất bất mãn, hắn đối với mình sau khi xuyên không bộ dáng vẫn là rất hài lòng, vừa nhìn chính là tuyệt đại kiếm khách thôi. Thế nhưng là cái kia lục phiến môn quá không biết điều, tương lai vậy mà cho mình lấy một cái mãng kim cương ngoại hiệu, thực sự là đáng ghét. Diệp Phàm cười cười, từ gờ giúp chặt bên trong lui ra ngoài, bắt đầu đem bản cổ khai thiên kinh nhập môn. Hắn luân hải lúc đầu tu hành chính là đạo đức thiên tôn đạo kinh thế, nhưng tại trải qua lựa chọn về sau, Diệp Phàm dự định đổi thành bản cổ khai thiên kinh. Bởi vì hắn đã phát hiện bản cổ đại đế khai thiên kinh hẳn là tham khảo đạo kinh nguồn gốc mà sáng tạo. Tại đạo kinh cơ sở bên trên lại làm thăng hoa, lộ ra càng hơn một bậc. Mà lại tu hành khai thiên kinh về sau, hắn tiến vào đạo cung cảnh giới cũng liền không thiếu công pháp. Diệp Phàm tại yêu tộc địa bàn tốn mười mấy ngày thời gian, đem chính mình tu hành công pháp thay đổi về sau, thậm chí đột phá luân hải bí cảnh cảnh giới cuối cùng, đến bị ngạn. Đến đây, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cần nghĩ biện pháp tìm nguyên thiên thư bằng không, muốn bị tận chết. Thánh thể muốn phải hoàn thành đạo cung cảnh giới tu hành, nhưng là muốn hơn chục triệu nguyên tích tụ ra đến. Thế nhưng là hắn ngày nay bị vây ở nữ yêu tinh nhóm địa bàn, căn bản không có cách nào ra ngoài, để hắn có chút bất đắc dĩ. Tính toán thời gian, anh vợ có phải hay không cũng nên tới khiêu chiến Nhan Như Ngọc, lấy tứ cực cảnh giới, đoạt thanh đế đế binh. Diệp Phàm trong lòng đang nhớ tới cái chuyện cười này, trong trời cao, đột nhiên có quen thuộc âm thanh vang lên. Thanh đế hậu nhân mặt đạo hữu có thể tại, cơ gia đệ tử, đến đây lĩnh giáo. Diệp Phàm nghe được thanh âm này, lập tức sử sốt. Chủ nhân của thanh âm này, hắn cũng không lạ lắm, chính là trước đây không lâu tiến về trước hoang cổ cơ gia tìm ca ca hiên viên đế nữ cơ bản. Như thế nào không phải là anh vợ, mà là đế nữ bạt đến đây khiêu chiến. Hắn hiếu kỳ sau khi, lập tức ra ngoài xem náo nhiệt, đồng thời cũng có thể thông qua cơ bản thoát khỏi những thứ này nữ yêu tinh. Lúc này thanh đế điện bên ngoài, thanh đế hậu nhân Nhan Như Ngọc cùng đế nữ cơ bản xa xa tương đối, hai loại không giống khí cơ từ trên người các nàng bay lên. Các ngươi cơ gia còn có hết hay không, đánh cái này đến cái khác có phiền hay không? Nhan Như Ngọc tay cầm một đóa kim liên nơi tay, còn chưa lên tiếng, bên cạnh nàng một cái thị nữ đã mở miệng. Chúng ta công chúa cũng không thích làm loại này vô vị tranh giành. Diệp Phàm nhìn thấy sau lưng cơ bản có một nam một nữ hai cái tu sĩ, đều là thiếu niên bộ dáng. Người mặc áo tím thiếu nữ che miệng nhìn xem bên cạnh thanh niên, trong mắt tràn ngập vui sướng ý cười. Thanh niên trầm mặt không nói gì. Cơ bản lại nói, yên tâm đi, một trận chiến này không cần nói thắng bại, cơ gia cũng sẽ không quấy rầy Nhan công chúa, về sau giao thủ cũng chính là hai chúng ta tranh giành. Đã như vậy, đạo hữu mời ra tay đi. Nhan Như Ngọc phi thân mà ra, liền muốn cùng cơ bản đánh một trận. Nàng cũng nghĩ nhìn xem vị này đến đây vì cơ gia thần vương thể tìm lại mặt mũi nữ tu rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể để cho vị này mắt cao hơn đầu thần vương thể thành thành thật thật theo ở phía sau, giống như chính là một cái tùy tùng. Tại Diệp Phàm bị bắt được nơi này phía trước, Cơ Hạo Nguyệt kỳ thực liền đã tới cửa khiêu chiến qua Nhan Như Ngọc. Rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là đối thủ của Nhan Như Ngọc, xuất đạo trận chiến đầu tiên, thần vương thể liền thảm bại mà quay về, trở thành gia tộc một ít người trò cười. Đến sau cơ bản xuất quan, bởi vì cùng Cơ Tử Nguyệt quen thuộc, quyết định viện trợ chính mình hậu bối lấy lại danh dự, mới có ngày nay một màn này. Không nóng nảy, Nhan công chúa, ta muốn biết, ta vị này Diệp sư đệ, làm sao lại rơi vào tay các ngươi? Tại Linh Cơ động thiên thời điểm, Diệp Phàm cùng các tu sĩ khác đều là lấy sư huynh đệ tỷ muội tương xứng. Diệp Phàm vội vàng đi ra, đem kinh nghiệm của mình nói ra, trong lời nói đều đang đau khiển trách đạo sĩ béo, biểu thị chính mình cùng đạo sĩ béo thật không quen. Cơ bản sau khi nghe xong, nói, ta có thể làm Diệp sư đệ bảo đảm, hắn cùng đạo sĩ béo xác thực không có giao tình, mới vừa vặn xuống núi bất quá 2 tháng. Cơ gia tỷ tỷ, tiểu muội tự nhiên là tin tưởng, giao nhi, đem bọn hắn thả. Tần Giao nghe vậy, có chút lưu luyến không rời, đem tiểu Niếp Niếp phóng tới Diệp Phàm trong ngực, thậm chí còn cho tiểu Niếp Niếp nhét rất ăn nhiều. Cảm ơn đế nữ. Diệp sư đệ khách khí. Tại Diệp Phàm ôm tiểu Niếp Niếp đi tới cơ gia huynh muội bên cạnh thời điểm, cơ bản cùng Nhan Như Ngọc đại chiến liền bắt đầu. Hiên Viên kiếm bên trên ánh sáng vàng phân tán, màu vàng đài sen đồng dạng bảo quang sừng sững, hư không đại đế pháp cùng thanh đế pháp đang không ngừng giao kích va chạm. Diệp Phàm cầm hạt bồ đề, tại cảm ngộ bọn họ thần thông. Đáng tiếc, tu vi của hắn cuối cùng vẫn là quá thấp, không có cách nào từ trong nhìn ra hư không thuật cùng thanh đế cựu trạm tinh túy. Này, con nít chưa mọc lông, ngươi thân phận gì à, cũng dám cùng nhà ta đến nữ tỷ tỷ, lấy sư tỷ đệ tương xứng. Cơ Tử Nguyệt đối với đánh nhau hứng thú không lớn, mà là rất có hứng thú nhìn xem Diệp Phàm, giống như phát hiện gì đó thú vị con mồi. Diệp Phàm đại khái đoán được thân phận của nàng, cười nói, ngươi lại là ai? Ta, đương nhiên là tương lai Tử Nguyệt đại đế, nhất định quét ngang vũ trụ tồn tại. Diệp Phàm a một tiếng, tiếp tục cười nói, vì lẽ đó, ngươi đã có thể quét ngang bên cạnh ngươi vị này sao? Cơ Tử Nguyệt sắc mặt hơi biến, có chút xấu hổ, nàng đối tu hành không quá để bụng, làm sao có thể là ca ca của mình đối thủ? Thế là, nàng ho khan một tiếng, không nóng nảy, ta trước hết để cho hắn, còn có cái khác cùng thế hệ đều nhiều tu hành mấy năm, bằng không, đế lộ quá không có gì hay. Cơ Hạo Nguyệt chợt nhìn muội muội mình một cái, thực sự không biết chính mình như thế nào liền có như thế một cái ưa thích khoác lác muội muội. Sự chú ý của hắn đều bị phía trước đại chiến thu hút. Cơ Bản phảng phất là đang cho hắn diễn pháp, dạy hắn như thế nào dùng hư không kinh pháp ứng đối thanh đế cựu trảm. Cái này khiến Cơ Hạo Nguyệt cảm khái không thôi, không hổ là đế nữ, mới tiếp xúc hư không kinh mấy tháng, liền có thể sử dụng ra loại thủ đoạn này. Kaka, yêu nói láo mập mạp trốn ở bên kia, hắn tựa hồ tìm được đồ tốt. Diệp Phàm bên hai, chợt nghe tiểu Niếp Niếp âm thanh, thế là hắn ôm tiểu Niếp Niếp, hướng phía nàng chỉ phương hướng mà đi. Cơ Gia những người khác đang quan chiến, Cơ Tử Nguyệt lại chú ý tới Diệp Phàm rời đi, bụng trộm đi theo sau. Nhờ có Cơ Gia hậu bối tới đánh nhau, đạo gia ta mới có thể tìm được cơ hội, phát hiện chỗ này cực hàn đầm nước, bên trong khẳng định giấu khó lường bảo vật. Những thứ này nữ đám yêu tình, không tại Bảo Sơn mà không biết ta. Đạo sĩ béo Đoạn Đức mặt mũi đỏ hồng, vô cùng kích động, nhìn trước mắt cái này ngủ mấy trượng phạm vi hàn đàm, suy nghĩ của hắn đều không nghĩ, liền phủ phủ nhảy vào. Đạo sĩ béo này, thật đúng là muốn bảo không muốn sống a. Diệp Phàm trợn mắt nhìn xem Đoạn Đức nhảy vào đi, hắn chỉ là cảm giác một chút nhiệt độ nước, liền cảm giác lạnh lẽo thấu xương, tuyệt không phải mình có thể chống lại. Cũng chỉ hắn cái này cổ đại tiên tôn thân thể, có thể đối phó được đi. Diệp Phàm lẩm bẩm, chuẩn bị chờ Đoạn Đức ra tới, nếu là hắn không cho mình một điểm độ tốt, nhất định muốn đảo loạn hắn việc lớn. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, nơi xa đại chiến vẫn còn tiếp tục, đạo sĩ béo Đoạn Đức liền từ trong nước lao ra. Hắn toàn thân run rẩy, trên mặt đều kết đầy xương trắng, hùng hùng hổ hổ nói, còn tưởng rằng có cái gì tốt bà bối, nguyên lai đều là một chút yêu tộc pháp, đạo gia ta muốn thứ này để làm gì? Lúc này, Diệp Phàm phát ra âm thanh, làm sao lại không có tác dụng, đạo trưởng có thể đem chúng bán cho yêu tộc a? Có đạo lý, đạo gia ta như thế nào cũng không có nghĩ tới. Đạo sĩ béo gật gật đầu, cảm giác chính mình nhất định là bị đông cứng ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Chợt, hắn mới phát giác được dị thường, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Diệp Phàm, ôm tiểu nữ hài kia, đối diện hắn cười nham nhở. Đoạn đạo trưởng, ta tình cảm chân thành thân bằng, vì ngươi lại nghiệp, ta thế nhưng là trả giá nhiều ngày như vậy tự do, ngươi có phải hay không nên chia lại một vài thứ cho ta a? Nói đùa cái gì, đạo gia ta bằng bản sự trộn. Phi, cầm đồ bật, làm sao có thể phân cho ngươi? Diệp Phàm chẳng hề để ý nói, đã dạng này, vậy ta liền la to vài tiếng, nhường yêu tộc người đều tới. Đạo sĩ béo hiện tại trạng thái không tốt, lạnh cả người, còn cần một đoạn thời gian tu chỉnh, không tiện chạy trốn, suy nghĩ của hắn nghĩ, chất phác cười một tiếng, vừa mới bất quá tướng kịch ngươi, Diệp tiểu huynh đệ khoảng thời gian này chịu tội, khối đồng xanh này chính là ta lễ vật cho ngươi. Hắn tiện tay đem một khối đồng xanh ném cho Diệp Phàm, không thèm để ý chút nào. Diệp Phàm tiếp nhận đồng xanh, trong lòng nhảy một cái, trên mặt lại lộ ra cười lạnh, cầm tới phía ngoài chợ, cũng không biết có thể đổi mấy lượng bạc, Đoạn đạo trưởng, ngươi liền dùng thứ này đổi ta. Ngươi muốn không cho ta một điểm nhìn xem qua đồ vật, ta thật muốn gọi. Đoạn Đức bất đắc dĩ, đem một cái phi đao ném cho Diệp Phàm, cái này đông tây độc tính rất lớn, ngươi cẩn thận một chút dùng, đừng tổn thương chính mình, đạo gia cũng không có giải dược. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, mặc dù không biết đạo sĩ béo từ nơi nào phần mộ trộm được cái này phi đao, thế nhưng không trọng yếu, có thể sử dụng liền tốt. Khu khu, tốt hai người các ngươi tiểu mao tặc, vậy mà trộm được thanh đế hậu nhân trên đầu, ta Tử Nguyệt đại đế, xem như hư không đại đế hậu nhân, thiên hạ chính đạo chú định kính ngưỡng đối tượng, cũng không thể thờ ơ. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt ra tới, giận dữ mắng mỏ đạo sĩ béo cùng Diệp Phàm, một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Nhà đầu ngốc này là. Đoạn Đức nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, Cơ gia, cũng hẳn là muốn phải một điểm chỗ tốt đi. Tốt ngươi cái con nít chưa mọc lông, đâu dưng làm bẩn người thuần khiết. Cơ Tử Nguyệt nhảy dựng lên, chờ nhìn thấy Đoạn Đức ném qua tới một cái hộp hóa trang, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, đạo sĩ béo vẫn là rất thức thời nha. Xem ở thứ này phân thượng, ta coi như không có nhìn qua ngươi, cũng không biết ngươi rình mò ta Cơ gia nghĩa trang sự tình. Cơ Tử Nguyệt tự nhiên không thiếu loại vật nhỏ này, thế nhưng có khả năng dùng loại phương thức này lấy được, nhưng so sánh trưởng bối tặng, càng có ý nghĩa. Đã dạng này, vậy chúng ta trở về đi, hết thảy vô sự phát sinh. Diệp Phàm bọn hắn đã rời đi trong chốc lát, không quay lại đi, muốn gây cho người chú ý đối đạo sĩ béo Đoạn Đức thu hoạch, hắn cũng không ngấp nghé, vật chân quý nhất đã bị đạo sĩ kia tiện tay ném cho chính mình. Kaka, ta buồn ngủ quá. Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị lúc đi, Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, trực tiếp ghé vào Diệp Phàm trên thân ngủ. Sau đó, tại bên cạnh bọn họ đại địa, đột nhiên nứt ra, thoáng cái kinh động toàn bộ thanh đế luyện tu sĩ. Ta dựa vào, làm sao lại ra loại sự tình này? Đạo sĩ béo kinh sợ, giống như ông trời đều cùng hắn đối nghịch, nhất định để hắn bị yêu tộc người phát hiện không thể sao? Là cái kia đạo sĩ béo, còn có Diệp Phàm cũng ở đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh động yêu tộc cao thủ, nhìn thấy đạo sĩ béo cùng Diệp Phàm, lập tức hướng lấy bên này bay tới. Không đợi bọn hắn đi tới, đại địa khe hở bên trong liền xuất hiện vô cùng cường đại hấp lực, đem Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt cùng đạo sĩ béo Đoạn Đức cùng một chỗ hút vào trong lòng đất. Hoàng Bét, Tử Nguyệt bị bọn hắn bắt đi. Người của Cơ gia cũng hoảng, đội vàng cùng yêu tộc cao thủ cùng một chỗ tới. Có thể đợi đến bọn họ chạy tới thời điểm, phát hiện đại địa khe hở hoàn toàn biến mất, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra. Chỉ có vừa mới mấy người, không còn chút tung tích. Chương 465, tiên khí giao lưu, Cơ Tử huynh muội, thánh thể máu chạy không sao. Chương 465, tiên khí giao lưu, cơ tử huynh muội, thánh thể máu chạy không sao. Bởi vì Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt, cùng đạo sĩ béo Đoạn Đức cùng một chỗ biến mất, cơ bản cùng Nhan Như Ngọc giao thủ, liền như vậy im bặt mà dừng. Đế nữ, tử Nguyệt nàng. Cơ Hạo Nguyệt rất lo lắng cho mình muội muội, nhưng bao quát hắn ở bên trong, nơi này không có một vị tu sĩ, biết rõ cơ tử Nguyệt tại đại địa nứt ra về sau, được đưa tới chỗ nào. Đi trước tìm yêu tộc công chúa hiểu rõ cái kia đạo sĩ béo tình huống, sau đó chậm rãi tìm đi. Xem như Diệp Phàm đồng hương nàng hoàn toàn không tin Diệp Phàm có loại năng lực này, khẳng định là thần bí đạo sĩ béo làm. Một bên khác, Diệp Phàm đám người từ trong hôn mê tỉnh lại, đạo sĩ béo đã tại ba ba kêu to, thật sự là thanh đồng tiên điện, bàn ra ta lần này đụng đại vận. Diệp Phàm nghe vậy, thì nhìn thoáng qua còn tại trong lồng ngực của mình ngủ say tiểu Niếp Niếp, như có điều suy nghĩ. Trừ thêm ra tiểu Niếp Niếp cùng đạo sĩ béo Đoạn Đức, hắn cùng cơ tử Nguyệt cùng một chỗ tiến vào thanh đồng tiên điện thì bản, ngược lại là không có biến hóa. Dựa theo tiểu Mạnh từng nói, thanh đồng tiên điện đồ vật bên trong chính là ngoan nhân đại đế chuẩn bị cho mình vật liệu luyện khí. Tiểu Mạnh gặp ba đại thiên tôn, ta gặp muội muội chúng ta đều có quang minh tiền đồ. Mấy người tại bên trong thanh đồng tiên điện một đường hướng về phía trước, trên đường còn chứng kiến một đám mấy chục ngàn năm qua các đường tiên đài cao thủ lưu lại văn tự. Xin hỏi trên trời có tiên hay chăng? Thành tiên? Khó, khó, khó. Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến Mạnh Kỳ đánh giá, đều là nhân tài, đế lộ đều không nhìn thấy, vẫn đang suy nghĩ thành tiên sự tình. Tại trải qua sinh tử cánh cửa tử môn về sau, vạn vật mâu khí nguyên căn cùng với đông đảo huyền hoàng khí đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đạo sĩ béo Đoạn Đức vô cùng kích động, nếu không phải tại thanh đồng tiên điện, hắn đều muốn vòng quanh mấy thứ này chạy mấy chục vòng. Chờ hắn sau khi bình tĩnh lại, hắn khóc. Chí bảo ở phía trước, hắn lại không thể cầm tới một tia nửa điểm. Thậm chí, hắn còn trơ mắt nhìn xem Diệp Phàm dùng hắn đưa miếng đồng xanh, dẫn dắt vạn vật mâu khí nguyên căn hấp thu thiên, địa, huyền, hoàng khí. Ta, đây đều là ta. Đạo sĩ béo Đoạn Đức dùng thanh âm khàn khàn kêu, không ngừng tiến từ mình bàn tay. Hắn hận chính mình, đồ tốt như vậy, lại không biết hàng, đưa nó cho Diệp Phàm. Là một cái nhà khảo cổ học đây là so không lấy được bảo vật, càng thêm sỉ nhục sự tình. Từ thanh đồng tiên điện sau khi đi ra, Diệp Phàm nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Đoạn Đức cùng cơ tử Nguyệt, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hắn kỳ thực biết rõ, vạn vật mâu khí nguyên căn sở dĩ bị chính mình đoạt được, căn bản cũng không phải là bởi vì đồng xanh, mà là bởi vì chính mình tướng mạo. Đồng xanh chỉ có thể coi là có thể tạm thời gánh chịu vạn vật mâu khí nguyên căn công cụ. Hắn chính là ngoan nhân đại đế chờ đợi người sao? Mập mạp chết bầm này, thật chẳng lẽ có thiên mệnh mang theo? Diệp Phàm bọn hắn không biết, tại thanh đồng tiên điện chỗ sâu, còn có một cái tĩnh mịch bảo luân, chậm chạp xoay tròn, nhìn xem bọn hắn nơi này chẳng cảnh. Độ kiếp thiên tôn, sát thực bất phàm, đời thứ hai cùng đế tôn vừa là thầy vừa là bạn, đời thứ ba gặp được Phục Hy đại đế cứu rút, đời thứ tư tương trợ ngoan nhân đại đế thành đạo, cái này đời thứ năm gặp phải vị này đồng dạng được. Thanh đồng tiên điện cũng đã từng quan hệ không tốt thông thiên minh bảo bắt đầu giao lưu. Thông thiên minh bảo phát ra cùng đạo sĩ béo cơ hồ giống nhau như lúc âm thanh, sát thực bất phàm à, tướng mạo cùng đế tôn tương tự, tu hành Phục Hy đại đế công pháp, lại được ngoan nhân đại đế che chở. Trong tay hắn có thành tiên đỉnh mảnh vỡ cũng tốt, tránh khỏi ta hủy đi một khối thân thể của mình, cho hắn gánh chịu vạn vật mâu khí nguyên căn. Nghe được thanh đồng tiên điện lời nói, thông thiên minh bảo bên trong mập mạp hư ảnh nhìn về phía cái kia cực lớn lỗ hổng. Đừng nhìn, ngươi ngược lại là nghĩ để cho mình một phần thân thể cũng trở thành tiên khí, đều không có cái cơ duyên này. Tại ban sơ thời điểm, như thế một khối lớn thân thể bị Phục Hy đại đế cướp đi, thanh đồng tiên điện là bất mãn. Thế nhưng đến sau, theo nó trên thân thể khối kia thanh đồng luyện thành bản cổ phủ, trở thành tiên khí, nó thì là vui vẻ. Ngươi nói, ta muốn hay không thừa dịp mập mạp còn không có thành đạo, cho hắn tìm một chút phiền phức. Ngươi chuẩn bị như thế nào cho hắn tìm phiền toái? Khẳng định không thể tự mình bên trên, ngươi còn nhớ tới vô thủy con chó kia sao? Đầu kia, tự xưng hắc hoàng chó. Ta ở nhân gian ngàn vạn năm, chưa từng thấy tính cách ác liệt như vậy xuất sinh, sao có thể quên? Thanh đồng tiên điện nghĩ đến trước đây vô thủy đại đế mang chó đi vào, đầu kia chó đen ở trong cơ thể mình khắp nơi cắn loạn, không cắn nổi về sau, thậm chí còn đi tiểu làm tiêu ký sự tình. Nó mười phần im lặng, cũng chính là vô thủy đại đế chó, bằng không, chết sớm mấy chục ngàn lần. Ha ha, xem ra ngươi cũng ăn con chó này thua thiệt. Ta hiện tại có thể triệt để hóa hình thành người, chuẩn bị biến thành mập mạp chết bầm bộ dáng, đi mời vị thiếu niên này ăn chút thịt chó. Tốt, tốt, ta thấy được. Tại ta đằng sau, có phi tiên kiếm phòng theo tự thân, chế tạo một chuôi thanh đồng kiếm, đạo hữu cầm đi, liền dùng nó đến giết chó. Thanh đồng tiên điện, tự nhiên không có cách nào ăn thịt chó, thế nhưng dùng thân thể của mình một phần, dùng đến cắt thịt chó, lại là có thể. Đạo hữu yên tâm, ta biết đem hết thể ghi chép lại, cho ngươi xem. Vạn vật mâu khí nguyên căn không thể cho các ngươi, vạn vật mâu khí lại có thể phân ngươi nhóm một điểm. Hai người này, một cái là tương lai mình thê tử, một cái khác thì là tương lai chiến hữu. Cho bọn hắn phân điểm vạn vật mâu khí, Diệp Phàm cũng không ngại. Lấy được vạn vật mâu khí về sau, đạo sĩ béo Đoạn Đức lúc này mới giống sống lại, lại như cũng rất khó chịu, thỉnh thoảng phiến từ mình một cái bàn tay. Ta đã sớm cảm thấy, Diệp huynh đệ ngươi là người có đại khí phách, nơi này có một môn bí thuật, ngươi thật tốt lĩnh hội, tương lai có cơ hội, chúng ta cùng đi làm việc lớn. Diệp Phàm không nghĩ tới, đạo sĩ béo Đoạn Đức vậy mà hào phóng như vậy, chuyển cho chính mình một môn huyền diệu cao thâm vô cùng bí thuật. Đây là, đạo sĩ béo nói, đây là trong truyền thuyết thứ 10 bí, là đạo gia ta khảo cổ trọng yếu bí thuật, nếu không phải nhìn ngươi có duyên phận, bực này bí thuật, ta tuyệt sẽ không truyền cho ngươi. Thứ 10 bí? Không phải là chỉ có cựu bí sao? Diệp Phàm từ Mạnh Kỳ trong miệng, biết rõ thời đại thần thoại đi ra 9 đại thiên tôn, mỗi một vị thiên tôn đều khai sáng một môn cường đại bí thuật cấm kỵ, được xưng là cửu bí. Trong tiểu thuyết Diệp Phàm lúc đầu thời điểm, trước sau nắm giữ giai, đấu, đi, binh bốn bí, là hắn trọng yếu thủ đoạn thần thông. Người tiểu hài này, như thế nào như thế không biết điều, cửu bí có 10 loại, không phải là bình thường nhất bất quá sự tình sao? Diệp Phàm không nói gì, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt lại nói, ta giống như nghe nói qua, Phục Hy đại đế năm đó sáng tạo chữ dịch bí, được xưng là thứ 10 bí. Bất quá, đến sau tu sĩ, cảm thấy Phục Hy đại đế dù sao cũng là hoàng cổ đại đế, thực lực công nhận viễn siêu thần thoại chín đại thiên tôn, vì lẽ đó thứ 10 bí thuyết pháp liền chậm rãi không có người nâng. Sau khi nói xong, Cơ Tử Nguyệt dùng một loại vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Đoạn Đức, cũng nghĩ học bí chữa dịch. Đoạn Đức cười, ta nghe nói Cơ gia hư không kinh bên trong có hư không bí thuật thích hợp nhất đảm mệnh, tiểu đạo hữu không ngại cùng ta trao đổi? Không được, cái này tuyệt đối không được. Cơ Tử Nguyệt to gan, cũng không dám làm loại sự tình này. Đạo sĩ béo Đoạn Đức cũng không để ý, cười ha ha về sau liền trực tiếp rời đi. Vừa đi, còn vừa nghĩ đến gia tử Hồng Hoang cổ tinh hoang cổ thánh thể, tương lai nhất định muốn đi theo hắn cùng một chỗ đến Hồng Hoang, thật tốt khảo sát một xuống Hồng Hoang phong thổ nhân tình. Hắn đem bí chữ dịch truyền cho Diệp Phàm, cũng là có đại mưu đồ ở phía sau. Tại Đoạn Đức sau khi đi, Cơ Tử Nguyệt lại không có ý định trở về, mà là chuẩn bị đi theo Diệp Phàm về Yến Quốc Linh Khư Động Thiên. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị người đuổi giết. Người truy sát bên trong có yêu tộc có nhân tộc, thậm chí còn bị Cơ Tử Nguyệt phát hiện có bọn hắn người của Cơ gia. Diệp Phàm biết rõ, kỳ thực muốn phải giết Cơ Tử Nguyệt chuẩn bị ở sau, chính là Cơ gia mặt khác nhất mạch. Hai người bắt đầu mang theo Tiểu Niết Niết bảo mệnh. Tại Cơ Tử Nguyệt sau khi bị thương, không thể không truyền một điểm hư không thuật cho Diệp Phàm. Bởi vì hư không thuật bại lộ, Diệp Phàm liền càng nhận người nhà họ Cơ truy sát. Hắn cũng không có lưu tình, dùng đủ loại thủ đoạn phản sát người của Cơ gia. Con nít chưa mọc lông, ngươi liền không thể thiếu giết một chút sao? Liền Cơ Huệ cô tổ đều bị ngươi giết. Diệp Phàm trả lời, kia là ngươi cô tổ, không phải là ta cô tổ. Muốn phải giết ta, liền xem như ngươi Cơ gia thánh chủ, ta cũng giết không tha. Cơ Tử Nguyệt thở dài một cái, sớm biết lại biến thành dạng này, ta như thế nào cũng không thể đem hư không thuật truyền cho ngươi, về sau ngươi chỉ sợ đến không ngừng nhận truy sát. Cơ gia cũng không phải là chúng ta mạch này định đoạt. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào nói, vậy liền để bọn hắn đến, giết tới bọn hắn không dám truy sát thì ngưng. Khoảng thời gian này, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt như nguyên kịch bản, bái nhập Thái Huyền môn, Diệp Phàm càng là tại Tuyết Phong bên trong, lấy được bí chữ giai. Sau đó, hắn đem Tiểu Niếp Niếp tạm thời đặt ở Tuyết Phong, xin Lý Nhược Ngu lão nhân chiếu cố. Vị lão nhân này, không cần nói là mạnh kỳ từng nói, vẫn là hắn hiểu biết, đều có thể xác định là đáng giá phó thác người. Mà lại, hắn kỳ thực cũng không quá lo lắng Tiểu Niếp Niếp sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, chỉ là không nghĩ nàng lại ăn khổ. Tại thu xếp tốt Tiểu Niếp Niếp về sau, Diệp Phàm dẫn đông đảo đánh giết người của hắn, tiến về trước bên trong hỏa vực, tại luyện ra vạn vật mâu khí đỉnh về sau, đem tất cả mọi người phản sát. Trong đó, liền có một vị Cơ Tử Nguyệt cô tổ đời Cơ gia lão thái bà. Cơ Tử Nguyệt rõ ràng, bởi vì Cơ Huệ chết, Cơ gia chỉ sợ thật muốn cùng Diệp Phàm kết làm tử thủ, có chút thương cảm. Chính như Cơ Tử Nguyệt đoán, tại Diệp Phàm trở về Thái Huyền môn Tuyết Phong về sau, Cơ gia bắt tổ mang người vây Thái Huyền môn, nhường Diệp Phàm ra ngoài nhận lấy cái chết. Thái Huyền môn bất đắc dĩ, bọn hắn căn bản không phải Cơ gia đối thủ, Diệp Phàm cũng không nguyện ý liên lụy Thái Huyền môn, một mình đi ra. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng được môn, tùy thời đều có thể tiến về trước bắc vực. Đối mặt đông đảo Cơ gia tu sĩ, Diệp Phàm dự định dẫn động Trương Tam Phong lưu lại kiếm khí, giết thống khoái về sau, lại đi bắc vực tìm Nguyên Thiên Thư. Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt hướng phía hắn kêu to, lại bị Cơ gia một vị nữ trưởng lão bắt lấy, không nhường nàng ra tới quấy rối. Yên tâm đi, Tử Nguyệt. Diệp Phàm rất ưa thích Cơ Tử Nguyệt tính cách, thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì Cơ Tử Nguyệt liền đối muốn phải giết hắn người nhà họ Cơ mở một mặt lưới. Xem ra, vạn vật mâu khi đỉnh muốn rơi vào Cơ gia trong tay. Tại Thái Huyền môn bên trong, còn có rất nhiều thế giới khác, thánh địa tu sĩ, bọn hắn cũng nhận được tin tức, Cơ gia ngay tại truy sát thiếu niên, trong tay nắm giữ đại đế cổ đại cũng không tìm tới thần tài vạn vật mâu khí nguyên căn. Cơ gia như thế thanh thế hùng vĩ vây quét một cái mới vừa vặn sông mạnh phá đạo giác cảnh giới thiếu niên, rõ ràng là vì món bảo vật này. Tiểu bối, chịu chết đi. Cơ gia lão bát là tiên đài đại năng, lạnh lùng nhìn xem Diệp Phàm, tràn ngập sát ý hắn còn không có động thủ, đột nhiên có ánh kiếm màu hoàng kim, giống như đế uy treo cao, đem tất cả tu sĩ đều trấn trụ. Hư không đại đế, hoặc là nói hiên viên hoàng đế con gái cơ bản, từ bế quan bên trong chạy ra, đi tới Thái Huyền môn. Gặp qua đế nữ, không giống với Cơ Tử, bị Cơ gia tất cả tu sĩ công nhận là tiểu tổ. Cơ bản cái này kẻ ngoại lai mặc dù lấy được hư không kính tán thành, nhưng vẫn là có không ít người nhà họ Cơ, chỉ là xưng nàng là đế nữ, không đem nàng coi là tiểu tổ. Ví dụ như, chính ra tay với Diệp Phàm, lại bị hiên viên kiếm trấn trụ Cơ gia lão bát, chính là như vậy. Xưng hô bên trong khác nhau, Cơ bản rõ ràng cũng không hề để ý, nàng từ tốn nói, nếu như là cùng cạnh tranh nhau, các ngươi nếu là có thể thắng qua hắn, thậm chí giết hắn, ta biết cho các ngươi chúc. Nhưng nếu là ta biết, có ai lấy lớn hiếp nhỏ, cũng đừng trách ta trong tay hiên viên kiếm vô tình. Cơ gia trưởng lão, chấp sự, đệ tử, cũng không nghĩ tới, bản thân đế nữ, vậy mà như thế giữ gìn người ngoài. Vì người ngoài kia, liền nghe nói là đại đế đến sau luyện chế hiên viên kiếm đều đem ra. Đế nữ, hắn là học trộm hư không kinh người ngoài, ngươi là sao muốn thiên vị tại hắn? Cơ bạc nghe được vị này Cơ gia lão bát lời nói, cười lạnh một tiếng, người ngoài sao? Diệp Phàm cùng bị Cơ gia thu làm đệ tử Vương Tử Văn, trên thân đồng dạng có phụ thân huyết mạch. Thật muốn tính bối phận, còn cao hơn các ngươi một chút. Cơ gia lão bát nhíu mày, đế nữ muốn chúng ta đem hắn thu vào gia tộc sao? Nếu như vậy, bọn hắn xuất thân hành tinh cổ kia, nắm giữ đại đế huyết mạch phàm nhân, không xuống hàng tỷ, chẳng lẽ đều muốn thu vào Cơ gia bên trong? Nghe được Cơ Gia lão bát lời nói, vây xem đông đảo tu sĩ, trong lòng kinh ngạc lên, bắt đầu bí mật truyền âm. Không nghe nói hư không đại đế có tân hỏa đam mê a? Như thế nào không thể nhận thấy, tại cái khác tinh cầu, có hàng tỷ hậu bối. Tân hỏa đam mê, cái từ ngữ này là hàng vũ đại đế sáng tạo. Hắn trước đây bố chủng không ít, bị người hỏi, liền nói đây là tân hỏa đam mê. Đến mức nguyên nhân, toàn bộ vũ trụ vạn tộc đều tin tưởng. Năm đó tân hỏa đại đế đã không biết tại trong vũ trụ lưu lại bao nhiêu huyết mạch. Ngươi ngược lại là nghĩ đem hắn thu vào Cơ Gia, chỉ sợ hắn cũng không có gì hứng thú. Cơ Bạt Từ Tốn nói, ta trước đây là xem phụ thân kinh lịch, mặt trên ghi chép, tại hắn thành đạo phía trước, đã từng lấy được đời thứ 8 đại thành thánh thể nhiều lần tương trợ, thậm chí tại phụ thân thành đạo thời điểm, đều là đời thứ 8 đại thành thánh thể, viện trợ phụ thân ngăn lại cấm khu chí tôn, nhưng có việc này. Xác thực như vậy. Lúc này, một cái tướng mạo bình thường thanh niên, chẳng biết lúc nào, cũng xuất hiện tại trong hư không. Tiểu tổ. Nhìn thấy người thanh niên này, người nhà họ Cơ vội vàng cung kính hành lễ. Bên cạnh đám người, đều kinh ngạc không tên, không nghĩ tới Cơ Gia tại một thế này, lại có đế tử cùng đế nữ đồng thời xuất thế. Hắn chính là Cơ Tử sao? Diệp Phàm nhìn xem cái này tướng mạo bình thường thanh niên, lại liếc mắt nhìn đến từ Hồng Hoang đế nữ bạn, không khỏi cảm khái, còn tốt đế nữ bạn tướng mạo theo mẫu thân, không phải vậy liền không dễ nhìn. Cơ Tử nhàn nhạt liếc qua Cơ Gia người tới, nói, ta cùng muội muội đều là người trong quá khứ, cũng không muốn tham dự Cơ Gia sự tình. Nhưng nếu như phụ thân biết rõ, hắn hậu nhân, vì đoạt nhân bảo vật, ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, hẳn là sẽ rất thất vọng. Nghe được Cơ Tử lời nói, Cơ Gia đám người đều không khỏi cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Cơ Bạt thì nói, mà lại, cướp đoạt đối tượng còn là một vị hoang cổ thánh thể, chẳng lẽ thời đại hoang cổ, chín đời đại thành thánh thể máu đều chạy không sao. Chương 466, Diệp Phàm rất nhiều thân phận, Hắc Hoàng bài lậu thịt tẩy. Chương 466, Diệp Phàm rất nhiều thân phận, Hắc Hoàng bài lậu thịt tẩy hoang cổ thánh thể. Nghe Cơ Bạt lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm. Bọn hắn chỉ biết là, cái này tên là Diệp Phàm thiếu niên, to gan lớn mật, giết không ít Cơ Gia dòng chính. Nhưng không có nghĩ đến, hắn vậy mà là hoang cổ thánh thể. Tăng thêm Cơ Bạt lời nói, bọn hắn nghĩ đến năm đó hư không đại đế công phạt Bất Tử Sơn, tại Thánh Nhai tế điện đời thứ 8 đại thành thánh thể sự tình. Không nghĩ tới, hư không đại đế hậu nhân lại như vậy đối đãi một vị thánh thể. Không thể không nói, nhường người bùi ngùi mãi thôi á hoang cổ thánh thể sao? Tại Thái Huyền Môn bên trong, có một cái toàn thân bị quần sáng bao phủ thanh niên, nhẹ khẽ nhả ra mấy chữ này, cùng Thái Huyền Môn Hoa Vân Phi liếc nhau một cái. Người thanh niên này chính là Giao Quang Thánh Địa đương đại thánh tử. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm tầm mắt, thì tràn ngập thâm ý loại này thâm ý, Giao Quang Thánh Địa đệ tử khác không biết, thế nhưng Hoa Vân Phi lại tin tưởng. Thánh tử, chúng ta trong thánh địa có mấy cái đệ tử mới nhập môn, cùng vị này hoang cổ thánh thể là bạn cũ, ngươi nếu là đối hắn có hứng thú, có thể từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ hoang cổ thánh thể. Giao Quang Thánh tử bên cạnh, một cái lao giả rất là cung kính nói, cũng tốt, chờ sau khi trở về, liền nhường mấy cái kia đệ tử theo ta tu hành. Diệp đạo hữu, ta thay mặt Cơ Gia hướng ngươi bồi tội. Cơ Tử đi tới Diệp Phàm bên người, hướng phía Diệp Phàm bồi tội. Tại nghe xong Cơ Bạt lời nói, hắn cảm giác rất xấu hổ. Hắn mấy cái huynh trưởng hậu nhân đã sa đọa đến nước này, thực sự là xấu hổ. Đại thánh, tương lai Diệp đạo hữu đột phá tứ cực cần nguyên, ta Cơ Gia không biết thánh chủ ý như thế nào. Cơ Tử tầm mắt nhìn về phía bên cạnh nơi nào đó, một vị đại thánh hiện thân, nhẹ nhàng gật đầu, thử nên như vậy. Diệp Phàm nghe vậy, lại lắc đầu nói, không cần, chỉ cần Cơ Gia không cần tiếp tục tìm ta phiền phức là được. Hắn không có tính toán muốn Cơ Gia nguyên, hoàn toàn không cần thiết, coi như không có tìm được Nguyên Tiên Thư cũng có thể nhường Tiểu Mạnh nói kỹ càng một chút, cái nào trong viên đá có trọng yếu bảo vật, đem những cái kia bảo vật cắt ra đến, tự nhiên có thể đổi lấy tu hành nguyên. Tiểu Hữu yên tâm, Cơ Gia nếu là còn có người nhằm vào ngươi, nhất định không dễ tha. Cơ Tử cùng Cơ Bạt hai huynh muội này chỉ là thân phận cao, vị này đại thánh liền không giống, hắn chẳng những thân phận cao, còn có nói một không hai thực lực. Người của Cơ Gia nếu là dám làm trái, nhẹ thì vĩnh viễn cầm đoán, nặng thì phế bỏ tu vi. Trận này bởi vì Diệp Phàm đưa tới biến cố, liền như vậy lắng lại, Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người, rời đi Thái Huyền Môn, tiến về trước Bắc Bực bên trong. Cơ Gia đồng thời có đế tử đế nữ xuất thế, bắt đầu lại ra một vị hoang cổ thánh thể tin tức, truyền khắp các nơi. Rất nhiều người đều muốn tìm đến Diệp Phàm cái này thánh thể, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tung tích của hắn. Không người nào biết tình huống dưới, Diệp Phàm đi tới Bắc Bực, đạp lên tìm kiếm cơ duyên con đường. Sau lưng hắn, có ba cái biết rõ kịch bản nhân bảng hắn tham lưu, lập tức dựa theo nguyên tắc, chuẩn bị cho Diệp Phàm một đầu con đường tu hành. Còn tốt, tiếp xuống kinh lịch, cơ bản đều cùng đã từng Diệp Phàm gặp, không có quá lớn biến hóa. Diệp Phàm không có cơ duyên gặp được Lão Phong Tử cũng không có học được không chọn vẹn bí chữ hành. Bất quá, Bắc Vực Ly Hòa Giáo vẫn là cái kia ước hiếp các nơi người bình thường giáo phái, Diệp Phàm đối với đoạn bọn hắn bảo vật trấn giáo, không mang nửa điểm do dự. Chỉ qua mấy ngày, Diệp Phàm đã tại Nguyên Thiên Sư nhất mạch chỗ trong thôn, đem Ly Hỏa Thần Lô miễn cưỡng lấy về mình dùng. Hàng Vũ Đại Đế từng dùng qua binh khí à, đáng tiếc, ta không có nắm giữ Hàng Vũ Kinh, không có cách nào đem cái này lò phát huy toàn bộ uy lực. Thiên Chi thôn bên trong, Diệp Phàm cảm khái một tiếng, cái này lò nơi tay, về sau có thể dùng nó cùng Khương Thái Hư Thần Vương hoặc là Tinh Vệ công chúa trao đổi Hàng Vũ Kinh. Không nói Diệp Phàm lúc này, còn không có thích hợp tứ cực bí cảnh công pháp. Cho dù đã có, hắn cũng muốn thu hoạch được Hàng Vũ Kinh vì tương lai lò nuôi Bách Kinh làm chuẩn bị. Nên đi trong Tử Sơn, nhìn xem Nguyên Tiên Thư phải chăng ở nơi đó. Diệp Phàm mang theo Thiên Chi thôn lão nhân chuẩn bị cho mình ra đá, hướng về Tử Sơn xuất phát, hy vọng như mạnh kỵ bọn hắn lời nói, mình có thể ở bên trong lấy được bí chữ đấu cùng Nguyên Tiên Thư. Hết thệ cũng rất thuận lợi, Tử Sơn mặc dù nguy hiểm, Diệp Phàm trung quy là xông vào. Hắn nhìn thấy Thương Thái Hư Thần Vương, lấy được bí chữ đấu truyền thừa, dự định sau khi ra ngoài, liền đem cái này tin tức nói cho Tinh Vệ công chúa, nhường nàng cứu ra Khương Thần Vương. Diệp Phàm tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi, lấy được Nguyên Thiên Thư lúc đầu đều dự định rời đi, lại nghe được ông một tiếng truyền đến. Hoàng Bét. Diệp Phàm trong lòng mới lóe qua cái này ý niệm, lập tức liền cảm giác chân nhỏ đau xót, một cái như con ngẽ con đồng dạng lớn chó đen, trực tiếp cắn lấy trên chân của mình. Diệp Phàm thậm chí đều không có phản ứng, nó đến cùng là từ đâu xông tới. Cậu yêu, tranh thủ thời gian cho ta nhả ra. Diệp Phàm đội vàng cầm bút lên quyền ấn, cùng cái này cậu yêu xoay đánh lên. Tại bọn hắn đánh thời điểm, Thông Thiên Minh Bảo đã đỉnh lấy đạo sĩ béo khuôn mặt, đi tới vô thủy chôn vị trí. Đạo hữu, không ổn a, ngươi cũng đã biết bị Hắc Hoàng khi dễ thiếu niên kia là ai. Là ai? Chẳng lẽ là thánh đế dòng dõi sao? Vô thủy chung từng theo lấy vô thủy đại đế đi qua hoang cổ cấm địa bái phỏng, tự nhiên nhận biết Thông Thiên Minh Bảo. Nó một mình tại Tử Sơn nhàm chán nhiều năm, khó được có cái khác khí tìm đến mình nói chuyện phiếm, thần linh vẫn còn tương đối cao hứng. Diệp Phàm cùng chó đen xoay đánh, vị nó chú ý, chỉ coi là chó đen khóc lóc om sòm. Dĩ nhiên không phải thánh đế dòng dõi. Thông Thiên Minh Bảo nói, cũng chính là đế tôn cách đời truyền nhân, Phục Hy đại đế nửa cái đệ tử, Hoang Tháp lao đại chỉ định tương lai thiên đỉnh tiên đế, cùng với Ngoan Nhân đại đế tại bên trong hồng trần chờ mấy trăm ngàn năm ca ca. Vô thủy chung thần linh nghe vậy, trầm mặc một chút, đạo hữu, ngươi nghĩ biện pháp giữ được Hắc Hoàng một mạng đi, nó rốt cuộc cũng cùng đại đế nhiều năm. Bốn cái thân phận, mặc kệ một cái nào, vô thủy chung đều đảm đương không nổi. Dễ nói, Hắc Hoàng cắn tương lai thiên đế một cái, vậy liền để nó ra chút máu thịt, cũng cho tương lai thiên đế bồi bổ, không quá phận à? Không quá phận. Vô thủy chung thần linh nghe nói chỉ là nhường Hắc Hoàng ra chút máu thịt, lúc này mới bao lớn chút chuyện. Dù sao tu hành hạng người, một giọt máu đều có thể trọng sinh, tổn thất chút máu thịt, không ảnh hưởng toàn cục. Đã dạng này, cái kia đạo gia ta liền đi. Thông Thiên Minh Bảo ngay trước Vô Thủy Chung Thần Linh trước mặt, thu liễm Minh Bảo Thần, biến thành đạo sĩ béo đoạn đức giống nhau như lúc, hướng phía Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đánh nhau địa phương đi tới. Tốt một đầu đại hắc cậu à, Diệp Minh đệ ngươi kiềm chế một chút, máu chó đen thế nhưng là đồ tốt, chúng ta về sau khảo cổ thời điểm, có thể dùng đến trừ tà. Diệp Phàm chính bị cái này chó đen làm cho bực bội vô cùng, hắn không nghĩ tới, Hắc Hoàng thân thể là thật cứng rắn, so với hắn cái này thánh thể thân thể, cũng không kém chút nào. Càng mấu chốt chính là, chỉ có Hắc Hoàng có thể cắn hắn, hắn căn bản không làm được cắn Hắc Hoàng cử động. Làm hắn nhìn thấy đạo sĩ béo Đoạn Đức xuất hiện, lại nghe được hắn, ngạc nhiên nói, Đoạn đạo trưởng giúp ta đem cái này chó đen cầm xuống, ta tương lai mang đạo hữu đi Ngoan Nhân đại đế chôn quan tài chô khảo cổ. Hắn cũng không quản Đoạn Đức là từ đâu biết rõ khảo cổ cái từ ngữ này, lập tức liền lấy lợi dụ đạo. Vị này Đoạn Đức khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới trước mắt thân phận đặc thù thiếu niên, gặp mặt liền mở đại chiêu. Coi như hắn dám mang, chính mình cũng không dám đi a bất quá, mập mạp chết bẩm khẳng định biết cảm thấy hứng thú, để hắn cùng đi muốn chết cũng không tệ, mập mạp chết bẩm khẳng định biết cảm ơn ta. Đoạn Đức vui vẻ cười to, vậy chúng ta nói xong. Cười xong về sau, hắn lấy ra một sợi dây thừng, mặt trên ánh sáng âm u lấp lánh, thoáng cái liền đem Hắc Hoàng trói chặt. Tốt một đầu đại hắc cẩu, khẳng định chất thịt tươi ngon, Diệp tiểu huynh đệ muốn hay không nếm thử. Lúc này đây, đến phiên Diệp Phàm khỏe miệng co quắp động, hắn không nghĩ tới, mập mạp chết bẩm to gan lớn mật, lại muốn tại Vô Thủy đại đế đạo tràng, đem hắn nuôi cho nướng lên ăn. Bất quá, Diệp Phàm nghĩ đến mình bị cắn nhiều như vậy miệng, trong lòng một phát hung ác, nói, trên trời có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không giết hắn, ăn chút chân thịt, vẫn là có thể. Chỉ là cái này chó đen quá mức cứng rắn, chỉ sợ không tốt cắt ra thịt để nướng. Đoạn Đức cười hắc hắc, đạo hữu yên tâm, trong tay của ta có một kiếm, không gì không phá, chỉ là thịt chó mà thôi, tính không được gì đó. Nói xong, hắn lấy ra một cái mặt trên còn có vết dị thanh đồng kiếm, nhìn cái này nhan sắc cùng tài liệu, Diệp Phàm cảm giác đến, cùng thanh đồng tiên điện có chút tương tự. Chỉ gặp Đoạn Đức không nói hai lời, liền từ Hắc Hoàng trên đùi cắt hai khối lớn thịt đùi. Gâu, dương dương, mập mạp chết bầm ngươi vậy mà đến thật, đau chết bản hoàng. Hắc Hoàng tiếng kêu rên liên hồi, phát ra tiếng giống, đế binh, ngươi liền nhìn xem bọn hắn như thế khi dễ ta, ngươi không phụ lòng đại đế sao? Diệp Phàm lập tức kinh hãi, chỉ lo Vô Thủy Chung tức giận, ra tay với bọn họ. Thế nhưng đạo sĩ béo Đoạn Đức lại không sợ hãi chút nào, trực tiếp tại trong Tử Sơn dựng lên ngọn lửa, ngay trước mặt Hắc Hoàng, nổi lên bắp đùi của nó thịt. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà màu không động, không hổ là độ kiếp thiên tôn, ta đương nhiên mô phỏng. Diệp Phàm cảm khái một tiếng, nghĩ đến động thủ cũng không phải chính mình, không có gì có thể sợ, đi theo ăn thịt chó là được. Đạo hữu, tốt như vậy thịt, làm cùng một chỗ ăn lẩu, trực tiếp quay rất đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp đem trước đây không lâu lấy được Ly Hỏa Thần Lô lấy ra, gác ở mặt trên. Đồ tốt a. Đoạn Đức tán thưởng một tiếng, bắt đầu lần lượt lấy ra đồ vật, hắn giống như đã sớm chuẩn bị. Thân tuyên thủy, 1000 năm cây thì là, vạn năm giả hương. Mỗi một loại gia vị đều là khó được bảo bối, toàn bộ đổ vào trong nồi về sau, Đoạn Đức đem tất cả gia vị, thậm chí cái kia thanh thanh đồng kiếm, đều đưa cho Diệp Phàm. Diệp đạo hữu nhìn cho thật kỹ lửa, ta đi bên cạnh nhìn xem, vào Bảo Sơn không thể tay không mà quay về a. Đoạn Đức rời đi, Diệp Phàm không có quá để ý, hắn không đi tìm bảo tài kỳ quái. Tuổi trẻ thánh thể, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, trong tay của ta có đại đế kinh văn, chỉ cần ngươi đem bản hoàn thả, bản hoàng đem đại đế kinh văn chuyển cho ngươi. Diệp Phàm căn bản không để ý tới hắn, đại đế kinh văn có rất nhiều cơ hội lấy được, ăn hắc hoàng thịt, có thể chỉ có một cơ hội này. Về sau chắc chắn sẽ thân quen, mới hạ thủ nhưng là không còn cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm còn khương ngày nay chẳng cảnh, lấy hình tượng hình thức, phát đến gờ giúp chặt bên trong. Thế gian đều là địch Diệp Thiên Đế, hôm nay vô sự, rảnh rỗi đến ăn hắc hoàng bài lẩu thịt tẩy. Phát xong về sau, cũng không trong khu vực quản lý hồi phục, chuyên tâm nghiên cứu trước mắt xử lý. Thơm quá a, thèm từ đạo gia ta, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới là ngươi ở đây ăn lẩu. Thịt chó vừa vặn không sai biệt lắm thời điểm, đạo sĩ béo Đoạn Đức trở về, vậy mà nói một câu Diệp Phàm cảm giác rất kỳ quái. Tốt một đầu đại hắc cẩu, nó như thế nào đắc tội Diệp huynh đệ, thật sự là thảm a. Đạo sĩ kia ngồi xuống, nhìn thấy bên cạnh có đũa, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền kẹp lên một khối thịt chó bắt đầu ăn. Tốt, rượu, thịt chó lăn lăn, thần tiên cũng có cầu. Thịt chó không nhiều, Diệp Phàm nhìn thấy đạo sĩ béo này đã thúc đẩy, cũng không có vội vã hỏi thăm hắn vừa mới ăn nói linh tinh bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Không thể không nói, hắc hoàng tư vị là coi như không tệ, có thể xưng Diệp Phàm nếm qua tốt nhất ăn thịt. Không, không muốn, hai người các ngươi nhân sủng, ăn bản hoàng thịt thì thôi, lại còn không nhường bản hoàng cùng một chỗ ăn, quá mức. Hắc hoàng đang không ngừng giãy giụa, nó bắt đầu phát hiện trói chặt chính mình dây thừng, ngay tại chậm rãi buông lỏng. Không thể gấp, không thể nhường bọn hắn phát hiện. Hắc hoàng tiếp tục buồn giận kêu lên, mập mạp chết bẩm, ngươi ăn từ từ, cho bản hoàng lưu một điểm. Nhưng mà, đạo sĩ béo Đoạn Đức cùng Diệp Phàm rất nhanh liền đem trong lò thịt chó ăn xong, mập mạp này còn không vừa lòng, nhìn xem Hắc hoàng, hai mắt tỏa ánh sáng, Diệp huynh đệ, muốn không chúng ta lại làm điểm. Hắc hoàng gấp, hắn cảm giác nhiều nhất một khắc đồng hồ, chính mình liền có thể thoát khỏi sợi dây trên người, cũng không thể lại chịu một đao. Nó chuẩn bị họa thủy đông dẫn, ra thịt tính là gì, căn bản không thể ăn, ở bên trong cái kia trong góc, có một khối đá lớn, là trứng vượng hoàng. Các ngươi đưa nó nấu, không chỉ mùi vị tươi ngon, còn có thể dùng nó bản nguyên, tăng lên tự thân tư chất. Đạo sĩ béo nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, đối với Hắc hoàng nói, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt đạo gia. Làm sao lại thế? Vật kia ta thật nhiều trước năm tựa như nấu, đáng tiếc không có thích hợp đồ làm bếp, cái này không hiện tại cái này ngụm lò phù hợp nha. Xác thực, Diệp Minh đệ cái này lò, cũng không biết từ chỗ nào khảo cổ đến, để đạo gia ta đều tâm động không thôi. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống đối ly hỏa lộ ý nghĩ dựa theo Hắc hoàng chỉ dẫn, tìm được khối kia nó nói tới tảng đá. Diệp Minh đệ, chúng ta lần này nhặt được bà bối, cái này chỉ sợ là thật chứng vượng hoàng, bên trong khí cơ, giống như gần tiên. Diệp Phàm trầm mặc, hắn nghĩ tới thiên hoàng tử. Tại tiểu mạnh nói trong chuyện xưa, thiên hoàng tử viên này chứng vốn là tại Tử Sơn, đến sau bị bỏ vào bên trong giao chỉ. Từ chính hắn kinh lịch có thể thấy được, rất nhiều chuyện không thể dập quân tiểu mạnh bọn hắn giảng cố sự. Thiên hoàng tử viên này chứng, còn tại Tử Sơn, không thể bình thường hơn được. Khu khu, Đoạn đạo trưởng, chúng ta thật muốn hiện tại ăn nó đi sao? Đoạn đạo sĩ hiếu kỳ nói, không ăn, giữ lại làm cái gì? Đúng à, không ăn giữ lại làm cái gì, bản hoàng thịt các ngươi đều ăn, còn để ý cái này tiểu phượng hoàng chứng sao? Tại Vô Thủy đại đế còn tại thời điểm, Hắc hoàng là không biết Linh hoàng đại đế cùng Bất Tử Thiên hoàng ở giữa quan hệ. Thế nhưng là đến sau, Thanh đế bọn hắn tại Tử Sơn tán gẫu qua một lần trời, trong đó bộ phận nội dung bị Hắc hoàng nghe được. Nó biết rõ, Linh hoàng đại đế là Bất Tử Thiên hoàng con gái, viên này trứng phượng hoàng cũng chính là Linh hoàng đại đế ca ca. Lâu như vậy đến nay, nó không dám hạ thủ, hiện tại nhường trước mắt hai cái này to gan lớn mật hạ thủ đuổi bạn. Vì để cho bọn hắn chứng luộc, Hắc hoàng thậm chí đều không nóng nảy thoát khốn. Chương 467, Thiên hoàng tử trị giá bao nhiêu nguyên? Đế binh rằng co, thật giả Đoạn Đức. Chương 467, Thiên hoàng tử trị giá bao nhiêu nguyên? Đế binh rằng co, thật giả Đoạn Đức. Đây là một khối ánh sáng muôn màu chói lọi chói mắt tảng đá, đạo sĩ béo thông qua bí pháp đã thấy bên trong có một cái tuyết trắng mà óng ánh trứng. Thật sự là đồ tốt ta. Đạo sĩ béo trong tay thêm ra một cây tiểu đao, xem ra liền vô cùng sắc bén, muốn đem tảng đá cắt ra, sau đó đem trứng để vào Diệp Phàm lý hỏa thần lô bên trong. Diệp Phàm không nói gì, hắn cũng biết trong viên đá thiên hoàng tử chính mình tạm thời không dễ trọng, nhường đạo sĩ béo động thủ tốt nhất. Rốt cuộc cái này thế nhưng là độ kiếp thiên tôn luân hồi thân dựa theo tiểu mạnh giảng thế giới hoàn mỹ kịch bản, độ kiếp thiên tôn còn không phải hắn đời thứ nhất. Tại loạn cổ niên đại, hắn thế nhưng là hoàng tiên đế hảo hữu. Loại này thân phận, thích hợp nhất có nổi cùng làm đại sự. Tảng đá lớp ra tầng bong ra từng mảng, bên trong viên kia bóng ánh tuyết trắng trứng, tựa hồ phát giác được nguy hiểm, tuyết trắng bên trên vỏ trứng, thần quang ngàn vạn đạo, hiện ra đủ loại đồ án. Kỳ thạch kịch chấn, bắn ra 9 đạo thần quang, phía trên đủ loại đồ án là ấn, giống như phục sinh. Thần quang toàn bộ khắc ở trong hư không, phát ra 3 đạo khủng bố. Vâng. Thần bí khí cơ truyền ra từ sơn, nối liền trời cao ánh sáng, cơ hồ bị toàn bộ Bắc Đấu đều nhìn thấy. Trung Minh, ngươi đều không ngăn cản một chút sao? Vừa rồi động thủ cắt thịt chó Đoạn Đức một lần nữa hóa thành thông thiên minh bảo, trốn ở Vô Thủy Trung đằng sau, không dám cùng chân chính Đoạn Đức gặp mặt. Nó nhìn thấy ánh sáng xông ra từ sơn, nhịn không được hỏi thăm. Đại đế cũng không cố ý chấn sát Bất Tử Thiên hoàng cái này dòng dõi, từng nói qua để hắn tu hành, nhân tộc tự sẽ có hậu đời thiên kiêu chấn áp hắn. Mà lại, Linh hoàng đại đế còn ở Bất Tử Sơn, coi như ngăn lại quang mang này, cũng không gạt được nàng. Thông thiên minh bảo không nói thêm gì nữa, không cần nói Vô Thủy đại đế vẫn là Linh hoàng đại đế, đều là nó cái này tiên khí không thể trêu vào tồn tại. Nó cũng liền chỉ có thể thừa dịp mập mạp chết bẩm tu vi còn thấp, vụ trộm tính toán một phen. Bắt đầu tinh vực rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy Đông Hoang Bắc vực đột nhiên xuất hiện sáng chói ánh sáng cùng mênh mông gần sóng. Thời đại này đã có rất nhiều thái cổ sinh vật xuất thế. Bọn hắn nhìn xa từ sơn, lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàng huyết, thái cổ thần minh. Rất nhiều tại gần nhất thời đại mới xuất thế thái cổ vương tộc, cũng không có kinh nghiệm bản thân hơn 200.000 năm trước, Thái Dương cổ hoàng cùng Bất Tử Thiên hoàng đại chiến chuyện xưa. Cho dù nghe nói, cũng không nguyện ý thừa nhận đây là sự thực. Tại trong lòng của bọn hắn, Bất Tử Thiên hoàng chính là hoàn toàn xứng đáng vạn tộc thần minh. Rốt cuộc, Bất Tử Thiên hoàng khai sáng thời đại thái cổ, là thái cổ vạn tộc vạn hoa tể phóng thời đại. Lúc trước thời đại thần thoại, nhân tộc chí tôn ra liên tục, đại danh đỉnh đỉnh 9 đại thiên tôn bên trong, hơn phân nửa đều là nhân tộc, càng ra một vị mở ra thiên đỉnh đế tôn. Lúc kia, vạn tộc đều là nằm dạp tại nhân tộc dưới chân. Thế nhưng thời đại thái cổ liền không giống, vạn tộc liên tiếp có hoàng xuất thế, nhân tộc nhận chèn ép, chỉ ở thái cổ chậm hơn thời kỳ, mới miễn cưỡng ra thái âm cùng mặt trời hai vị hoàng giả, vẫn như cũ cải biến không được đại thế. Thiên hoàng tử xuất thế, chúng ta làm đi nên đón thiên hoàng tử. Rất nhiều thái cổ chủng tộc từ trong xào huyệt ra tới, dự định tiến về trước tử sân chỗ. Nhưng bọn hắn đã đến thời điểm, lại phát hiện kinh ngạc một màn, đã từng bất tử thần chiếu các bộ, vậy mà đều chưa từng xuất hiện. Không phải là nói, đã có 8 bộ thần tướng đời sau xuất thế sao? Thiên hoàng tử xuất hiện, bọn hắn như thế nào cũng không sang. Không biết, muốn không đi hỏi một chút tình huống. Tử Sơn, tại thời đại thái cổ tên là Cổ Hoàng Sơn, là bất tử thiên hoàng đạo tràng, bình thường thái cổ tộc nhóm cũng không dám đơn giản xâm nhập. Rất nhiều thái cổ tộc nhóm ào ào tìm tới bất tử thần triệu bộ hạ chỗ, lại phát hiện bọn hắn đều quỳ gối tại bên ngoài bất tử sơn. Xin linh hoàng đế binh, cứu trở về thiên hoàng tử. Xin linh hoàng đế binh, cứu trở về thiên hoàng tử. Tại bất tử thần triệu bộ hạ quỳ cầu phía dưới, bên trong bất tử sơn bay ra một cái đủ loại ánh sáng khiêu động thần kiếm, hướng phía tử sơn mà đi. Thanh thần kiếm này, đến sau xuất thế cổ tộc cũng không biết. Thế nhưng những thứ này bất tử thần triệu bộ hạ đã từng kinh lịch qua vô thủy đại đế chiếm cứ tử sơn, đem bất tử thiên hậu cùng rất nhiều thần tướng bước đi niên đại đó. Tại vô thủy đại đế thời điểm, có linh hoàng đại đế xuất thế, nghe nói là bất tử thiên hoàng thân nữ. Bọn hắn cho là chính là bởi vì linh hoàng đại đế tồn tại, dẫn đến vô thủy đại đế không có diệt hết bất tử thiên hoàng nhất hệ. Linh hoàng đại đế cực đạo thần binh, ly tật xạ bờ hiện ra cực hạn uy áp, toàn bộ bắc đấu đều cảm giác được. Đông hoang cực đạo thế gia, thánh địa, trung châu bất hủ hoàng triều các vùng đều có đế binh ngang trời, xa xa nhìn xem linh hoàng ly tật xạ bờ cử động. Tại linh hoàng ly tật xạ bờ bay vào tử sơn về sau, những thứ này đế binh mới dần dần thu liễm khí thế, tản đi uy áp. Ken, trong tử sơn vô thủy chuông tiếng vang lên, kinh động bản cổ. Vô số tu sĩ đều muốn biết tử sơn đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không có ai dám xâm nhập vô thủy đại đế trong đạo trường. Tử sơn bên trong, đoạn đức đao trong tay cũng không dám nữa hạ thủ. Diệp Phàm cũng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này kỳ quái đế binh, hắn tại linh khư động thiên thời điểm liền nghe Vi Vi nói qua, linh hoàng đại đế đế binh lì tật xạ bờ lưu tại bên trong bất tử sơn. Lúc kia hắn còn chỉ cảm thấy lì tật xạ bờ cái tên này rất có ý tứ, hiện tại tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện cái này đế binh thật đúng là giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong lì tật xạ bờ a vĩnh hằng tinh vực ảnh hưởng sao? Diệp Phàm lập tức nghĩ tới vĩnh hằng tinh vực, cái này mạnh kỳ từng nói đến, tổng hợp tu hành cùng khoa học kỹ thuật khai sáng văn minh đặc thù tinh vực. Mập mạp, đem trứng giao cho ta. Lì tật xạ bờ thần linh âm thanh rất dễ nghe, thế nhưng ngựa khí lại tựa hồ như rất không vui. Đạo sĩ béo trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái chén bể phát ra tia sáng yêu đất, đem lì tật xạ bờ uy áp ngăn cách ở bên ngoài. Cứ việc có chén bể đội trên đỉnh đầu, đạo sĩ béo vẫn như cũ tâm sợ, không chút suy nghĩ, cầm trong tay trứng ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm không nghĩ tới, đạo sĩ béo này hiện tại liền đạt được ngoan nhân đại đế nửa cái đế binh, loại tình huống này, hắn còn họa thủy đồng dẫn. Diệp Phàm ôm lấy trong tay trắng trứng, bên trong luân hải, một khối đồng xanh run rẩy bay ra, lại cũng như đạo sĩ béo chén bể treo cao tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Cái này, Diệp Phàm kinh ngạc, hắn đều không có chủ động khống chế, đồng xanh này như thế nào bay ra ngoài, chẳng lẽ có ai tại khống chế? Mà lại, nếu như là bán tôn thành tiên đỉnh, có thể bay ra tới cùng đế binh chống đỡ, hắn cũng nhận thức. Cái này vẹn vẹn một khối đồng xanh, làm sao dám? Đạo hữu, ta không đối nguyện ra tay, thế nhưng đã hai vị tiền bối binh khí đều không thích đạo hữu trực tiếp cắt đoạn, ta đương nhiên đúng vậy không thể ngồi xem đạo hữu đưa nó cắt đi. Ken, vô thủy chuông phát ra âm thanh, cường hành khí cơ cùng lì tật xạ bờ xa xa tương đối. Đoạn đức trên đỉnh đầu chén bể tựa hồ bị giữa bọn chúng khí cơ dẫn động, có huyễn diệt ánh sáng âm u xuất hiện, một cái thon dài thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Bất quá, nhường đoạn đức kỳ quái là, rõ ràng mình đồ vật lại bay đến Diệp Phàm phía trên. Khi nhìn đến thon dài thân ảnh sau khi xuất hiện, lì tật xạ bờ toàn thân khí thế bắt đầu thu liễm, nói, năm đó vô thủy đại đế đối linh hoàng hứa hẹn qua, để hắn ở thế giới này tu hành, cùng tu sĩ nhân tộc tranh phong, đạo hữu dự định bội ước sao? Vô thủy chung trả lời, cái này, ta đương nhiên nhưng không bội ước, chỉ là đồ vật bị thánh thể cầm, đã tính thánh thể đồ vật. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy, đạo hữu lấy đế binh thân, cướp đoạt tương lai đời thứ 10 thánh thể đồ vật. Đại thành về sau, mới có thể xưng là đời thứ 10. Lì tật xạ bờ thần linh nói, thánh thể, ngươi muốn cái gì, mới có thể đem cái này chứng giao cho ta. Diệp Phàm không nghĩ tới, linh hoàng đại đế Lì Tật Xạ Bờ lại lốt như vậy nói chuyện, trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì. Có thể một vị thiên hoàng tử đến cùng trị giá bao nhiêu tiền, Diệp Phàm cũng không nói được. Hắn yếu đất nói, muốn không 3 tháng về sau, ta tại bên trong thánh thành đưa nó bán đấu giá, nhìn xem thái cổ tộc nguyện ý ra gì đó giá cả. Tốt. Trong tử sơn đột nhiên truyền ra đạo sĩ béo gọi tốt âm thanh. Diệp Phàm nhìn về phía trước mắt đạo sĩ béo, đạo sĩ kia cũng mở to hai mắt nhìn xem chung quanh, hắn rõ ràng không nói gì. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn nhớ tới trước sau hai vị đoạn đức khác nhau, rất rõ ràng vừa mới bắt lấy hắc hoàng, lại cắt nó thịt đuổi đoạn đức là người khác giả trang, mà lại cái này giả trang đoạn đức người thực lực đủ để cùng đế binh tranh nhau, bằng không không có khả năng tại đây chủng lúc phát ra âm thanh. Ngươi, các ngươi. Lì tật xạ bờ có chút phẫn nộ, thế nhưng nó rất rõ ràng, vô thủy trùng thôn thiên ma bình ở ngoài sáng, thông thiên minh bảo ở trong tối, trừ phi nó chủ nhân tự mình tới, bằng không nó không có khả năng đem thiên hoàng tử cướp đi. Tốt, liền cho ngươi bán đấu giá. Lì tật xạ bờ đánh ra 5 màu kiếm ấn trải rộng tại trắng trên vỏ trứng, hẳn là muốn phải bảo hộ này trứng, không nhường Diệp Phàm bọn hắn tổn thương. Sau đó, nó mới rời khỏi Tử Sơn, hướng ra ngoài bắn nhanh. Đạo hữu đi thong thả. Trong Tử Sơn, vô thủy trung thần linh phát ra âm thanh, phản phất tại hướng Lì Tật Xạ Bờ cáo tử. Lì Tật Xạ Bờ cắt ra trời cao bộ dáng, bị Bắc Đấu tinh vực rất nhiều tu sĩ xem ở trong mắt. Có không sợ chết tu sĩ nhân tộc, còn tới đến Bất Tử Sơn cấm khu bên ngoài, muốn phải hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao lại có nhiều như vậy cổ tộc, vì gối tại bên ngoài Bất Tử Sơn mặt. So với Thái Cổ cùng Hoang Cổ bên trong tiền kỳ Bất Tử Sơn, hiện tại Bất Tử Sơn cấm khu cũng không nguy hiểm. Bên trong tuy có tồn tại cường đại, nhưng chỉ cần không xâm nhập khu vực hạch tâm nhất, lui tới tự do. Thậm chí bên trong Bất Tử Sơn ngộ đạo cổ trà thụ, mỗi lần trà sinh ra, Bất Tử Sơn bên trong một mảnh không lưu, đều biết trôi hướng Bắc Đấu các nơi. Thiên hoàng tử xuất thế, còn có 3 tháng thời gian, các ngươi trở lấy là được. Bọn hắn nghe được, Ly Tật Xạ vợ thần linh truyền ra một câu, nhường phía ngoài thái cổ tộc nhóm đều sôi trào. Thiên hoàng tử điện hạ xuất thế, ta cổ tộc cuối cùng có hy vọng. Thần minh con trai, nhất định sẽ trở thành linh hoàng về sau, ta thái cổ vạn tộc cái thứ 2 tại hoàng cổ người thành đạo. Thiên hoàng tử. Những tu sĩ này sắc mặt đều có chút biến hóa. Bọn hắn lập tức nghĩ tới thời đại thái cổ vị thứ nhất hoàng, Bất Tử Thiên hoàng. Từ xưa đến nay, có thiên hoàng danh xưng người, cũng chỉ có hắn. Xem ra, thịnh thế sát thực đã đến. Trước có hư không đại đế đế tử đế nữ xuất thế, hiện tại lại có thái cổ Bất Tử Thiên hoàng con ruột sắp xuất hiện, rõ ràng đều là có chí tại một thế này đế lộ tranh phong. Chỉ là, ngày nay thiên địa tinh nguyên, bây giờ không có nhìn ra, có thịnh thế cảnh sắc ca. Các nơi tu sĩ nhận được tin tức về sau, đều ngẩng đầu nhìn trời, Bắc Đấu tinh vực thiên địa tinh nguyên, vẫn như cũ thưa thớt. Trảm đạo còn gian nan, huống chi thành thánh thành đế. Tại Lỷ Tất Xá bờ lưu lại dấu ấn tại Bất Tử Thiên hoàng chứng bên trên, rời đi về sau, Hắc hoàng kêu gào một tiếng, "Đế binh, ngươi vậy mà nhìn ta bị người ăn thịt chó, ngươi lương tâm đâu? Đại đế không tại, ngươi đều phải khi dễ ta sao?" Vô Thủy Chung không có phát ra bất kỳ thanh âm, trực tiếp lâm vào yên lặng. Diệp Phàm miếng đồng xanh cũng một lần nữa trở lại hắn bên trong luân hải, trong lòng của hắn phỏng đoán, miếng đồng xanh hẳn là cái kia giả mạo Đoạn Đức tồn tại thúc dụng, lại không thể lấy được nghiệm chứng. Thậm chí Đoạn Đức đỉnh đầu chén bệ tại ánh sáng âm u tản đi về sau, đều muốn hướng phía Diệp Phàm mà đi. Đạo sĩ béo kinh ngạc đến ngây người, hắn vội vàng dùng chính mình thiên tôn bảo huyết, sử dụng ra bí pháp, mới đưa chén bệ thu hồi. Sau đó, sắc mặt trắng bệnh đạo sĩ béo, dùng một loại cực kỳ u oán ánh mắt nhìn Diệp Phàm, nhiều Diệp Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Cái này thật không phải là hắn có thể khống chế, hắn không nghĩ tới đoạt Đoạn Đức cái này nửa cái đế binh. Hắc hoàng đã từ Đoạn Đức trói lại nó dây thừng bên trên tránh ra, không có đạt được Vô Thủy Chung hồi phục không sao, trước mắt hai cái ăn nó đi thịt nhân sủng nhất định không thể bỏ qua. Nó bông một tiếng liền hướng phía trước đánh tới, chọn lựa đầu tiên đạo sĩ béo Đoạn Đức. Rốt cuộc, động thủ cắt chính mình thì người, chính là mập mạp chết bầm này. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, bên cạnh thánh thể thị thực sự quá cứng, chính mình tu vi bị chém, không cắn nổi. Cậu yêu, cho đạo gia nhà ra, đạo gia chính là ăn mấy khối thịt, nhưng không có đối ngươi xuống đao. Go, mập mạp chết bầm dám làm không dám chịu. Dưng dưng, thịt của ngươi như thế nào cứng như vậy, so thánh thể cũng khó khăn cắn động. Thừa dịp đạo sĩ béo cùng Hắc Hoàng đánh nhau thời điểm, Diệp Phàm đã yên lặng đi đến Tử Sơn tận cùng bên trong nhất, Vô Thủy Trung chỗ. Tại trong Tử Sơn, còn trấn áp không ít thái cổ tộc, bất quá theo Diệp Phàm, Vô Thủy Trung không rời đi, bọn hắn đời này sợ là không có đi ra cơ hội. Diệp Phàm tìm tới rất lâu, đều không có tìm tới Thần Hoàng Bất Tử dược tung tích, có chút tiếc nuối. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cầm Vô Thủy Đế Ngọc, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Tại rời đi phía trước, Diệp Phàm còn nghĩ đánh cược một kèo, đối với phía trên Vô Thủy Trung nói, "Đế binh, ngươi nhìn, ta là hoàng cổ thánh thể, chỉ cần có thể tìm tới một cái tiên tiên đạo thai, liền có thể sinh ra tiên tiên thánh thể đạo thai. Tương lai đứa bé kia xuất thế, nhất định khiến hắn bái Vô Thủy đại đế vi sư, thế sự khó lường, về sau ta không nhất định có cơ hội đi vào. Không bằng ngươi trước đem Vô Thủy kinh giao cho ta đảm bảo, về sau chuyển cho hải tử của ta. Nếu là không tiện lời nói, ngươi đem Thần Hoàng Bất Tử dược giao cho ta cũng được, coi như đại đế cho hắn đệ tử lễ vật." Diệp Phàm lời nói, nhường Vô Thủy kinh thần linh có chút im lặng. Vị này thân phận đặc thù thánh thể, có chút quá phận. Người khác hải tử bái sư đều là cho lão sư học phí, đoạt hải tử bái sư lễ vật, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nó không để ý đến Diệp Phàm, ngược lại truyền âm Thông Thiên Minh Bảo, "Ngươi thật xác định đây là tương lai thiên đế?" Thông Thiên Minh Bảo không nói lời nào, hắn cũng bị Diệp Phàm lời nói chấn kinh. Từ thần thoại thời đại đến nay, nó thấy qua chí tôn, không giới trang bị, nhưng xưa nay không có nhìn thấy như vậy lẽ thẳng khí hùng, mượn còn chưa xuất thế, thậm chí không biết có thể hay không xuất thế hải tử đòi hỏi lễ vật. Khu khu, đây là Hoang Tháp Lao Đại nói, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi nó. Chương 468, không giống giao chỉ nơi cũ, Thái Nhất Cửu Ca Quyết chương 468, không giống giao chỉ nơi cũ, Thái Nhất Cửu Ca Quyết Diệp Phàm cuối cùng thất vọng, Vô Thủy Trung cũng không có đem Vô Thủy Kinh hoặc là Thần Hoàng Bất Tử dược cho hắn, thậm chí đều không có phản ứng hắn. Hắn không có quá để ý, đây mới là tình huống bình thường. Không chiếm được Vô Thủy Kinh hắn còn là có thể thông qua Hắc Hoàng, đi giao chỉ nơi cũ nhìn xem, có thể hay không tìm tới Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển. Đến mức Bất Tử dược, đợi đến hắn nguyên thuật có thành tựu, liền có thể đi bên trong thánh thành, cắt ra kỳ lân hạt giống cùng hình người Bất Tử dược còn sót lại. Ở đây bên ngoài, còn có Vạn Long xảo chân long Bất Tử dược, trên Côn Lôn Sơn Bạch Hổ Bất Tử dược, nếu là kịch bản không có đại biến, hắn đều có lấy được cơ hội. Chó chết, ngươi lại cắn đạo ra, Trứng Vượng Hoàng liền muốn chạy, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến bán đấu giá về sau đồ vật bị Diệp tiểu tử một người lấy được. Nhìn thấy Diệp Phàm thông qua Vô Thủy Đế Ngọc rời đi Tử Sơn, đạo sĩ béo Đoạn Đức vội vàng nhắc nhở Hắc Hoàng, Trứng Vượng Hoàng là bọn hắn cùng sở hữu đồ vật. Hắc Hoàng lúc này mới buông ra Đoạn Đức, trên thực tế, cắn lâu như vậy, chẳng những không có cắn xuống Đoạn Đức một miếng thịt, ngược lại để nó hàm răng đều có chút buông lỏng. Một người một chó, lập tức chạy ra Tử Sơn, tại Nguyên Tiên sư hậu nhân trong thôn xóm, tìm được Diệp Phàm. Diệp Phàm tốn mấy ngày thời gian, học tập nguyên thuật, cũng tại chờ bọn hắn đến. bán đấu giá đoạt được đương nhiên có thể mọi người cùng nhau phân, thế nhưng có một số việc lại cần trước giờ làm tốt. Sự tình gì? Bán đấu giá về sau, chúng ta như thế nào chạy trốn, các ngươi chẳng lẽ không sợ bị người khác đen ăn đen sao? Nói rất có lý. Đạo sĩ béo Đoạn Đức vỗ tay một cái, yên tâm đi, đạo gia ta biết lưu tốt chuẩn bị ở sau, để chúng ta có thể yên ổn rời đi. Thế là, biện pháp dự phòng sự tình, liền giao cho đạo sĩ béo Đoạn Đức. Đến mức Hắc Hoàng, lại tại Diệp Phạm lấy bán đấu giá chia áp chế phía dưới, không thể không dẫn hắn tiến về trước giao chỉ nơi cũ, tìm kiếm còn sót lại ở nơi đó bộ phận giao chỉ truyền thừa. Bọn hắn thông qua bộ môn, đi tới giao chỉ nơi cũ, thông qua chủ chó, tiến vào bên trong. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, nơi này là Vô Thủy Đại Đế sư tổ đạo tràng, đã từng tiên đỉnh chỗ, không cẩn thận liền mất mạng. Ngươi chết không sao, ta bỏ chứng chớ để xảy ra vấn đề. Sau khi đi vào, Hắc Hoàng không ngừng căn dặn Diệp Phàm. Yên tâm đi, ta biết cẩn thận. Diệp Phàm trước đây cùng Cơ Tử Nguyệt cùng một chỗ đào mệnh rất lâu, đoạn thời gian kia thông qua nàng, hiểu qua các đại thánh địa tình huống. Giao chỉ thánh địa, không thể nghi ngờ là một trong số đó. Toàn này chỉ lấy nữ tu thánh địa, cũng không phải là Tây Hoàng Đại Đế khai sáng, mà là sư phụ của nàng Giao Chỉ Vương Mẫu khai sáng. Giao Chỉ Vương Mẫu lại được xưng là Thiên Hậu Vương Mẫu Nương Nương, nghe nói là vợ của Thiên Đế, đã từng mang theo chư đế cùng một chỗ mở ra thiên đình. Đến mức vị này Thiên Đế là ai, liền mỗi người nói một điều, có nói Phục Hy Đại Đế, có nói Thái Nhất Thiên Đế, cũng có nói là Hạo Thiên Thượng Đế hoặc là Ngọc Hoàng Đại Đế. Giao Chỉ Thiên Hậu thời đại kia cũng hơi đặc biệt, là khó được nhiều đế cùng tồn tại trạng thái. Đương thời có Cửu Lê Đại Đế, lại có trước đây Thần Châu Đại Đế lần thứ hai thành đạo, cho dù dạng này, còn trước sau xuất hiện Tiêu Giao Đại Đế, Đấu Mâu Đại Đế, Từ Hàng Quan Thế Âm Đại Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu. Nghe nói lúc đó có vũ trụ bên ngoài cường địch xuất hiện, chư đế cùng trùng kiến tiên đỉnh, tại vũ trụ biên quan chế tạo một cái chiến trường, nên chiến ngoại địch. Có thuyết pháp xưng, Tây Hoàng Đại Đế chính là tại cùng ngoại địch đại chiến thời điểm thành đạo. Đến sau nàng cùng đời thứ bảy đại thành thánh thể trở về vũ trụ, cái khác đại đế lại đều không thấy. Diệp Phàm trong lòng lóe qua những thứ này, Cơ Tử Nguyệt nói tới chuyện cũ về sau, tại giao chỉ nơi cũ bên trong, tìm rất nhiều đỉnh núi, đều không có tìm tới Tây Hoàng Đại Đế sáng tạo pháp địa phương. Có lẽ, chính như Tử Nguyệt từng nói, Tây Hoàng Đại Đế tại biên quan thành đạo, không hề giống nguyên kịch bản, tại giao chỉ nơi cũ sáng tạo pháp. Diệp Phàm rất thất vọng, hắn tìm khắp các nơi, đừng nói Tây Hoàng Đại Đế công pháp, liền tiểu mạnh nói tới Vô Thủy Đại Đế thôi diễn một chút thần thông vết tích, đều không có tìm tới. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm tìm được Hắc Hoàng, chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng Hắc Hoàng lại tại đài cao bên cạnh không ngừng đào đất, lộ ra rất kỳ quái. Hắc Hoàng, ngươi đang tìm địa phương đi tiểu sao? Hắc Hoàng động tác theo Diệp Phàm, thực sự rất giống bình thường chó chuẩn bị đi tiểu dáng vẻ. Người miệng nhà không ra răng ngà. Hắc Hoàng ngâm một tiếng, nơi này, đây là đại đế năm đó tu hành đạo đài, năm đó bản đạo bất tử dược, liền trồng ở đạo đài bên cạnh. Cũng không biết bản hoàng có hay không lưu lại một chút hạt giống ở đây, ta phải thật tốt tìm một cái. Bản hoàng đại đế chưa từng xuất hiện tại kịch bản bên trong đại đế, thế nhưng Diệp Phàm lúc nghe lai lịch của nó về sau, không có chút nào kinh ngạc. Giống như thành đế đều là bất tử dược hóa hình, không thể thành đế mới là lạ nữa nha. Diệp Phàm đứng tại trên đài cao, đột nhiên đối Hắc Hoàng cười nói, Hắc Hoàng, giao chỉ mặc dù đều là nữ tu, thế nhưng bọn họ hai đời thánh tử đều thành đại đế. Ngươi có thể cân nhắc, nhường giao chỉ cho ngươi một cái thánh tử vị trí, dạng này ngươi nói không chừng có thể mượn tới Vô Thủy Đại Đế cùng Bản Hoàng Đại Đế khí vận, trở thành đương thời Cầu Hoàng Đại Đế. Phi, Bản Hoàng thành đế, đó cũng là Hắc Hoàng Đại Đế, tên cứ gọi tắt Hắc Đế. Hắc Hoàng đầu tiên là suy một tiếng, chợt lại cúi đầu trầm tư, hồi lâu mới nói, tiểu tử ngươi lời mặc dù không xuôi tai, đề nghị lại không tệ. Chờ rời đi nơi đây, ta liền đi tìm giao chỉ thương lượng một chút, cho Bản Hoàng một cái thánh tử vị trí. Bản Hoàng cũng không cần cầu hôn thánh nữ, tùy tiện nhường tiên lệ lục kim tháp đi theo mấy chục năm, không tính quá phận à. Diệp Phàm hướng hắn so một cái ngón tay cái, vậy ngươi nhất định sẽ trở thành trong vũ trụ phong tao nhất chó. Cũng liền bình thường, không dám cùng Vô Thủy Đại Đế, Bản Hoàng sánh vai, chỉ có thể đi khi dễ một chút những cái kia cổ hoàng tử hoàng nữ. Hắc Hoàng thế mà xấu hổ, hắn gặp Diệp Phàm đứng tại trên đài cao, nhìn ra xa xa giao chỉ thánh tuyển, nói, năm đó đại đế chính là ngồi tại đây tòa đạo đài, đem hỗn độn tinh túy để vào thánh tuyển bên trong, dẫn bản đạo mục, hỏa bức lửa, cực đạo tiên kim. Một bên tôi diện Thái Nhất Cửu Ca Quyết, một bên tế luyện Vô Thủy Trung. Thái Nhất Cửu Ca Quyết, cái này quen thuộc vừa xa lạ tên, nhường Diệp Phàm trong lòng hơi động. Không sai, chính là Thái Nhất Cửu Ca Quyết hoang cổ đời thứ hai thiên đỉnh chi chủ Thái Nhất Thiên Đế kinh văn. Toàn bộ thời đại hoang cổ rất nhiều đại đế, chỉ có Hàng Vũ Đại Đế có cơ duyên lấy được bộ phận Thái Nhất Thiên Đế truyền thừa, thu hoạch được trong đó tứ cực quyền, còn có bí thuật cấm kỵ Thái Nhất Cửu Ca. Hắc Hoàng nói, đại đế từng nói, hắn trước kia tại Hồng Hoang Cổ Tinh phía trên Thái Sơn, cảm thụ thời gian cọ rửa, đã từng cách năm tháng nhìn thấy qua Tân Hỏa Đại Đế, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Thái Nhất Tiên Đế sinh ra cảnh sắc. Tại Tân Hỏa trụ hồn đăng, Hạo Thiên kính cùng Thái Nhất Trung bên trong, thích nhất Thái Nhất Trung hình dạng và cấu tạo, vì lẽ đó muốn phải chế tạo tương tự đế minh. Vì thế, hắn còn đặc biệt thông qua từ Khương gia đổi lấy Thái Nhất Cửu Ca Quyết tứ cực quyền, lại kết hợp Tây Hoàng Kinh cùng Vô Thủy Kinh đạo cung quyền, thôi diễn Thái Nhất Cửu Ca Quyết đạo cung quyền, hoàn thiện đế minh. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức có chút mừng rỡ, ngươi nói là, nơi này có nhiều như vậy công pháp sao? Hắc Hoàng một mặt xem thường nhìn xem Diệp Phàm, chỉ có đạo vận tồn tại, ngươi cho rằng ngươi là Vô Thủy Đại Đế vẫn là Ngoan Nhân Đại Đế sao? Nếu là ngươi có thể từ đạo này vận bên trong lấy được công pháp, bản hoàng theo họ ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, vẫn là không muốn, ta không muốn như ngươi loại này nghịch tử. Go! Hắc Hoàng giận, hướng phía Diệp Phàm cắn xé mà tới. Diệp Phàm gấp gáp lĩnh hội tòa này đạo đài đạo vận, không muốn cùng nó dây dưa, trực tiếp lấy bàn tay vì bữa, hướng phía dưới đánh xuống. giống như khai thiên tích địa hùng hồn cự lực xuất hiện tại Hắc Hoàng trước mặt, nó trong lòng hoảng hốt, trên cổ lục lạc không ngừng băng lên, chính mình nhanh chân liền chạy. Diệp tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian thu thần thông, bản hoàng không đến. Diệp Phàm cười hắc hắc, đối cái này khai thiên tích địa phủ hài lòng vô cùng, không hổ là bản cổ đại đế bí thuật. Mắt thấy Hắc Hoàng nhận sợ, Diệp Phàm thì bắt đầu cầm hạt bồ đề, không ngừng cảm ngộ nơi đây đạo vận. Không biết làm sao, cho dù có cái này thêm ngộ tính đạo cụ gia trì, Diệp Phàm như cũng không có thu hoạch. Diệp tiểu tử, ngươi coi như hết, thời đại hoang cổ ba đại thiên đế truyền thừa, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Theo bản hoàng biết, cũng liền Hằng Vũ đại đế qua được bộ phận Thái Nhất Cửu Ca quyết, hư không đại đế qua được bộ phận Hạo Thiên Kim quyết bí sách, đến mức càng thêm thần bí Ngọc Hoàng đại đế, càng là chưa hề có ai qua được truyền thừa. Diệp Phàm nghe được Hắc Hoàng nói lên Ngọc Hoàng đại đế, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trước đây hắn thông qua hư hư thực thực Ngọc Hoàng đại đế truyền thừa chư thiên thần quyền, cảm ngộ bản cổ đại đế truyền thừa đạo vận, đều là địa cầu ra tới đại lão, nói không chừng vào lúc này cũng có thể có tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tại trên đài cao, đánh tới năm đó bị tỷ tỷ Diệp Quỳnh Tiên buộc luyện tập chư thiên thần quyền. Quyền pháp này nhìn như đơn giản, tự có một loại khôn cùng khí phách, nhường bên cạnh Hắc Hoàng đều cảm thấy. Nó thậm chí đứng thẳng người lên, muốn phải học tập Diệp Phàm môn quyền pháp này, có thể như thế nào đều không được mấu chốt. Nó đánh ra đến, cùng phàm nhân quyền pháp cũng không khác biệt gì. Tiểu tử này, đồ tốt thật đúng là nhiều, liền bản hoàng đều có chút đố kỵ. Bí chữ đấu nguyên thiên thư, vừa mới phụ pháp thần thông, hiện tại cổ quái quyền pháp đều là như vậy. Lúc này Diệp Phàm đã triệt để vật ngã lưng vòng, chuyên tâm hô hấp đánh quyền, rất mau tiến vào một cái quen thuộc trạng thái bên trong. Hắn cảm nhận được, tại đạo đài này trung quanh, một luồng cổ xưa đạo ý, theo quyền pháp của hắn, chậm rãi bước lên mà ra. Loại này đạo ý dần dần hội tụ, trở thành một điểm ánh sáng. Điểm ấy ánh sáng trực tiếp chui vào Diệp Phàm trong cơ thể. Trong một chớp mắt, hắn giống như nhìn thấy gần 100.000 năm trước một màn, một cái bóng lưng ngồi tại trên đài cao, nơi xa có màu hỗn độn trung cổ, tại trong ngũ hành chìm nổi. Sau lưng cái bóng phía trên, tự có vô tận đạo ý Diệp Phàm biết rõ, đây chính là mạnh kỳ bọn hắn từng nói, ưa thích đưa lưng về nhau chúng sinh vô thủy đại đế. Bất quá, càng làm cho Diệp Phàm mừng rỡ là, điểm kia ánh sáng xuất hiện tại luân hải bên trong hỗn độn thanh liên cùng bản cổ hư ảnh mặt trên. Hỗn độn thanh liên cùng nó bên trong bản cổ hư ảnh, là Diệp Phàm lần trước lấy được bộ phận bản cổ khai thiên kinh thời điểm xuất hiện đồ vật. Cho tới nay, đều ở tại chính mình bên trong luân hải, không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này đây, cái kia bản cổ hư ảnh, con mắt giống như phát sáng lên, nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 469, giao chỉ thánh tử Hắc Hoàng, con ta vương đẳng, lại một cái tôn ngộ không. Chương 469, giao chỉ thánh tử Hắc Hoàng, con ta vương đẳng, lại một cái tôn ngộ không. Giao chỉ nơi cũ, cùng Diệp Phàm tưởng tượng cũng không giống nhau. Nơi này, không có Tây Hoàng đại đế năm đó tu hành sáng tạo pháp địa phương, càng không có trong nước hồ đông đảo nữ thi. Diệp Phàm suy đoán, chính mình chỗ thấy giao chỉ nơi cũ, không hề giống mạnh kỳ bọn hắn từng nói, tại Tây Hoàng đại đế tuổi già thời điểm, bởi vì địa phủ áp lực, không thể không toàn phái rời đi. Dựa theo Hắc Hoàng thuyết pháp, giao chỉ rời đi là bởi vì bản đảo bất tử dược, cũng chính là bản hoàng đại đế muốn ở đây thuế biến hóa hình, Tây Hoàng vì không nhường hậu bối ảnh hưởng bản hoàng, vì lẽ đó đổi một cái địa phương. Đủ loại không giống, nhưng Diệp Phàm không có cách nào như kịch bản bên trong như thế, lấy được Tây Hoàng kinh đạo cung quyền. Thế nhưng, hắn lại tại Vô Thủy đại đế tu hành luyện binh đạo đài phía trên, lấy Ngọc Hoàng đại đế chư thiên thần quyền làm dẫn, lấy được mặt khác công pháp. Bên trong luân hải, xen bên trong bản cổ hư ảnh, tựa hồ mở hai mắt ra. Mà Diệp Phàm cũng tại giờ khắc này, lấy được Thái Nhất Cửu Ca quyết đạo cung quyền cùng tứ cực quyền. Đạo cung là nhân thể ngũ tạng chỗ, có thể nói là ngũ hành căn cơ, mà Thái Nhất Cửu Ca quyết lấy tinh hoa khí, đại đạo tinh diệu, tựa hồ ngay tại trong ngũ hành. Hắn lúc này quyết định, đạo cung bí cảnh lấy Thái Nhất Cửu Ca quyết làm chủ, chuyển đổi tu hành công pháp. Dù sao trước đây bản cổ khai thiên kinh cũng không hoàn mỹ, sớm tối phải đi lắp lên con đường, cái kia dứt khoát lựa chọn tốt nhất dùng đến lắp lên. Diệp Quỳnh Tiên, ta tỷ tỷ đến cùng là lai lịch gì đâu? Diệp Phàm rõ ràng, chính mình có thể được đến hai vị này địa cầu thiên đế bộ phận công pháp, chủ yếu là bởi vì chư thiên thần quyền. Mà môn quyền pháp này, chính là tỷ tỷ Diệp Quỳnh Tiên, buộc chính mình luyện tập nhiều năm đồ vật. Hắn nghĩ tới Mạnh Kỳ nói tới thế giới hoàn mỹ kịch bản, Diệp Quỳnh Tiên là hắn đời sau, xuyên qua thời gian tiến về trước loạt cổ, tìm kiếm hoang thiên đế, để hắn có chút miên man bất định. Không biết thật sự là cháu gái của ta, xuyên qua thời gian đến ta thời đại nghịch bất đạo làm ta tỷ tỷ à? Diệp Phàm sắc mặt cổ quái, chợt đem cái này ý niệm đè xuống, tương lai trở về địa cầu, gặp mặt sẽ hiểu. Như là đã lấy được bản cổ đại đế cùng Thái Nhất Thiên Đế công pháp, vậy ta có phải hay không đến cân nhắc Hạo Tiên Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng đại đế công pháp đâu? Diệp Phàm trong lòng rơi vào trầm tư, Hắc Hoàng nói hư không đại đế trước kia đã từng chiếm được Hạo Tiên Thượng Đế bộ phận truyền thừa, có lẽ có thể tìm đến nữ bạn, dùng đồ vật cùng cơ giá trao đổi. Hắn hiện tại trong tay mặc dù không có vật gì tốt, thế nhưng rời đi nơi này, tiến về trước thánh thành, tự nhiên có khả năng từ thần nguyên bên trong đào ra một chút đồ tốt. Đấu chiến thánh viên cùng thần tầm công chúa không tốt lắm đổi, thế nhưng thần tầm cổ hoàng em ruột, ta khẳng định là nuôi không nổi, nhường cơ gia hỗ trợ nuôi, đổi lấy Hạo Thiên Thượng Đế bộ phận công pháp, tựa hồ rất không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đã không kịp chờ đợi tiến về trước thánh thành đổ thạch, cùng với bán đấu giá thiên hoàng tử. Hắc Hoàng, chúng ta trở về đi. Go, tiểu tử ngươi đến cùng lấy được gì đó, tranh thủ thời gian cùng bản hoàng nói một chút. Không có gì, chính là vừa mới có chút đốn ngộ. Diệp Phàm mới sẽ không nói cho Hắc Hoàng, chính mình lấy được Thái Nhất Cửu Ca quyết bộ phận, bằng không, khẳng định sẽ bị nó phiền chết. Hắc Hoàng không tin, thậm chí bố trí trận văn thời điểm đều liên miên, không có chuyên tâm, sau đó không cẩn thận mang theo Diệp Phàm đi tới bên trong Thái Sơ cổ mở mặt. Diệp Phàm đối chó chết này rất là im lặng, đã đi tới bên trong Thái Sơ cổ mở mặt, vậy liền không thể tùy tiện vận dụng trận văn, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Một người một chó, thành thành thật thật đi đến bên ngoài, sau đó gặp một đám tại cổ mỏ bên ngoài lịch luyện tu sĩ nhân tộc, Giao Chỉ Thánh Nữ, Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Quang Thánh Nữ đều ở trong đó. Hắc Hoàng nghe được là Giao Chỉ Thánh Nữ, lập tức trong mắt sáng lên, đứng thẳng người lên, chạy đến Giao Chỉ Thánh Nữ bên cạnh, tùy tiện nói, Thánh Nữ tốt, ta là Giao Chỉ Thánh Tử Hắc Hoàng. Câu nói này, nhường Giao Chỉ Thánh Nữ cũng không biết làm như thế nào về, bên cạnh Giao Quang Thánh Nữ phát ra động lòng người tiếng cười, cơ hồ đều có chút không thở nổi. Nên chết cậu yêu, lại dám khinh nhường Thánh Nữ. Giao Chỉ Thánh Nữ bên cạnh một cái bà lão, hướng thẳng đến Hắc Hoàng đánh tới. Gâu, lão tú bà lại dám đối bản thánh tử không kính, Diệp tiểu tử cứu ta. Hắc Hoàng thân hình cực nhanh, thoáng cái liền đem Diệp Phàm bảo hộ ở trước người, nhiều Diệp Phàm cái chán nổi đầy gân xanh. Là ngươi, Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm. Giao Quang Thánh Tử từng tại Thái Huyền Môn gặp qua Diệp Phàm, lập tức liền nhận ra. Diệp Phàm hối hận, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đổi một cái bộ dáng, thực sự quá mất mặt. Thánh thể. Giao Chỉ Thánh Nữ nghe vậy, đội vàng ngăn cản bên cạnh mình bà lao ra tay, từ tốn nói, ta Giao Chỉ cùng Thánh Thể nhất mạch xưa nay giao hảo, thế nhưng đạo hữu cũng không đến nỗi nhường một con chó đến vũ nhục Giao Chỉ à? Diệp Phàm cười khổ một tiếng, Thánh Nữ thứ lỗi, trong nhà chó không có xem trọng. Gâu gâu. Diệp tiểu tử ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy, ngươi nói Vô Thủy Đại Đế cùng Bản Hoàng Đại Đế đều là Giao Chỉ Thánh Tử, chỉ cần Bản Hoàng cũng có thể thành Giao Chỉ Thánh Tử, đế vị có hy vọng, hiện tại liền không nhận nợ sao? Diệp Phàm đội vàng che lại chó đen miệng, đối Giao Chỉ Thánh Nữ nói, Thánh Nữ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thánh thể mời. Sau đó, Diệp Phàm cùng Giao Chỉ Thánh Nữ đi tới trong góc, hắn cũng không có giấu giếm gì đó, trực tiếp đem Hắc Hoàng là Vô Thủy Đại Đế nuôi chó nói ra, miễn cho cùng Giao Chỉ sức mẹ tình cảm. Nguyên lai, con chó này nghe đồn là thật. Hiện tại đến phiên Giao Chỉ Thánh Nữ cười khổ, Giao Chỉ trong điện tịch có ghi chép, Vô Thủy Đại Đế tuổi già nuôi một con chó, có thể xưng từ xưa đến nay tính cách ác liệt nhất cầu yêu. Không nghĩ tới, nó lại bị phong đến thời đại này. Nếu là Vô Thủy Đại Đế chó, cái kia Giao Chỉ Thánh Nữ liền không có cách nào nói thêm cái gì. Bọn họ chủ động mời Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, cùng các nàng đồng hành, cùng rời đi Thái Sơ cổ quáng. Rời ra về sau, Diệp Phàm lập tức nhận truy sát, hắn suy đoán là Giao Quang Thánh Tử ra tay, lại không thể xác định. Có lẽ là duyên pháp cho phép, tại Diệp Phàm bị đuổi giết trên đường, cùng 13 chùm cấp hậu nhân trèo lên quan hệ, đám người cùng đi đến thánh thành. Sau đó, là thuộc về Diệp Phàm biểu diễn cá nhân thời gian. Hắn lấy 100 cân nguyên làm gốc tiền, đi qua cái này đến cái khác thánh địa nguyên khu, Nguyên Thiên Sư thần thông lại xuất hiện, mở ra đông đảo bảo vật. Đương thời Hoang Cổ Thánh Thể, lấy được Nguyên Thiên Sư truyền thừa, tin tức này lập tức truyền khắp các nơi, đông đảo tu sĩ đều đi tới thánh thành, muốn phải thấy đương thời thánh thể phong thái. Càng có nguyên thuật thế gia cao nhân muốn phải mưu đoạt Diệp Phàm trong tay Nguyên Thiên Thư hướng hắn xuống đấu tiếp. Song phương chuẩn bị lấy các đại thánh địa vườn đá, đến một trận nguyên thuật quyết đấu, bên thắng ăn sạch. Đương nhiên, mua đá nguyên là nguyên thuật thế gia ra, Diệp Phàm nếu là thua, còn muốn đem Nguyên Thiên Thư dâng lên. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng không để ý, hắn dự định nhân cơ hội này thu nhiều cho một chút thiên tài địa bảo, tương lai trở về địa cầu về sau, tu hành không biết rơi xuống. Hắn không có khả năng giống kịch bản bên trong như thế, nhiều năm về sau trở về, đến lúc đó cha mẹ đều đã không tại. Diệp Phàm suy nghĩ, chờ mình vượt qua tứ cực cảnh trời ghét kiếp, liền muốn xin Trương Tam Phong chân nhân cùng chính mình cùng một chỗ, đem nhân ma Đông Phương Thái Nhất lão gia tử cứu ra. Sau đó, xin Đông Phương lão gia tử cùng đi một chuyến Tử Vi tinh vực, nhìn xem có thể hay không nhiều cứu xuống một chút Thái Dương thần giáo hậu nhân. Cuối cùng liền trở về Hồng Hoang cổ tinh, thăm hỏi cha mẹ. Đã bắt đầu nguyên thuật thế gia người, muốn phải đưa nguyên đưa bảo vật, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn càng là xin 13 chùm cấp hậu nhân, đem tin tức truyền ra, lúc này đây mình nếu là thắng, đại bộ phận đồ vật đều biết phóng tới Cung Thiên Yêu tiến hành bán đấu giá. Tin tức này mới ra, càng là khuấy động Đông Hoang mưa gió, thậm chí xa xôi Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên đều có chỗ nghe. Đông Hoang thánh thành, cơ hội trở thành một cái tuổi trẻ tu sĩ lịch luyện ắt tới chỗ, các nơi thiên kiêu hội tụ. Cơ Tử Nguyệt, cơ hội trở thành Diệp Phàm tùy tùng, nhường nàng ca ca Cơ Hạ Nguyệt, mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm đều nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mấy vị đồng học cũng bị mang tới, ví dụ như đi theo Nam Yêu Minh muội cùng đi bằng bác, đi theo Giao Chỉ Thánh Nữ tới Lý Tiểu Mạn cùng Liêu Y, còn có Giao Quang Thánh Tử mang theo Lưu Văn Chí, Lý Trường Thành cùng Vương Diễm ba người. Nhìn thấy bạn tốt Diệp Phàm cùng Cơ gia tiểu công chúa như vậy thân cận, bằng bác thỉnh thoảng lộ ra dị cười. Giao Chỉ bên kia, Liêu Y thì thỉnh thoảng hướng về chính mình sư tỷ Lý Tiểu Mạn nhìn một chút. Phải biết, tại địa cầu thời điểm, Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn thế nhưng là làm qua một đoạn thời gian tình lữ. Thế nhưng Lý Tiểu Mạn, sắc mặt bình tĩnh, như là cái gì cũng không có phát sinh, Liêu Y tại cùng Diệp Phàm chào hỏi một tiếng về sau, cũng không dám nhiều lời. Rất nhiều thiên tiêu, có Đông Hoang, có Nam Lĩnh, có Trung Châu, thế nhưng tất cả mọi người đều không có cái kia tự xưng Lang Thần thiên tiêu, càng thêm nhường Diệp Phàm hiếu kỳ. Nếu là hắn không có nhớ lầm, vị này Lang Thần hẳn là trong truyền thuyết con ta Vương Đằng. Bất quá, nhìn hắn ngày nay dáng vẻ, tựa hồ cũng không có kịch bản bên trong kiêu ngạo như vậy, thậm chí sắc mặt còn có một điểm khó coi. Tiểu Diệp Tử, ngươi biết vị này Lang Thần? Đã đến một chỗ vườn đá trước mặt, đổ thạch đại chiến gần bắt đầu, các phương đội ngũ hào hào đến đây, Cơ Tử Nguyệt đi theo Diệp Phàm bên cạnh, gặp hắn ánh mắt nhìn về phía Lang Thần không khỏi con mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Không biết, thế nhưng cảm giác là cái thiên tài nhân vật, có đại đế phong thái. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, lập tức cười nói, xác thực có đại đế phong thái, trực tiếp lên cửa khiêu chiến đế nữ, cuối cùng chọc giận đế tử, bị đế tử lớn đánh một trận, ra cửa đều là khập khiễng. Cơ Tử Nguyệt lời nói, tựa hồ bị Lang Thần nghe được, hướng phía bọn hắn nhìn lại, tựa hồ rất bất mãn. Thế nào, Sói Minh còn muốn cùng ta Cơ gia tái chiến một trận? Tại Cơ Tử Nguyệt bên cạnh cách đó không xa, nhưng còn có Cơ Hạo Nguyệt tại, lập tức cùng Lang Thần hai mắt nhìn nhau. Hừ, ta trước mắt xác thực không phải là Cơ gia đế tử đối thủ, là được không phải là ngươi một cái nho nhỏ thần vương thể có thể so sánh. Cơ Hạo Nguyệt đạm mạc nói, vậy liền đến chiến. Đánh thì đánh. Ngươi tu vi so ta thấp, ta làm áp chế cảnh giới, cùng ngươi cùng cảnh tranh phong. Hai vị đương thời thiên kiêu khí cơ phát tiết ra, vô tận chiến ý xuất hiện tại Cơ gia trong phố đá. Hạo Nguyệt, không thể tại trong phố đá đấu thủ, chờ lúc này đây nguyên thuật quyết đấu kết thúc, chúng ta mỗi người thánh địa sẽ cho các ngươi những thứ này hậu bối, chuẩn bị một trận luận đạo. Đệ tử rõ ràng. Lang Thần cũng không có không dung tha, hắn lần này tới đến thánh thành mục đích cũng là nghĩ thấy chút việc đời, nhìn xem nguyên thuật thế gia cùng nguyên thiên sư truyền nhân thánh thể sẽ mở ra vật gì tốt. Quyết đấu rất nhanh liền bắt đầu, Diệp Phàm không có để ý những thứ này nguyên thuật thế gia đệ tử kêu gào, cùng bọn hắn túc lao đánh nhau. Tiên Linh Lung, Long Văn Hắc Kim Tiểu Kiếm, Thái Cổ Vương Đầu Lâu, Ấu Tiểu Thần Tầm, Trọng Thương Thần Tầm Công Chúa, còn có Phong Cấm Triệu năm thời gian đấu chiến thánh viên, từng cái bị cắt ra tới. Nguyên lai, còn có một cái Tề Thiên Đại Thánh A. Bàng Bác, Lý Tiểu Mạn, Liêu Y Y Y, Lưu Vân Chí đáng người, đều ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem bị Diệp Phàm cắt ra đến, cái này uy phong lẫm liệt hầu tử. Bọn hắn tại mình hoặc cổ tinh thời điểm, đã từng xa xa nhìn thấy qua bị Thích Ca Mani trấn áp tại mình hoặc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hiện tại, lại nhìn thấy một cái khác tương tự hầu tử. Đây là thời đại thái cổ đấu chiến thánh viên nhất tộc, nghe nói đây là thái cổ hoàng tộc. Có thánh địa trưởng lão, muốn phải đem thánh hoàng tử bắt giữ, lấy được hắn mạch này công pháp, rất nhiều cường đại đại thánh khí đều xuất hiện, đem thánh hoàng tử vây quanh ở bên trong. Thánh hoàng tử nổi giận, như là hỏa nhãn kim tinh ánh mắt xuyên thấu tầng mây, toàn thân hoàng huyết cuộn cuộn. Sau đó, tại Tây Mạc bên trong, lẫn nhau có một tiếng Phật hiệu truyền đến, A Di Đà Phật. Lại có tiếng âm gầm thét, con lửa chọc muốn chết. Một cái đen nhánh côn sắt, mang theo vô cùng vô tận uy áp, vạch phá thiên địa, từ Tây Mạc hướng phía Đông Hoang bay tới. Tất cả tu sĩ đều bị loại này cuồng bạo khí cơ kinh động, nhìn xem nó hướng về Đông Hoang Bắc vực thánh thành. Tiên Thiết Côn, đây là đấu chiến thánh hoàng hoàng binh xuất thế. Tu sĩ nhân tộc, cơ hồ không có người nào có thể nhận ra cái này hoàng binh. Thế nhưng những năm này lục tục ngo ngoe thái cổ tộc, nhưng không có ai không biết Tiên Thiết Côn, thậm chí tại phủ đuổi phía trước đều từng cảm thụ qua nó cường hành khí cơ. Không ít thái cổ vương nhìn thấy cái này Tiên Thiết Côn rơi vào một cái tuổi nhỏ đấu chiến thánh viên trong tay. Hắn là thánh hoàng tử. Không nghĩ tới thánh hoàng tử còn tại nhân gian, ta cho là bọn họ mạch này đã triệt để không còn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ không nghe nói đấu chiến thánh hoàng ấu đệ cũng tại thế sao? Thái cổ vương ở giữa nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Tiên Thiết Côn ngùi ngùi mãi thôi. Đấu chiến thánh hoàng, thời đại thái cổ vị cuối cùng hoàng. Từ khi hắn về sau, toàn bộ vũ trụ cơ hồ trở thành nhân tộc độc đoán. Hoàng bét, có cực đạo binh khí công kích thánh thành. Nhân tộc các đại cực đạo thế lực cũng không nhận ra đấu chiến thánh hoàng binh khí, thế nhưng bên trong thánh thành có các đại thánh địa, thế ra khu mỏ quặng đá cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên. Thế là Tây Hoàng Tháp, Hàng Vũ Lô, Hư Không Kính, Long Văn Hắc Kim Đỉnh chờ bốn kiện Đông Hoàng Đế binh đồng thời xuất hiện tại thánh thành, cùng Tiên Thiết Côn chống lại. Nhân tộc là dự định ức hiếp thánh hoàng con rồi sao? Đấu chiến thánh hoàng nhất mạch tại thái cổ tộc nhóm bên trong tuyệt đối thuộc về chê khen nửa nọ nửa kia cái chủng loại kia, thế nhưng không thể phủ nhận vẫn là có mấy nhà hoàng tộc cùng đấu chiến thánh viên nhất tộc quan hệ thân thiết. Đến mức vương tộc liền lại càng không cần phải nói, thái cổ đẳng cấp trật tự nghiêm khắc, bất kỳ cái gì một hoàng tộc đều có cao thượng địa vị, đều không có ai tổ chức, liền có 10 cái thái cổ tổ vương hướng phía thánh thành mà tới. Bọn hắn mặc dù e ngại đế binh lực lượng, không dám trực tiếp tiến vào bên trong, thế nhưng tầm mắt lãnh đạm nhìn qua bên trong tòa thánh thành đông đảo tu sĩ. Thái cổ tổ vương kém nhất tu vi đều là thánh nhân, phần lớn là thánh nhân vương. Tại đương thời liền chạm đạo tu sĩ cũng khó khăn tìm bối cảnh phía dưới, hơn 10 vị thánh nhân đồng thời xuất hiện, toàn bộ bắt đấu cũng vì đó rung động. Chương 470, suy thần hồn thác, thời buổi rối loạn, Khương gia cùng Cơ gia. Chương 470, suy thần hồn thác, thời buổi rối loạn, Khương gia cùng Cơ gia kịch bản. Không phải là dạng này a? Diệp Phàm nhìn xem một màn này, thực sự có chút im lặng. Nguyên bản kịch bản không phải là thánh hoàng tử mang theo hắn cái này trọng thương thầm thầm chạy trốn, sau đó nghĩ biện pháp đưa nàng cứu sống sao? Thậm chí Diệp Phàm còn dự định tương lai đi hoang cổ cấm địa hái thuốc thời điểm, cho hầu ca chuẩn bị điểm cửu rượu bất tử dược. Yêu cầu cũng không cao, liền mượn hắn nhà cổ hoàng binh về sau sử dụng. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại gây nên biến cố như vậy? Gặp qua thánh hoàng tử, hơn 10 vị thái cổ tổ vương, kiêng kỵ cực đạo đế binh oai, đều không có đi bảo, xa xa hướng thánh hoàng tử làm lễ. Bọn hắn nói tới, đều là thái cổ tiếng thông dụng lời, là bất tử thiên hoàng sáng tạo, tại chỗ nhân tộc căn bản nghe không hiểu. Thánh hoàng tử đồng dạng dùng loại ngôn ngữ này cùng bọn hắn giao lưu, nhường xung quanh nhân tộc một hồi mở mịt. Nhân tộc đã không biết cổ ngữ sao? Có một vị tổ vương cảm khái một tiếng, ta nhớ được nhân tộc hai đại mẫu kinh cũng là dùng vạn tộc tiếng thông dụng viết, chẳng lẽ đã thất truyền? Vị này tổ vương dùng chính là nhân tộc ngôn ngữ, ngược lại là bị thế nhân nghe hiểu. Rất nhanh, cùng Tây Hoàng Tháp cùng đi giao chỉ đương thời vương mẫu, đại biểu mấy đại thánh địa mở miệng. Từ khi phục hy đại đế về sau, nhân tộc mấy chục vị đại đế đều chỉ truyền nhân tộc ngôn ngữ. Thái Âm Thái Dương hai vị nhân hoàng kinh văn cùng thời đại thần thoại mấy vị thiên tôn kinh văn đã sớm dung nhập xưa nay chư đế kinh văn bên trong. Phục Hy đại đế, nghe được Phục Hy tên, những thứ này thái cổ tổ vương không khỏi sắc mặt biến hóa, lại nghe được nhân tộc mấy chục vị đại đế loại này lời giải thích, càng là không phản bác được. Bọn hắn xuất thế đã có một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ hoang cổ triệu năm thời gian, nhân tộc đến cùng khủng bố đến mức nào. Tại phía trên tòa thánh thành xuất hiện bốn kiện đế binh, bất quá là bắt đầu tinh vực cực đạo đế binh một góc, mà trong vũ trụ, nắm giữ nhân tộc đế binh cổ tinh, càng không chỉ có bắt đầu. Vì lẽ đó, nhân tộc chính là cậy vào trước kia đi ra chư đế, làm nhục đấu chiến thánh hoàng con rồi sao? Đại đế tuy mạnh, cuối cùng đã thành quá khứ, ta thái cổ và tộc tuyệt sẽ không bằng dùng thánh hoàng con ruột nhận ngươi nhân tộc cước hiếp. Tại đây vị thái cổ tổ vương nói xong câu đó về sau, tại bắc đấu đông hoang mấy cái địa phương đồng thời có cực đạo uy áp bay lên, màu xanh kỳ lân trượng, màu đỏ phượng xí lưu kim thang như rồng lục lạc, màu hoàng kim lớn giản, chín màu tiên ý các loại đồng thời lấp lánh tia sáng, xa xa chỉ hướng thánh thành phương hướng. Tại đây mấy món cổ hoàng binh hiển uy về sau, trung châu, tây mạc, nam lĩnh, bắc nguyên mấy chỗ đồng dạng có đế binh lừng lẫy hiển lộ uy áp, cùng đông hoang mấy lớn đế binh hô ứng lẫn nhau. Hết thảy mười mấy món đế binh có tất cả mục tiêu nhằm vào cổ hoàng binh vị trí, nhường chúng sinh vì đó kinh hoàng. Đây là muốn làm cái gì? Hoang cổ đế binh muốn cùng thái cổ hoàng binh quyết chiến sao? Bắc đấu tinh vực có thể chống đỡ được cực đạo chiến đấu sao? Đế binh cùng hoàng binh giằng co, cực đạo uy áp tràn ngập, giống như chạm một cái liền bùng nổ. Loại thời điểm này, đừng nói là người bình thường, chính là những cái kia chấp trưởng đế binh thánh địa cùng hoàng tộc đều có chút đâm lao phải theo lao. Thái cổ tộc bên này là muốn mượn nhờ thánh hoàng tử xuất thế cơ hội, liên thủ cho nhân tộc một điểm áp lực, vì tiếp xuống thu hoạch được một phần đông hoang địa bàn làm chuẩn bị. Rốt cuộc triệu năm ngủ say về sau, đông hoang nơi tốt cơ hồ đều bị nhân tộc chiếm, bọn hắn liền tu hành đều có chút khó khăn. Ai có thể nghĩ tới nhân tộc phản ứng kịch liệt như vậy? Mà nhân tộc bên này tại tiên tiết côn xuất hiện thời điểm liền không có ý định đối thánh hoàng tử làm cái gì, dù sao cũng là thái cổ hoàng hậu nhân, lại có cổ hoàng binh phù hộ, không thể khinh đủ, trước đây chỉ là không biết thôi. Thế nhưng là thái cổ hơn 10 vị tổ vương tới uy hiếp, còn có cổ hoàng binh hiện lộ ra tài năng, bọn hắn ở thời điểm này tuyệt đối không thể lui. Một ngày lui, thế nhân sợ là còn biết coi là nhân tộc e ngại thái cổ tộc nhóm. Nhân tộc địa vị là nhiều đời đại đế, tại thành đế trước đánh bại thái cổ tộc đông đảo phong cấm thiên tài, tại thành đế sau công phạt sinh mệnh cấm khu, không ngừng đánh ra đến. Lúc này như yếu thế, bọn hắn liền hổ thẹn tại quá khứ rất nhiều đại đế chinh phạt. Song phương cứ như vậy đòn kinh lên, bởi vì thánh hoàng tử mà lên, nhưng lại không có quan hệ gì với thánh hoàng tử. Cái này tuổi nhỏ đấu chiến thánh viên, tay cầm tiên thiết côn, cũng không biết nên làm cái gì. Tại thánh thành bên ngoài, cũng có một cái lao giả xuất hiện tại rất nhiều thái cổ tổ vương bên cạnh, khuyên các vị đạo hữu lấy hòa làm vị a. Quen thuộc khuyên giải thanh âm, khiến cái này thái cổ tổ vương trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía lao giả, ào ào hành lễ, gặp qua hồn thác đại thánh. Đại thánh, các đại cực đạo thế lực đều không khỏi giật mình, đại thánh tồn tại cũng không phải bình thường thái cổ tổ vương có thể so sánh, nếu là hắn cũng cầm cổ hoàng binh, chính mình chờ tuyệt khó ngăn cản. Đây chính là hồn thác đại thánh. Diệp Phàm hướng phía không trung lão giả nhìn nhiều mấy lần, tại mạnh kỳ bọn hắn nói kịch bản bên trong, vị này hồn thác đại thánh cũng là một cái có khí vận lớn trong người vai phụ a suy thần hồn thác, một lời quên chết tiên, khủng bố như vậy. Làm sao đến mức này a? Hồn thác đại thánh nhìn xem phía trên tòa thánh thành rất nhiều đế binh, còn có bắt đầu các nơi cực đạo phương hướng, cảm thán nói: "Đại thánh, chúng ta biết rõ ngươi tại thời đại thái cổ, chính là nhân tổ phục hy đại đế sứ giả, thế nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không phải dứt lời tay liền có thể dừng tay. Bọn hắn hiện tại có thể ỷ thế ức hiếp thánh hoàng tử, tương lai cũng có thể ức hiếp cái khác cổ hoàng tử, liền có cổ hoàng binh hoàng tộc đều như vậy, chúng ta vạn tộc chỉ sợ muốn chìm đắm vì nhân tộc huyết thực." Những thứ này thái cổ tổ vương vô cùng kích động, bọn hắn sở dĩ đã đến, một mặt là cảm động và nhớ nhung năm đó đấu chiến thánh hoàng công tích, một mặt khác thì là vì chính mình các loại tộc tiền đồ lo lắng. Các đại hoàng tộc cực đạo hoàng binh xuất hiện cũng là như thế. Hôn thác đại thánh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đối thánh thành phương hướng tu sĩ nhân tộc nói: "Nhân tộc đạo hữu, coi là thật dự định nguy hại thánh hoàng ấu từ sao?" "Tuyệt không việc này." Bên trong thánh thành, Cơ gia gia chủ nói: "Trước đây chỉ là bởi vì không biết thánh hoàng tử lai lịch, mới gây nên lần này hiểu lầm. Thánh hoàng tử tại bên trong thánh thành tới lui tự do, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Mặc dù nhân tộc đế binh số lượng càng nhiều, thế nhưng căn bản cũng không có thể khiến dùng đế binh tiến hành cực đạo tranh phong. Như vậy liền tốt, nhân tộc đại đế đông đảo, để bọn ta bội phục, thế nhưng vạn tộc tổ vương đông đảo, đại thánh cũng không ít, các ngươi tốt tự lo thân đi." So với cái khác cổ tộc đại thánh, hồn thác đại thánh thái độ đối với nhân tộc đã coi như là hữu hảo. Rốt cuộc tại thái cổ những năm cuối thời điểm, hắn từng làm qua phục hy đại đế sứ giả, truyền lời cho cấm khu chí tôn. Một điểm này, thái cổ đám tổ vương rất rõ ràng. Tại hồn thác đại thánh rời đi về sau, có tổ vương trong lòng vẫn còn bất mãn, cảm giác chính mình tới mục đích không có đạt thành, chỉ sợ còn muốn chờ lần sau, cái khác đại thánh xuất hiện thời điểm, lại thật tốt cho nhân tộc một điểm áp lực. Bắt đầu rộng rãi, thực lực bản thân không đủ, liền cái thánh nhân cũng không có, vậy vào tiền nhân cực đạo đế binh, cũng không phối có nhiều như vậy bảo địa. Những thứ này thái cổ tổ vương, tại hồn thác đại thánh cùng thánh hoàng tử đều rời đi về sau, nhẹ hừ về sau, cũng tạm thời lui tán. Thời buổi rối loạn a. Nhân tộc các đại thế lực thấy thế, chỗ nào còn nhìn không ra, những thứ này thái cổ tộc nhóm, là dự định ra tới đoạt địa bàn. Diệp tiểu tử, chúng ta bán đấu giá. Hắc hoàng tại Diệp Phàm bên cạnh, nói lên việc này. Cái này con trai của đấu chiến thánh hoàng, bị nhân tộc vây quanh, liền gây nên động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn còn dự định tại mấy ngày sau bán đấu giá con trai của bất tử thiên hoàng, thái cổ tộc nhóm chỉ sợ sắp điên. Nghe được Hắc hoàng lời nói, Diệp Phàm vừa cười vừa nói, vậy ngươi nguyện ý trực tiếp đem trứng phượng hoàng đưa cho những cổ tộc này? Go, đương nhiên không nguyện ý. Hắc hoàng nghiến răng nghiến lợi, cái này thế nhưng là bản hoàng dùng chính mình thì đuổi. Hắc hoàng đống nhiên tại khu mỏ quặng giống to, nhường ngay tại đấu đá đám người lấy lại tinh thần. Trận này giao đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng thánh hoàng tử mang theo vị kia bị đâm xuyên thái cổ hoàng tộc rời đi, cái này thắng bại số lượng cũng không dễ nói. Nguyên thuật thế ra người, một mực không nguyện ý thừa nhận thất bại. Cuối cùng, các đại cực đạo thế lực túc lão vẫn là nhận định là Diệp Phàm chiến thắng. Bọn hắn mặc dù không có lấy được Thánh hoàng tử, nhưng lại tán thành Thánh hoàng tử giá trị, thắng qua phía trước tất cả bảo vật. Các vị tiền bối, vạn bối khoảng thời gian này, đào bảo vô số, trong đó có Long văn hắc kim tiểu kiếm, Kỳ Lân bất tử dược chủng tử, còn có Địa nguyên quả, Nhân nguyên quả, Tiên linh lung các loại bảo vật. Vạn bối dự định tại sau 10 ngày, tại Thiên Yêu bảo khuyết phòng đấu giá, đem mấy thứ này cùng một chỗ bán đấu giá, còn xin các vị tiền bối đến đây cổ động. Nghe được Diệp Phàm lời nói, rất nhiều tu sĩ tuổi già tu sĩ đều lộ ra dáng tươi cười, không tệ, Diệp tiểu hữu là người thông minh, biết rõ mấy thứ này người đem cầm không được. Không thể không nói, từ Diệp Phàm tiến vào thánh thành bắt đầu, mở ra bảo vật thực sự nhiều lắm, coi như hắn là hoàng cổ thánh thể, còn cùng cơ gia quan hệ thân thiết, cũng tất nhiên biết dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé, cùng với truy sát. Đem đồ vật tại thánh thành bán đấu giá rơi, đổi thành tu hành cần nguyên. Mặc dù cũng mắc nặng, thế nhưng so với có nguyên đều không đổi được cực đạo tài liệu, tụ mệnh bảo dược, cuối cùng sẽ khá hơn một chút. Diệp huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi định một cái thích hợp cơ sở giá cả. Thiên yêu thể yêu nguyệt không, là thiên yêu bảo khuyết thiếu chủ, lập tức vui mừng quá đỗi. Diệp Phàm gật gật đầu, cùng yêu nguyệt không ước định, sau đó liền đi thiên yêu bảo khuyết bên trong, thương lượng với hắn đồ bán. Ngươi nói cái gì? Đây là bất tử thiên hoàng con ruột, ngươi cũng muốn tại thiên yêu bảo khuyết bán đấu giá? Tại Diệp Phàm lấy ra từng kiện bảo vật về sau, yêu nguyệt không còn có cung thiên yêu túc lão, đều vô cùng kích động. Cho dù chỉ là quốc thành, cũng có thể rút không ít. Không sai, vì lẽ đó các ngươi muốn hay không tiếp cái này cọc buôn bán? Yêu Nguyệt không trầm mặc một chút, nói: "Diệp Minh ngươi chờ một chút, ta muốn cùng Nam Yêu cùng đi một chuyến Nam Linh Yêu Hoàng Điện, hỏi một chút Yêu Hoàng Điện ý tứ. Bán đấu giá bất tử thiên hoàng con ruột, thực sự không phải là một chuyện nhỏ. Vừa mới thời điểm, con trai của Đấu Chiến Thánh Hoàng đưa tới gợn sóng, còn chưa tan đi, hiện tại lại muốn bán đấu giá con trai của bất tử thiên hoàng, thái cổ chủng tộc sợ là sắp điên. Cung Thiên Yêu, Tây Bộ yêu tộc môn phái lớn, từ xưa truyền thừa xuống, tại hoàng cổ lúc đầu một thời đại nào đó từng cơ hồ hiệu lệnh thiên hạ, nhưng bởi vì cùng nhân tộc thánh thể đánh nhau mà suy sụp. Bọn hắn liền cực đạo đế binh đều không có." Tự nhiên không dám cùng bất tử thiên hoàng thế lực mạnh kháng, chỉ có thể tiến đến hỏi thăm yêu hoàng điện, nhường cái này yêu tộc lớn nhất cổ xưa nhất thế lực làm quyết định. Cái kia yêu minh đi trước, ta ngay tại thánh thành chờ tin tức tốt của ngươi. Tại yêu nguyệt không cùng nam yêu cùng một chỗ sau khi rời đi, Diệp Phàm đối bên cạnh Hắc Hoàng nói, ngươi nói yêu hoàng điện có thể hay không đồng ý việc này? Hắc Hoàng lập tức nói, khẳng định sẽ đồng ý. Vô Song yêu đế năm đó cùng Vô Thủy đại đế quan hệ thân thiết, đồng dạng không thích bất tử thiên hoàng nhất mạch. Người khác sợ bất tử thần triều còn có đầu nhập bọn hắn cổ tộc, yêu hoàng điện chắc chắn sẽ không sợ. Diệp Phàm gật gật đầu, biết rõ Vô Song yêu đế là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh con trai, yêu hoàng điện một môn song đế, dõi mắt bắt đầu các đại thánh địa, gần như chỉ ở giao chỉ phía dưới. Sau đó, Diệp Phàm đi trước một chuyến Khương gia trụ sở, cùng Khương Dật Phi gặp mặt một lần. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, nhìn thấy Khương Tinh Vệ cùng Khương gia gia chủ. Diệp sư đệ gần nhất, thế nhưng là thanh danh truyền xa. Khương Tinh Vệ nhìn xem Diệp Phàm, cảm khái nói, người gấp gáp như vậy cùng gặp mặt ta, là có chuyện gì, cần ta viện trợ sao? Yên tâm đi, ta hỏi qua Khương gia, đời thứ 8 đại thành thánh thể, không chỉ đối hư không đại đế có thành đạo ân, đã từng tại phụ thân ta tọa hóa về sau, viện trợ qua Khương gia. Chỉ cần ngươi không có làm chuyện xấu, chúng ta đều biết giúp cho ngươi. Diệp Phàm nghe được nàng nói phụ thân tọa hóa không chỉ oán thầm một tiếng, coi là thật tọa hóa, ở đâu ra nàng tinh vệ thần điểu. Đương nhiên, lời này Diệp Phàm không có nói ra, mà là đem chính mình tại Tử Sơn gặp phải thần vương Khương Thái Hư sự tình nói cho Khương gia gia chủ nghe. Gì đó, tộc ta thần vương lại bị vây trong Tử Sơn. Khương gia gia chủ nghe được tin tức này về sau, lập tức bị mừng. Đạo hữu lời nói nếu là thật sự, mặc kệ đạo hữu tại thánh thành gây ra như thế nào sóng gió, ta Khương gia đều biết che chở đạo hữu. Diệp Phàm chờ, chính là Khương gia gia chủ lời nói này, không có mấy món đế binh tương trợ, hắn thật sợ bán đấu giá kết thúc về sau, hắn đi không ra thánh thành. Khương gia bên này đã chuẩn bị đi Tử Sơn cứu ra thần vương Khương Thái Hư, Diệp Phàm không có ở lâu, lại đi tới cơ gia trụ sở. Tại cơ Hạo Nguyệt cùng cơ tử Nguyệt huynh muội an bài xuống, Diệp Phàm nhìn thấy cơ tử, cơ Bạt cùng cơ gia thánh chủ. Diệp sư đệ, ngươi muốn cùng cơ gia làm cái gì giao dịch, nhất định muốn ta cùng huynh trưởng đến, yên tâm, cơ gia về sau không biết hố ngươi. Cơ Bạt tiếng cười khẽ, nhường cơ gia gia chủ có chút xấu hổ. Không biết làm sao nói lời này, là hư không đại đế ấu nữ, hắn không phản bắt được. Diệp Phàm từ bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh, lấy ra từ khu mỏ quặng mở ra cái kia thần tằm, đối cơ gia gia chủ nói, ta muốn dùng này tằm, cùng cơ gia trao đổi hư không đại đế năm đó lấy được Hạo Thiên Thượng Đế công pháp. Diệp Phàm lời nói, nhường cơ gia gia chủ khẽ nhíu mày, Hạo Thiên Thượng Đế công pháp, mặc dù không bằng hư không kinh hoàn mỹ, nhưng cũng là cơ gia trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Bất quá, hắn không có đáp ứng hoặc là bắt bỏ, mà là nhìn về phía cơ tử cùng cơ bạn. Nếu là đế tử đế nữ đối với cái này tằm có ý, cơ gia cũng không phản đối trao đổi. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, đối cơ gia có ân, Diệp đạo hữu cũng coi là phụ thân đời sau, công pháp chuyển cho đạo hữu cũng đều thỏa. Ta chỉ là hiếu kỳ, cái này tiểu tằm là lai lịch gì, đạo hữu vậy mà cho là nó trị giá 2 cuốn đế kinh. Cơ gia Hạo Thiên Thượng Đế truyền thừa cũng không hoàn mỹ, chỉ có 2 cuốn. Nhưng dù cho như thế, đó cũng là tu hành giới quý giá nhất đồ vật. Nếu không phải là đế kinh không được đầy đủ, hư không kinh chỉ sợ cũng không bằng cái này 2 cuốn tiên đế kinh văn chân quý. Chương 471, thánh thể khó khăn, cường thế yêu tộc, nâng, bán đấu giá. Chương 471, thánh thể khó khăn, cường thế yêu tộc, nâng, bán đấu giá. Con thần tằm này là thời đại thái cổ thần tằm cổ hoàng em ruột, bởi vì thụ thương trùng tu, đệ tử có thể từ trên người nó thấy được một tia thần tằm cựu biến đạo. Nếu là không được, cũng có thể dùng nó cùng thần tằm lĩnh nhất mạch thái cổ hoàng tộc giao dịch. Nghe nói thần hoàng tại thời đại thái cổ chú thế vượt qua 100.000 năm, bọn hắn nhất tộc bên trong khẳng định không thiếu đồ tốt. Nghe được Diệp Phàm lời nói, cơ bản kinh ngạc nhìn xem hắn, mấy thứ này, Diệp sư đệ đều là từ đâu biết được? Phải biết, Diệp Phàm rời đi địa cầu thời điểm, vẫn là nửa điểm tu hành cũng không biết người bình thường, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà đều có thể biết rõ loại này bí ẩn, quả thực nhường cơ bản vị này đế nữ kinh ngạc. Diệp Phàm nghe vậy, lại là cười không nói, chờ lấy cơ gia quyết định. Hắn kỳ thực có thể dùng công pháp và cơ gia tiến hành trao đổi, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng thần tầm trao đổi. Con thần tầm này, cần dùng thần nguyên đến bồi dưỡng, Diệp Phàm nguyên đều muốn góp lấy lưu cho tương lai mình tu hành, hoặc là trở lại địa cầu sau viện trợ cha mẹ đạp lên đường tu hành, cũng không thể lãng phí. Cơ gia gia nghiệp khổng lồ, nuôi con thần tầm này, liền tương đối bưng lòng. Có thể trao đổi. Cơ Tử gật gật đầu, không cần nói là từ đối với thời đại thái cổ thần tầm cổ hoàng hiếu kỳ, vẫn là ứng đối tương lai thần tầm linh hoàng tộc, Diệp Phàm dùng đến giao dịch thần tầm, đều rất hữu dụng. Bên cạnh cơ gia thánh chủ, đang nghe Cơ Tử lời nói về sau, đem một sợi thần niệm đánh vào Diệp Phàm trong óc. Cái này thần niệm bên trong chính là hư không đại đế trước kia tại trên tinh không cổ lộ mặt, lấy được Hạo Tiên Kim Khuyết Đế sách tứ cực quyển cùng Hóa Long quyển. Diệp Phàm lấy được cái này cuốn công pháp về sau, lập tức vui mừng quá đỗi. Chỉ tại hắn tiến vào tiên đài phía trước, đã không thiếu tu hành công pháp. Liên quan tới tiên đài cảnh giới, Diệp Phàm cũng sớm có dự định, chờ việc nơi này, tìm cơ hội tiến vào Vạn Long Sảo, tìm kiếm nhân ma lão gia tử, xem hắn phải chăng ở bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế kinh văn, Diệp Phàm không biết tới chỗ nào mới có thể tìm được, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng kinh văn đã đầy đủ. Diệp Phàm cũng không dám khẳng định, rốt cuộc hắn chỗ kinh lịch bắt đầu, cùng Mạnh Kỳ nói tới bắt đầu, thực sự có không ít khác biệt. Mà lại, ngày nay thái cổ các tộc, tựa hồ so kịch bản bên trong sớm hơn xuất thế, tiến về trước Vạn Long Sảo, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Thánh thể tu hành, khó a. Tại Diệp Phàm sau khi đi, cơ gia thánh chủ cảm khái một tiếng. Tại bên cạnh hắn, không cần nói là đế tử đế nữ, vẫn là cơ Hạo Nguyệt cơ tử Nguyệt huynh muội, đều tán đồng lối nói của hắn. Không nói vô thủy đại đế vị kia tiên tiên thánh thể đạo thai đặc thù ví dụ, từ khi thánh đế về sau, hoang cổ thánh thể nhất mạch, không biết là bị cái gì nguyên rủa. Đừng nói đại thành thánh thể, liền một cái tu hành đến thánh nhân vương cảnh giới thánh thể đều không có. Cơ gia bồi dưỡng qua thánh thể, bọn hắn rất rõ ràng, thánh thể tứ cực ngõ cụt, muốn phải vượt qua vô cùng khó khăn, cho dù có thánh nhân tương trợ, cũng sẽ thụ rất nặng đạo thương. Bởi vì đạo thương tồn tại, thánh thể tại tương lai trên con đường tu hành càng phát ra gian khổ, cuối cùng không đáng kể, đổ vào trên con đường tu hành. Ta tin tưởng Diệp Tử, nhất định sẽ thành công. Cơ Tử Nguyệt lời nói, nhường mấy người khác đều nhìn nàng một cái, vị này cơ gia tiểu công chúa, lập tức có chút xấu hổ, tránh sau lưng cơ Hạ Nguyệt. Một bên khác, Diệp Phàm tại cung tiên yêu bên trong, nhìn thấy từ Nam Linh yêu hoàng điện trở về yêu nguyệt không cùng nam yêu. Bọn hắn biểu thị, yêu hoàng điện không sợ bất tử thiên hoàng nhất mạch, thậm chí muốn viện trợ Diệp Phàm, đem bán đấu giá thiên hoàng tử tin tức, chuyển khắp toàn bộ bắt đấu. Thế là, toàn bộ bắt đấu tinh vực, mặc kệ nhân tộc vẫn là cổ tộc, đều biết cái tin tức kinh người này. Lấy được nguyên tiên tư truyền thừa đương thời thánh thể, tại trong tử sơn lấy được thời đại thần thoại bất tử thiên hoàng còn sót lại một viên chứng vượng hoàng, bên trong có trả chưa xuất thế thiên hoàng tử. Thánh thể Diệp Phàm sẽ tại bán đấu giá chư thánh thành đoạt được, đồng thời đem thiên hoàng tử cũng bán đấu giá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu tinh vực gió nổi mây phun. Nhân tộc thế lực đều sợ hai thán phục thánh thể Diệp Phàm lá gan, thực sự quá lớn. Trước đây thái cổ vị cuối cùng cổ hoàng con trai của đấu chiến thánh hoàng đều gây nên sóng to gió lớn, kém chút gây nên cực đạo đại chiến. Bất tử thiên hoàng tức thì bị thái cổ vạn tộc coi là thần minh, địa vị của hắn càng cao. Không nghĩ tới, thánh thể lại muốn bán đấu giá thiên hoàng tử. Thái cổ vạn tộc biết rõ tin tức này về sau, cơ hồ đều nổi giận vô cùng, rất nhiều tổ vương đều tự xưng muốn đem thánh thể tru sát, đoạt lại thiên hoàng tử, rửa sạch sỉ nhục. Lúc này đây, thiên yêu bảo khuyết đứng vững áp lực. Vũ hóa thanh kim yêu hoàng xích, hoàng huyết xích kim cùng long văn hắc kim chế tạo hôn thê song truy, còn có hỗn độn thanh liên, ba kiện yêu tộc cực đạo đế binh, đồng thời xuất hiện tại thánh thành. Một màn này, nhường thái cổ vạn tộc đều ngạc nhiên vô cùng. Nhân tộc cường thế như vậy cũng coi như, yêu tộc vậy mà cũng có như thế lớn thế lực sao? Trước đây, thái cổ vạn tộc chỉ ở chú ý nhân tộc rất nhiều đế binh, không có tận lực chú ý yêu tộc. Ngày nay, bọn hắn biết rõ, yêu tộc thực lực gần như chỉ ở nhân tộc phía dưới, thắng qua trong vạn tộc bất kỳ một cái nào hoàng tộc. Xuất hiện tại bên trong thánh thành ba kiện cực đạo đế binh, cũng không phải là toàn bộ. Tại hoang cổ lúc đầu, có một vị cùng yêu hoàng đồng thời thành đạo huyền hoàng, tại sao hoang cổ thời đại, còn có một vị cùng thanh đế đồng thời thành đạo bản hoàng. Tất cả thái cổ hoàng tộc lưu tại Bắc Đấu hoàng binh số lượng, cũng bất quá như vậy. Yêu tộc tại thời đại thái cổ là giống như nhân tộc yếu thế tộc đàn, thậm chí còn không bằng nhân tộc. Cái này tộc đàn rất đặc, đại biểu là loại kia bình thường nhất phi cầm tẩu thú thậm chí hoa cỏ cây cối biến thành chủng tộc. Thời đại thái cổ đi ra cao thủ tộc đàn, tỉ như nói đại bằng nhất tộc, như ma nhất tộc các loại, mặc dù cũng là phi cầm tẩu thú, thế nhưng bọn hắn lại sẽ không đem chính mình coi là yêu tộc. Bất quá tiến vào thời đại hoang cổ về sau liền không giống. Có kiến thức rộng rãi người đi đường từng nói, thời đại hoang cổ vị thứ nhất tiên đỉnh chi chủ thái nhất tiên đế liền có khả năng là yêu tộc, có đông hoàng danh xưng. Coi như không phải là, hắn khẳng định phải bồi dưỡng qua yêu tộc. Chính là tại thái nhất thiên đình trước sau thời gian, cường đại côn lôn di tộc đều gia nhập yêu tộc, đằng sau còn có phượng hoàng nữ hoàng cùng kỳ lân nữ hoàng, cũng đã nói nếu có kỳ lân cùng phượng hoàng thuộc về tại yêu tộc. Dạng này yêu tộc đủ để lấp lánh trong vũ trụ sao trời, chấn nhiếp bất luận cái gì hoàng tộc. Cho dù là mạnh như bất tử thiên hoàng nhất mạch, yêu tộc cũng không sợ chút nào. Đối mặt yêu tộc đột nhiên cường thế, nhân tộc là an tâm xem trò vui. Thái cổ vạn tộc khôi phục, cho nhân tộc các đại thế lực không nhỏ áp lực, hiện tại yêu tộc cử động lần này ý hệ muốn cùng thái cổ vạn tộc đối địch, nhân tộc rất tình nguyện như vậy. Thái cổ thần minh con trai, hẳn là sẽ có bất tử thiên hoàng cổ kinh a. Huyết mạch của hắn khẳng định là cường đại trước nay chưa từng có, khả năng đều không thua tại tiên tiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể, có lẽ có thể làm chúng ta sử dụng. Có tu sĩ ngấp nghé thiên hoàng tử có kinh văn, có tu sĩ hy vọng nuốt thiên hoàng tử huyết mạch, tại thái cổ vạn tộc còn không có động tĩnh tình huống dưới, đã có không ít thánh địa, thế gia tu sĩ đi tới thánh thành. Lúc đầu đối cái này một lần đấu giá hội không có hứng thú gì thế lực, cũng ào ào gia nhập trong đó. Không bàn như thế nào, cũng không thể nhường thần minh dòng dõi rơi vào nhân tộc hoặc là tay yêu tộc. Thái cổ vạn tộc bên trong có không ít đi theo bất tử thần triều vương tộc, thậm chí còn có bất tử thần triều thần tướng đời sau. Nếu là đem con trai của thiên hoàng rơi vào nhân tộc hoặc là tay yêu tộc, bọn hắn quả là không muốn tại vạn tộc trong hội trộn lẫn. Lập tức những thứ này thái cổ vương tộc khắp nơi liên hệ cái khác hoàng tộc cùng vương tộc, không cần nói ra giá bao nhiêu đều muốn đem thiên hoàng tử đón về. Diệp huynh đệ, bàn ca ta đã trở về, ngươi để ta chuyển tin tức, ta đã chuyển cho Trung Châu đại hạ hoàng triều. Ngươi thật xác định thái hoàng là bị bất tử thiên hoàng chơi chết sao? Đạo sĩ béo Đoạn Đức dựa theo Diệp Phàm an bài, đem thái hoàng bị bất tử thiên hoàng hại chết sự tình chuyển cho đại hạ hoàng triều, để bọn hắn xem như bán đấu giá nâng. Không xác định a, chỉ cần bọn hắn có một chút hoài nghi, vậy liền đầy đủ. Nếu là nguyên bản kịch bản Diệp Phàm đương nhiên có thể khẳng định, thế nhưng hắn chỗ kinh lịch cùng kịch bản trên lệch có chút lớn, Diệp Phàm cũng không thể khẳng định. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đại hạ hoàng tộc có một chút hoài nghi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thiên hoàng tử bán đấu giá trở về. Một cái Trung Châu hoàng triều, tăng thêm giao trì thánh địa, hai cái nắm giữ đế binh thế lực, cùng thái cổ tộc nhóm đấu giá. Lúc này đây, Diệp Phàm phải để bọn hắn chảy máu không thể. Vương, vương vương, không đồng ý ta làm thánh tử liền không đồng ý, vì sao còn muốn động thủ, nếu không phải bản hoàng chạy nhanh, chương này khuôn mặt tuấn tú đều muốn bị làm hỏng. Hắc hoàng cũng trở về, mặt mũi không vui dáng vẻ. Rất rõ ràng, hắn vừa mới tiến về trước giao trì thánh địa trụ sở, muốn làm thánh tử hy vọng, lại lần nữa thất bại. Thế nào, chó đen, giao trì đáp ứng hỗ trợ cố tình nâng giá sao? Đáp ứng. Hắc hoàng trợn nhìn mập mạp chết bầm một cái, biểu tình rất khó chịu bộ dáng. Đạo sĩ béo Đoạn Đức cũng biết, Hắc hoàng khoảng thời gian này, ngay tại mưu cầu giao trì thánh địa thánh tử vị trí, thế nhưng giao trì thánh địa lại rất không lọt mắt Hắc hoàng. Hắn vui cười một tiếng, chó đen, muốn hay không đạo gia chỉ điểm ngươi một đầu đường ra, nhường giao trì thánh địa đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi mập mạp này, có thể có gì đó chú ý ngu ngốc. Đạo sĩ béo đứng chắp tay, xa xôi nói, vần đạo trước năm khảo cổ thời điểm, đã từng gặp được một cái thiếu nữ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng Tây Hoàng Đại Đế đồng dạng thể chất, tiên tiên đạo thai. Ngươi nói, ngươi nếu là có tiên tiên đạo thai nơi tay, giao chỉ lại nên như thế nào ứng đối đâu? Nghe được đạo sĩ béo lời nói, chó đen ánh mắt sáng lên, lập tức cắn Đoạn Đức chân nhỏ, mập mạp chết bẩm, nói cho bản hoàng, tiên tiên đạo thai ở đâu? Có tiên tiên đạo thai cùng thánh thể, bản hoàng có được hay không giao chỉ thánh tử, đều không trọng yếu, giao chỉ sẽ có một cái tiên tiên thánh thể đạo thai làm thánh tử, quét ngang những thứ này cái gọi là hoàng tử hoàng nữ đế tử đế nữ. Nhà ra, tranh thủ thời gian nhà ra, đạo gia nói cho người chính là. Đạo sĩ béo ngay lập tức đem tử phủ thánh địa đương đại thánh nữ, là tiên tiên đạo thai tin tức, nói cho Hắc hoàng. Hắc hoàng lập tức nói với Diệp Phàm, Diệp tiểu tử, ta nhìn ngươi có thành tiểu đế phụ chi tư, không bằng cùng bản hoàng cùng một chỗ, tiến về trước tử phủ trong thánh địa cầu hôn. Diệp Phàm có chút im lặng, là hắn biết, Hắc hoàng khi lấy được tin tức này về sau, khẳng định biết toát ra loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá, Diệp Phàm đối với cái này không có nửa điểm hứng thú, kịch bản bên trong hắn đều có thể trở thành thiên đế, hắn không có khả năng lẫn vào so kịch bản còn kém, cần sinh một đứa bé đến thành đế. Diệp Phàm không nhìn, nhường Hắc hoàng rất oán giận, chỉ là thánh thể, vậy mà không nguyện ý vì nhân tộc làm công hiến, sinh ra vị thứ hai vô thủy đại đế, hắn quả là muốn lật trời. Không được, đến nghĩ biện pháp, hoàn thành đại đế năm đó giao phó cho ta trách nhiệm. Mãi cho đến hội đấu giá bắt đầu, Hắc hoàng đều đang suy nghĩ, chính mình làm như thế nào hành động, bắt lấy tử phụ thánh nữ, lại để cho thánh thể đi vào khuôn khổ. Mấy ngày suy nghĩ, để hắn chó lông đều rơi không ít. Thiết yêu bảo khuyết hội đấu giá, có thể nói là vài vạn năm đến, thanh thế nhất thật lớn hội đấu giá. Hơn 10 vị thái cổ tổ vương đồng thời xuất hiện tại thánh thành, trong thành tu sĩ nhân tộc đều có chút sợ mất mật. Còn tốt, tại Thiên Yêu Bảo Quyết bên trong, ba kiện yêu tộc đế binh tọa chấn, những thứ này thái cổ tổ vương chỉ là sắc mặt khó coi, cũng không dám làm cái gì. Nhân tộc bên này, đế binh mặc dù không có sử dụng ra, thế nhưng cơ hồ tất cả cực đạo thế lực đều có tu sĩ ở đây. Bọn hắn mặc dù đều chỉ là tiên đài hai tầng, lại không ý kỵ tí nào những thứ này thái cổ tổ vương. Không cần nói là cái nào một nhà cực đạo thế lực, đều có đại thánh cấp đến được tu sĩ, lưu đến cái niên đại này. Chỉ bất quá, ngày nay cục diện còn không có cần phải nhường những cái kia đại thánh ra tới, cũng liền cơ ra đại thánh, bởi vì đế tử đế nữ đồng thời hiện lộ ở trước mặt người đời, hắn xuất thế chiếu khán. Xem ra, bản hoàng hôm nay sẽ có đại tu mà ra. Hắc hoàng chủ động xin đi, trở thành cái này lần đấu giá hội người chủ trì. Thái cổ tổ vương môn, nghe được một con chó yêu, vậy mà lấy hoàng tự xưng, không khỏi nổi giận vô cùng, trong mắt tràn ngập sát khí, nhìn xem Hắc hoàng. Hắc hoàng dưới cổ mặt lục lạc văng lên, đem tất cả sát khí ngăn cách ở bên ngoài, dường dưng nói, các ngươi những người này không nhân yêu không yêu ra hỏa, còn tưởng rằng hiện tại là thái cổ sao? Ngày nay là thời đại hoang cổ, là thuộc về ta nhân tộc thời đại. Lời nói này lại để cho yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ đều bất mãn. Yêu tộc cảm thấy Hắc hoàng đây là phản yêu ném người cử động, nhân tộc cho là nhường một con chó làm vì nhân tộc đại biểu là đối nhân tộc nhục nhã. Hắc hoàng lại không thèm để ý chút nào, nó từ đi theo vô thủy đại đế bắt đầu liền ưa thích loại này người khác hận không được giết hắn, lại không làm gì được nó chẳng cảnh. Năm đó miệng tiện thời điểm tới cửa chào phúng các đại đế tộc sự tình, nó đi làm qua, há có thể sợ hãi chút chuyện nhỏ này? tranh thủ thời gian điểm, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Phàm không rõ, yêu hoàng điện đại năng nghĩ như thế nào, vậy mà thật làm cho Hắc Hoàng làm chủ trì. Con chó này miệng tiện trình độ, thật sự là trước nay chưa từng có. Hắc Hoàng nghe được Diệp Phàm lời nói, lập tức bắt đầu kiện thứ nhất đồ vật bán đấu giá, là Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm. Bởi vì Diệp Phàm đã có giả đoạn đức lưu lại thanh đồng kiếm, không có ý định lưu lại thanh kiếm nhỏ này. Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm về sau, là nhân nguyên quả, địa nguyên quả, thậm chí kỳ lân thần dược hạt giống cùng đế tôn cái kia thần dược không trọn vẹn, đều bị Diệp Phàm lấy ra. Lúc đầu, hắn là không nỡ. Thế nhưng đạo sĩ béo đoạn đức toát ra một câu, nhường Diệp Phàm rất tán thành. Vì sao muốn chính mình bồi dưỡng thần dược đâu? Khiến cái này thế lực lớn hỗ trợ bồi dưỡng thần dược, đến tương lai thành đế về sau, trực tiếp tới lấy trái cây, không phải rất tốt sao? Không thể không nói, đạo sĩ béo đoạn đức vẫn còn có chút trí tuệ, chí ít Diệp Phàm không nghĩ tới loại này phương pháp tốt. Đế tôn thần dược hình người còn xuất lại, bán đấu giá kết quả cũng không tốt, bởi vì tất cả mọi người không quá tin tưởng, đây thật là đế tôn thần dược. Thế nhưng tiếp theo gốc thần dược liền không giống. Kỳ Lân thần dược hạt giống, đến từ Kỳ Lân động tổ vương, hai mắt đã có chút si. Tại thời đại thái cổ, cái này gốc thần dược là tại Kỳ Lân cổ hoàng trong tay. Đến sau Kỳ Lân cổ hoàng tọa hóa thần dược biến mất, không nghĩ tới lần nữa tái hiện nhân gian. Nếu là có thể đem Kỳ Lân thần dược hạt giống một lần nữa bồi dưỡng trở thành thần dược, cái kia Kỳ Lân động hoàng tử cùng hoàng nữ nhất định sẽ có đại thu hoạch. Tóm lại, Hỏa Lân động tổ vương lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, đối cái này hạt giống tình thế bắt buộc. Chương 472, Phục Hy Di Trạch, đi nên đi đường, chôn giết. Chương 472, Phục Hy Di Trạch, đi nên đi đường, chôn giết. 30 triệu nguyên, chúng ta cũng không đủ nguyên, thế nhưng ta Hỏa Lân động hứa hẹn biết tại thời gian nửa năm bên trong đem thần nguyên tìm đầy đủ, phóng tới bên trong thánh thành. Cuối cùng, Hỏa Lân động đại thánh tự mình đến đây, lấy 30 triệu nguyên giá cả, đoạt lấy Kỳ Lân thần dược hạt giống. Có yêu hoàng điện bảo đảm, Diệp Phàm cũng không sợ bọn hắn quy nợ. Rốt cuộc, không nhìn thấy đầy đủ thần nguyên, yêu hoàng điện là không biết đem Kỳ Lân thần dược hạt giống giao ra. Cuối cùng, thì là lần đấu giá này cuối cùng một kiện chân phẩm. Một cái óng ánh tuyết trắng, xem ra huyền diệu phi phàm ngọc trứng, bỏ vào bàn đấu giá chính giữa. Ngọc trứng không có phản ứng, chúng tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ, có ít người thậm chí không tin đây là thiên hoàng tử. Lúc này, Hắc Hoàng móc ra một cái đạo sĩ béo cho đao nhỏ, liền muốn bắt đầu giải phẫu ngọc trứng. Bên trong trứng sinh linh cảm nhận được nguy hiểm, tuyết trắng bên trên vỏ trứng, thần quang ngàn vạn đạo, hiện ra đủ loại đồ án. Kỳ thạch kịch chấn, bắn ra 9 đạo thần quang, phía trên đủ loại đồ án là ấn, giống như phục sinh. Thần quang toàn bộ khắc ở trong hư không, phát ra ba đạo khủng bố. Cầu yêu, dừng tay. Không thể gây thương thần minh dòng dõi. Trong lúc nhất thời, đông đảo thái cổ tổ vương, ào ào giận dữ mắng mỏ Hắc Hoàng, thánh nhân oai tràn ngập tại thiên yêu bảo khuyết bên trong, y hệt long trời lở đất. Ngay tại làm chủ trì Hắc Hoàng, vội vàng trốn đến dưới đài, căn bản không dám lệnh kháng. Vũ hóa thanh kim ao hiện ra, đem tất cả thánh nhân áp lực phía dưới, Hắc Hoàng mới từ dưới đài leo ra, hùng hùng hổ hổ, hù chết bản hoàng. Nếu là thần minh dòng dõi, khẳng định có thần minh cổ kinh, các đại cực đạo thế gia, các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Còn có, bản hoàng nghe nói, có chút trong thánh địa ẩn giấu đi ngoan nhân đại đế truyền thừa, nghĩ lấy thôn tiên ma công thành tiểu hỗn độn thể, từ phàm thể lột xác thành hỗn độn thể, là ngoan nhân đại đế đạo, kẻ đến sau cơ hồ không người thành công. Các ngươi liền không nghĩ tới đổi một con đường sao? Ví dụ như đem cái này trứng phượng hoang ướt, nói không chừng liền có thể thành tựu có thể so với hỗn độn thể thể chất. Hắc Hoàng lời nói, nhường không ít thế lực động tâm, nhất là giao quang thánh địa trưởng lão, như có điều suy nghĩ, giống như bị vạch một con đường sáng. Vì lẽ đó, tiếp xuống đấu giá, càng thêm đặc sắc. Cứ việc thái cổ tộc nhóm, không có người nào cùng cổ Hoàng Sơn bộ hạ đấu giá, thế nhưng nhân tộc Trung Châu đại hạ hoàng triều, Đông Hoàng giao chỉ thánh địa, giao quang thánh địa, cũng không quan tâm gì đó cổ Hoàng Sơn, không quan tâm bất tử thiên hoàng. Tại bọn hắn tương trợ phía dưới, giá cả đã đẩy lên 200 triệu nguyên. Cuối cùng, tại 230 triệu thời điểm, đại hạ hoàng triều mới bứt bỏ cạnh tranh. Cổ Hoàng Sơn tổ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hạ hoàng triều, bởi vì cái này Trung Châu thế lực, tối thiểu để bọn hắn dùng nhiều 100 triệu nguyên. Đại hạ hoàng triều một vị hoàng thúc, mặc dù chỉ có tiên đài 2 tầng cảnh giới, nhưng không sợ hãi chút nào, cùng vị này tổ vương đối mặt. Ha ha, không nghĩ tới, chẳng đạo đều không có hậu bối, cũng dám cùng ta đối mặt, thời đại thật sự là biến a. Không chỉ có là vị này cổ Hoàng Sơn tiên gia tới tổ vương, cái khác tổ vương đồng dạng đối với cái này rất bất mãn. Nhưng mà, đại hạ hoàng thúc lại nói, sắp thực thời đại biến đến rồi, nghe nói tại thời đại thái cổ, không có bất kỳ vương tộc dám đối hoàng tộc không kính đẳng cấp uy nghiêm đáng sợ. Nếu là tại thái cổ, chúng ta mỗi người cực đạo thế gia, thánh địa cùng hoàng triều, há không chính là hoàng tộc, cái nào cho vương tộc làm cản? Đại hạ đạo hưu nói có lý. Hán lập tức lấy được cơ gia, thương gia, giao chỉ, thần châu, cựu lê rất nhiều cực đạo thế lực tán thành. Thái cổ vạn tộc xuất thế, bắt đầu cách cục tái tạo, đầu tiên nhận xung kích, tất nhiên chính là những thứ này cực đạo thế lực. Bọn hắn đã sớm thông qua khí, muốn tại thái cổ vạn tộc trước mặt hiện ra cường thế một mặt, không thể rụt rè nửa điểm. Liền xem như nắm giữ cực đạo hoàng binh hoàng tộc, cũng phải có cùng với đối ứng thực lực. Liền thánh nhân cũng không phải là, coi như tay cầm hòa bình, lại có thể làm gì được ai đây? Nói chuyện chính là một vị có thánh nhân vương cảnh giới tổ vương, hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với những thứ này chỉ có cực đạo binh khí, tu vi thấp cái gọi là thánh chủ rất là khinh thường. Tại hắn nói chuyện về sau, cái khác thái cổ tổ vương cũng cười lên ha ha. Các đại cổ tộc trước sau xuất thế, tự nhận là đối bắt đấu tình huống, đã thăm dò. Nhân tộc, đương thời cơ hồ tìm không thấy thánh nhân tồn tại, trừ cực đạo đế binh càng nhiều hơn một chút, chỉ cần bọn hắn tránh đi đế binh, liền không đủ gây sợ. Bởi vì nhân tộc quá nhiều, qua lại ở giữa lục đục với nhau, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội từ cực đạo thế lực bên ngoài thánh địa, gia tộc thu hoạch được tu hành tài nguyên. Ngày nay dùng đến đổi về thiên hoàng tử bảo vật, tương lai đều có thể từ nhân tộc thế lực bên trong cướp về. Ừ, đây là giá trị 10 triệu nguyên thần nguyên, là chúng ta tiền đặt cọc, đồng dạng là trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ đem tất cả thần nguyên phóng tới bên trong thánh thành. Bán đấu giá đã kết thúc, Diệp Phàm yên tâm thoải mái, trước thu hơn 10 triệu nguyên mang theo, xem như chính mình tạm thời tu hành cần thiết. Đến tiếp sau số dư còn kém rất nhiều, thế nhưng Diệp Phàm tin tưởng yêu hoàng điện, biết thích đáng xử lý, không giống với kỳ lần thần dược hạt giống, viên này trứng phượng hoàng Diệp Phàm nhưng không có lưu lại, mà là mang ở trên người. Nhân tộc kim thân, như là đã bán đấu giá, vậy liền đem thiên hoàng tử lưu lại. Diệp Phàm nói, bán đấu giá là bán đấu giá, thế nhưng các ngươi nguyên không có cho cùng, lúc nào các ngươi đem nguyên cho cùng yêu hoàng điện, ta đương nhiên nhưng sẽ đem thiên hoàng tử đưa tới. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, thế nhưng thái cổ các tộc làm sao lại đồng ý lúc này? Hàng ngũ lô, hư không kính, tây hoàng tháp đồng thời xuất hiện, đem thái cổ vạn tộc áp chế. Cứ việc có kỳ lân động đại thánh mang tới kỳ lân trượng, bọn hắn cũng không dám bạo động, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm rời đi. Diệp tiểu hữu, thân ngươi mang theo trọng bảo, không bằng đến ta cơ gia tu hành một đoạn thời gian, chờ tu vi có thành tựu, trở ra chính là ta khương gia cũng được. Tinh vệ công chỗ nói, làm che chở an toàn của ngươi. Giao chỉ cũng có thể, thánh thể nhất mạch, cùng giao chỉ nguồn gốc rất sâu. Nghe được tam đại cực đạo thế lực, vậy mà đều nguyện ý giữ được Diệp Phàm, đừng nói cổ tộc, liền nhân tộc rất nhiều thế lực, cũng không khỏi nhíu mày. Nếu là hoang cổ thánh thể, coi là thật được che chở tại bọn hắn trong đó một nhà, vậy thật là không tốt hạ thủ. Phải biết, Diệp Phàm có nhiều như vậy nguyên, còn có vạn vật mẫu khí đỉnh, nguyên thiên thư mang theo, đã có không ít thế lực chuẩn bị xuống tay với hắn. Rất nhiều tầm mắt, thậm chí đều không làm nửa điểm che giấu. Diệp Phàm cũng biết rõ một điểm này, hắn cũng không tính trốn ở cái nào cực đạo thế lực bên trong tu hành. Từ Mạnh Kỳ nơi đó có biết, một vị khác Diệp Phàm tu hành thời điểm, thế nhưng là đứng trước không ít truy sát. Bởi vì tu vi khá thấp, mặc dù chôn giết không ít đuổi giết hắn người, lại còn có rất nhiều người bình an không được gì, Diệp Phàm đối với cái này rất là bất mãn. Chỉ cần đến truy giết hắn, hắn đều muốn giết, cho một cái khác Diệp Phàm thật tốt chút giận. Tại thái cổ tổ bị đế binh áp chế, không dám vọng động tình huống dưới, Diệp Phàm liền thông qua đạo sĩ béo Đoạn Đức chuẩn bị vượt môn, hai người một chó rời đi thánh thành. Thế là, một trận đối với hắn truy sát rất nhanh liền bắt đầu. Đoạn Đức chuẩn bị vượt môn có tác dụng, thế nhưng không nhiều, bọn hắn rất nhanh liền bị một chút thần toán tử thôi diễn đến vị trí, bị đuổi theo. Bất quá còn tốt, Đoạn Đức trong tay có một nửa thôn thiên ma bình, Hắc Hoàng chuẩn bị vô thủy đại đế một góc sát trận, tăng thêm Diệp Phàm trên thân có Trương Tam Phong một đạo kiếm khí, lấy Trương Tam Phong hóa thân, đem nửa cái đế binh thôi động. Đánh một trận xong, cơ hồ có hơn 10 vị đại năng tu sĩ bị Diệp Phàm bọn hắn giết chết, trong đó không thiếu địa phủ, trong nhân thế sát thủ, giao quang thánh địa trưởng lão, cường đại tán tu, tán tiêu, cùng với âm dương giáo, tử phủ thánh địa trở cao thủ. Thậm chí còn có một vị cổ tộc vương, tương đương với thánh nhân cảnh giới tồn tại, đồng dạng bị giết. Tóm lại, sau đó mọi người đi tới nơi này thời điểm, đâu đâu cũng có không trọn vẹn thi thể, loang lổ nhiều màu vết máu. Hoang cổ thánh thể Diệp Phàm, còn có bên cạnh hắn một tên mập, một đầu chó đen, đã trở thành toàn bộ Bắc Đấu Đông Hoang, tiếng tăm lớn nhất ba người. Những gì hắn làm, càng thêm chọc giận phía sau thế lực, chuẩn bị nhằm vào Diệp Phàm, tiến hành một trận càng lớn tuyệt sát. Diệp tiểu hữu, ngươi đối mặt đối thủ, bần đạo sợ là cũng gánh không được. Trương Tam Phong nhìn xem trước mặt Diệp Phàm, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn nếu là một thân một mình, có thái cực đồ mang theo, cũng không để ý vì Diệp Phàm, tại đây bắt đầu tinh vực đại chiến một trận. Thế nhưng là, tại Diệp Phàm bên ngoài, còn có cái khác hậu bối, đồng dạng cần hắn chiếu khán. Hắn không thể là vì Diệp Phàm, nhường cái khác hậu bối người đang ở hiểm cảnh. Trương chân nhân, vạn bối rõ ràng, lúc này đây nhiều tạ chân nhân tương trợ. Trước mắt Trương Tam Phong, chỉ là một cái hóa thân, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, Diệp Phàm bọn hắn còn phải tiếp tục đảm bệnh. Trương Tam Phong hóa thân tại tiêu tán phía trước, nói, cái này hóa thân pháp, chính là lao tử tiền bối lưu tại Hồng Hoang nhất khí hóa tam thanh thần thông, ta đưa nó truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng có cơ hội sống sót. Nói xong, Trương Tam Phong đem môn thần thông này chuyển cho Diệp Phàm, nhường bên cạnh Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng tràn ngập ao ước. Gâu, gì đó nhất khí hóa tam thanh, rõ ràng là số chữ bí a. Vô lượng hắn, đại thiên tôn, Trương tiền bối, bần đạo cũng là chính tông đạo môn tu sĩ, tiền bối không thể keo kiệt a. Nhưng mà, Trương Tam Phong chuyển xong nhất khí hóa tam thanh về sau, liền tại bọn hắn trước mặt tiêu tán. Đạo sĩ béo Đoạn Đức rất thương cảm, vị này đạo môn đồng đạo, thậm chí đều không có nhìn nhiều hắn một cái. Gâu, đường thương cảm mập mạp chết bẩm, mau trốn đi. Rất nhanh liền có người biết đuổi theo. Làm sao có thể, những người này dựa vào cái gì nhanh như vậy tìm tới chúng ta? Đoạn Đức rất không minh bạch, bọn hắn đều đã liên tục nhảy mấy cái vực môn, từ Bắc vực đi tới Nam vực bên trong. Hắc Hoàng nói, cái này cần cảm ơn Phục Hy đại đế, lão nhân gia ông ta năm đó truyền xuống bí chữa dịch nguyên bản bí pháp đến cùng là như thế nào, đã không người nào biết. Thế nhưng triệu năm đến, thiên cơ sổ toán nhất mạch, thông qua không chọn vẹn bí chữa dịch đang tìm người phương diện, quả là không nên quá nhẹ nhõm. Bởi vì bí chữa dịch nguyên nhân, Vô Thủy đại đế trước kia ra ngoài tu hành, đều muốn đem tiên lệ lục kim tháp đưa đến bên cạnh. Hắc Hoàng sau khi nói xong, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức liếc nhau, đều lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn cũng biết bí chữa dịch đều không có nghĩ qua, dùng nó mà tính mạng thôi diễn thiên cơ a muốn không, chúng ta đi trong Tử Sơn tránh một đoạn thời gian. Hắc Hoàng đề nghị đi Tử Sơn, rốt cuộc chỗ kia có vô thủy trung tại, không nên quá an toàn. Đoạn Đức lắc đầu, đạo gia ta còn thực sự liền không tin, bọn hắn có thể tính tới đạo gia trên đầu. Thiên hạ cần khảo chứng di tích cổ, cần tìm về xương mù lịch sử quá nhiều, loại thời điểm này, bần đạo sao có thể bởi vì lo lắng tự thân mạng sống, đưa khảo cổ đại nghiệp tại không để ý đâu. Diệp Phàm liếc nhìn mập mạp này, hắn có độ kiếp thiên tôn nhân quả mang theo, chỉ sợ thật đúng là không tốt suy tính. Mập mạp chết bầm nói rất có lý, bản hoàng cũng cảm thấy, khảo cổ đại nghiệp, không dung có nửa điểm qua loa. Mập mạp, bản hoàng cùng ngươi tổ đội, đến mức gì đó truy sát, có đại đế cho bí bảo, bọn hắn không tính được tới bản hoàng trên đầu. Từ Hắc Hoàng trong lời nói, không khó nghe ra, những cái kia thần toán tử có khả năng thôi diễn đến, cũng chỉ có chính mình. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng, cũng xác thực không cần thiết đi theo chính mình, nhận thế lực này truy sát. Đã dạng này, vậy chúng ta liền tách ra đi, Đoạn đạo trưởng, cho ta một cái bộ môn, đem ta đưa đến hoang cổ cấm địa bên ngoài, ta sẽ tại nơi đó tu hành. Ngươi xác định đến đó, không đi Tử Sơn. Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, tại trong Tử Sơn, hơn phân nửa có thể nhận vô thủy chung che chở. Thế nhưng đi hoang cổ cấm địa, liền không nói được, đi vào nơi đó tu sĩ, nhưng không có ai còn sống ra tới qua. Chính là hoang cổ cấm địa, ta sẽ tại cấm địa bên ngoài, cho những cái kia truy sát ta một món lễ lớn. Đã như vậy, bản hoàng tự mình ra tay, đưa ngươi đưa đến hoang cổ cấm địa nơi đó. Hắc Hoàng đang muốn khắc họa trận văn, lại bị Diệp Phàm đánh gãy, vẫn là xin Đoạn đạo trưởng ra tay đi, Hắc Hoàng ngươi trận văn, ta tiêu thụ không lên. Hắn cũng không muốn, vô duyên vô cớ bị truyền tống đến Tây Mạc. Gâu, lại dám xem nhẹ bản hoàng. Tại Hắc Hoàng không có năng lực cuồng nộ thời điểm, đạo sĩ béo Đoạn Đức tự hào cười một tiếng, Diệp huynh đệ vẫn là có ánh mắt, biết rõ bần đạo trận văn tạo nghệ, tuyệt không phải chó đen có thể so sánh. Ngay tại đạo sĩ béo Đoạn Đức khắc trận văn thời điểm, bắc vực chỗ truyền đến một tiếng từ xưa đến nay tiếng chuông, truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng đại địa. Vô thủy chuông tiếng vang, xem ra những thái cổ tộc đó nhanh như vậy liền đem thần nguyên chuẩn bị kỹ càng. Hắc Hoàng cũng biết, Diệp Phàm cùng Hoang Cổ Khương gia từng có ước định, chờ thái cổ tộc đem thần nguyên đưa đến Thiên Yêu bảo khuyết thời điểm, Khương gia liền đi Tử Sơn cứu thần vương Khương Thái Hư. Diệp Phàm trong tay Thiên Hoàng tử cũng có thể phế vật lợi dụng. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, lúc này đây đi qua, bắt đầu tinh vực không bản cổ tộc cùng nhân tộc, chỉ sợ đều muốn giết ngươi cho thông khoái. Đoạn Đức cũng biết Diệp Phàm lưu tính, cười hắc hắc, tựa hồ rất chờ mong Diệp Phàm bị toàn bộ bắt đầu thế lực lớn truy sát dáng vẻ. Diệp Phàm không thèm để ý nói, người làm tiền chết chim vì ăn mà vong, chết không được ta. Nói xong, hắn thông qua Đoạn Đức chuẩn bị bộ môn, đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có tiến về trước Linh Khư động thiên bên kia, không nghĩ ảnh hưởng Trương Tam Phong cùng những địa cầu đó đến đồng bạn. Hắn tại hoang cổ cấm địa bên ngoài tu hành mấy ngày, lập tức liền bị tìm được. Hoặc là nói, bọn hắn đã sớm biết Diệp Phàm tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, lúc này đây bày ra thiên la địa võng, phòng ngừa Diệp Phàm lại giống phía trước mấy lần, tại đạo sĩ béo cùng chó đen trợ giúp xuống đào thoát. Nhân tộc kim thân, giao ra thiên hoàng tử, chúng ta cho ngươi một cái toàn thây. Đây là thái cổ tộc kêu gào. Bọn hắn lúc này đây, không chỉ muốn đoạt lại thiên hoàng tử, còn muốn đem Diệp Phàm chém giết ở đây. Thánh thể, ngươi đều phải chết rồi, vạn vật mâu khí đỉnh cùng nguyên thiên thư không thể rơi vào cổ tộc tay, giao cho chúng ta đi, dù sao cũng là ta nhân tộc bảo vật. Đây là nhân tộc tu sĩ, đối mặt thái cổ tổ vương, đều không có quá nhiều e ngại, rõ ràng là có lực lượng mang theo. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, muốn phải thiên hoàng tử đúng không, cho các ngươi. Hắn đem trứng phượng hoàng hướng phía nhân tộc chôn ném ra ngoài, thái cổ tổ vương thấy thế, lập tức sử dụng ra thần thông, cướp đoạt bọn hắn thần minh dòng dõi. Thế nhưng, trong nhân tộc lại có người dự định thừa cơ hội này, đem thiên hoàng tử bóp chết trong trứng nước. Vâng. Tại cực lớn uy hiếp phía dưới, phản phất có một đạo laser xuyên thấu thiên địa, toàn bộ bắt đầu đều bị quang mang này độ sáng kinh ngạc. Đầu tiên là ánh sáng màu đỏ, tiếp lấy ánh sáng trắng, ánh sáng đen, ánh sáng xanh cùng ánh sáng màu vàng đều xuất hiện. Hào quang năm màu, giống như ngũ hành thiên kiếm, chém phá hết thảy. Không tốt, đây là linh hoàng đại đế Lý Tật Sa Bờ. Chương 473, mới gờ giúp thành viên, dựa vào cái gì, hoang cổ cấm địa là nhà hắn sao? Chương 473, mới gờ giúp thành viên, dựa vào cái gì, hoang cổ cấm địa là nhà hắn sao? Khoảng thời gian này, cực đạo thần binh uy áp thường xuyên xuất hiện, nhường bác đấu tinh vực chúng sinh kinh sợ vô cùng. Nhưng cho tới nay, không cần nói nhân tộc thế lực, vẫn là thái cổ tộc nhóm, đều cực kỳ khắc chế. Bọn hắn rất rõ ràng, một ngày triệt để thôi động đế binh hoặc là hòa binh, đánh ra cực đạo thần uy, toàn bộ bác đấu đều có thể gặp nạn. Vì lẽ đó, cực đạo thần binh đối bọn hắn mà nói, đều là chiến lược đại sát khí, để dùng cho đối thủ nhìn, mà không phải lấy tới dùng. Nhưng là bây giờ, hoang cổ cấm địa bên ngoài, hoàn chỉnh cực đạo thần uy bộc phát, không phải là dùng đến dọa người, mà là chân chính ra tay, cực đạo một kích, không có nửa điểm thu liễm. Ánh sáng năm màu như kiếm, bắn nhanh trong bầu trời sao, phảng phất là cực lớn pháo hoa, tại hoang cổ cấm địa bên ngoài nổ vang. Toàn bộ bắt đầu đều bị cỗ này cực đạo vai chấn nhiếp, đông đảo cường đại tu sĩ ào ào đến đây. Làm bọn hắn đã đến thời điểm, lại chỉ thấy một viên treo cao tại không trung chứng phượng hoàng, cùng với khắp nơi trên đất. Toái thi hải cốt, quá ác. Năm vị thái cổ tộc tổ vương, hơn 10 vị thế gia cùng thánh địa thái thượng trưởng lão, đương thời vị này thánh thể, là muốn chọc thủng trời a. Nhân tộc thánh thể, nên chết a. Lại có thái cổ tổ vương tới, đem chứng phượng hoàng thu lại, đồng thời nhìn xem ngay tại hoang cổ cấm địa bên trong trên một ngọn núi, chính hướng bọn hắn phất tay Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sát ý đạo hữu cẩn thận, đây là một chỗ cấm khu, kẻ xông vào chỉ có một con đường chết. Hoang cổ cấm khu, tên mặc dù đổi, nhưng vẫn là có tổ vương nhận ra, đây chính là thời đại thái cổ Cửu Long Sơn, năm đó nhân tộc thánh địa. Xem như từ thời đại thái cổ ngủ say đến nay tu sĩ, phục hy đại đế thành đạo về sau, ở đây truyền đạo tu hành sự tình, vẫn tại trong đầu của bọn họ, không có khả năng lãng quên. Cấm khu, ta vậy mới không tin, cái kia tiểu bối có thể đi vào, ta cũng có thể đi vào. Một vị gia từ bất tử thần triệu bộ hạ thái cổ tổ vương không tin tà, hắn tại bên trong thái cổ kỳ liền bắt đầu tự phong, cũng không có kinh lịch thái cổ những năm cuối sự tình. Bất quá, vị này tổ vương, nhưng không có gấp gáp, chuẩn bị trước làm thăm dò. Hắn không có bước vào hoang cổ cấm địa bia đá tiêu chí bên trong, một bàn tay lớn hướng phía Diệp Phàm vỗ tới, cách thật xa liền muốn đem hắn đánh giết. Ngay lúc này, một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay của nàng một luồng ánh kiếm xẹt qua. Ánh kiếm dọc theo Thái Cổ Tổ Vương cánh tay, đem hắn chém giết tại cấm khu bên ngoài. Lập tức, không cần nói Thái Cổ Tổ Vương, vẫn là nhân tộc mỗi người thánh địa tu sĩ, đều ngạc nhiên. Dựa vào cái gì, cái này tâm đen tiểu tử có khả năng tại hoang cổ cấm địa bên trong bình yên vô sự? Xác thực, dựa vào cái gì a? Nhân tộc tu sĩ đối hoang cổ cấm địa truyền thuyết hiểu rõ muốn so Thái Cổ Tổ Vương càng nhiều. 6000 năm trước tiên tuyển thánh địa biến cố, bọn hắn mặc dù không có kinh lịch qua, thế nhưng tông môn trong điện tịch ghi lại rõ rõ ràng ràng. Đã đến thánh nhân cảnh giới thiên tuyển thánh nữ, cũng chính là ra tay chém giết Thái Cổ Vương nữ tử, chính là tại cái kia chàng biến cố về sau trở thành hoang cổ cấm khu hoang nô. Ừ, ta liền không tin hắn đời này có thể trốn ở cấm khu một mực không ra. Có một vị thực lực mạnh nhất Thái Cổ Tổ Vương thả ra lời hung ác về sau, liền mang theo chứng phượng hoàng rời đi. Còn lại tu sĩ nhân tộc nhìn xem Diệp Phàm tầm mắt đồng dạng âm tàn, nhưng cũng không làm gì được Diệp Phàm. Đi thăm dò xem hắn cùng người nào quan hệ thân thiết, chính là bức cũng muốn đem hắn bức đi ra. Cái này hoang cổ cơ gia cùng thương gia còn có giao chỉ thánh địa, tựa hồ muốn che chở hắn. Thì tính sao, chính chúng ta lại không ra, xin địa phủ cùng trong nhân thế hai cái tổ chức sát thủ ra trận. Kỳ thực khi tiến vào hoang cổ cấm địa phía trước, Diệp Phàm là có chút hoảng. Rốt cuộc hắn đối hoang cổ cấm địa hiểu rõ đều là từ Mạnh Kỳ bọn hắn nói tới kịch bản được đến. Chân chính bước vào trong đó, ai biết có thể hay không cùng kịch bản nói như vậy. May mắn, cái này bên trong cấm khu, mặc dù chỉ có một vị hoang nô lại nguyện ý ra tay che chở hắn, để hắn miễn bị tại khó. Cuối cùng có thể thật tốt tu hành một đoạn thời gian. Diệp Phàm từ khi rời đi Linh Khư động tiên về sau, chỉ có tại Thái Huyền môn đoạn thời gian kia, thật tốt tu hành mấy tháng, lúc khác, hoặc là bị đuổi giết, hoặc là đang tìm kiếm cơ duyên. Ngày nay, trên người hắn nắm giữ bản cổ đại đế, Thái Nhất Tiên Đế cùng Hạo Thiên Thượng Đế bộ phận công pháp, nên thật tốt lắng đọng một phen, tốn mấy cái chăng thời gian, đem chính mình tu hành đẩy lên tứ cực cảnh giới. Diệp Phàm không có như kịch bản bên trong như thế, lựa chọn chờ đợi Thần Vương Khương Thái Hư viện trợ chính mình độ tứ cực trời ghét tiếp. Hắn lựa chọn hoang cổ cấm địa, nơi này có một vị trí ít thánh nhân cảnh giới hoang nô, thậm chí ngoan nhân đại đế cùng một vị đại thành thánh thể đều ở chỗ này. Nếu như bọn hắn đều giải quyết không được cái kia cái gọi là trời ghét tiếp, Diệp Phàm cảm thấy mình chỉ có thể ăn cựu rượu bất tử dược, chờ mười mấy năm sau dịch tử tới cứu mạng. Diệp Phàm đạo cung tu hành, lựa chọn Thái Nhất Cựu Ca quyết xem như công pháp của mình. Môn công pháp này muốn có thành, người tu hành đối ngũ hành đại đạo cần phải có đầy đủ thể ngộ, cũng không phải là nói chỉ cần có thần nguyên liền có thể tu thành. Tu hành cần ngộ. Diệp Phàm không bao giờ thiếu, chính là ngộ tính rốt cuộc trong tay của hắn, có Phật môn trí lực thêm điểm thần khí, hạt bồ đề. Thậm chí tại tu hành Thái Nhất Cựu Ca quyết đồng thời, hắn còn có thể chậm rãi nghiên cứu phương láo ma chuyển cho hắn đại ngũ hành thuật. Có gì đó không hiểu rõ, hoặc là nghi hoặc chỗ, thì cùng cái khác địa phương quần hữu cùng một chỗ thảo luận. Mặc dù rất không có khả năng ở cái thế giới này sử dụng ra hoàn chỉnh đại ngũ hành thuật, thế nhưng nghiên cứu một chút cấp thấp thần thông để cho mình hiện tại sử dụng, vấn đề có lẽ còn là không lớn. Đồng thời hắn còn có thể cùng Dịch Tử cùng một chỗ thảo luận đạo sĩ Béo Đoạn Đức truyền lại bí chữ dịch. Coi như không có tương quan tu hành mang theo, Dịch Tử cũng có thể khai thác một chút hắn đối dịch đạo mạch suy nghĩ. Tóm lại, tại hoang cổ cấm địa bên trong, Diệp Phàm mới phát giác được chính mình tiến vào một cái tiên hiệp tu hành thế giới. Mỗi ngày cố gắng tu hành, trong lúc rảnh rỗi chỉ điểm một chút Tiểu Mạnh Thiên Tôn như thế nào theo đuổi nữ hải. Dù sao từ Tiểu Mạnh Thiên Tôn ở trong bầy phát biểu đến xem, Diệp Phàm cảm thấy hắn là một cái liếm chó. Đánh rắm, ta mới không phải liếm chó, Lao Tần mới là liếm chó. Mạnh Kỳ nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà đem hắn trở thành liếm chó, vô cùng bất mãn, ngay lập tức đem hỏa thủy rời, cho là mới vào nhóm Tần Vũ mới là liếm chó. Một mực bị đuổi giết Tần Vũ, chỉ cần có thể gặp lại Lâm Nhi liền xem như liếm chó, ta cũng nhận thức. Nhìn thấy Tần Vũ lần này vậy mà không có cùng chính mình huynh đệ tốt, đang lúc bế quan tu hành, Mạnh Kỳ không khỏi lúng túng. Lao Tần, cái này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Mạnh Kỳ rất rõ ràng, rất nhiều cho đùa, hán, Thạch Hiên, gió hẹ cùng Diệp Phàm mấy vị này tiếp thụ qua thời đại internet tẩy lễ người xuyên không, có thể tùy tiện mở. Thế nhưng mấy vị khác cũng không nhất định có khả năng tiếp nhận. Tiểu Mạnh huynh đệ yên tâm, ta sẽ không để ở trong lòng, các ngươi cho ta nhắc nhở, để ta gia tộc tránh tương lai đại nạn, ta rất cảm ơn các ngươi. Tần Vũ, tiểu thuyết tinh thần biến nhân vật chính, là gờ giúp chặt mới gia nhập hai vị nhóm viên một trong. Một cái khác, là tên là Tô Vân tiểu hải tử, Diệp Phàm cùng Mạnh Kỳ đều biết, hắn là tiểu thuyết Lâm Viên hành nhân vật chính. Thế nhưng bọn hắn ai cũng không có đem liên quan tới Tô Vân sự tình bại lộ, chỉ lo đứa bé này không chịu nhận. Bọn hắn tính toán đợi hắn lớn lên một điểm, kịch bản chính thức sau khi bắt đầu, lại đem thế giới kia tin tức nói cho hắn. Gì đó đều nhìn không thấy Tô Vân, Hồng Dịch ca ca, ta chỗ này có một câu không hiểu, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Tô Vân huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận chính là, chưa nói tới dạy. Thế là, vợ giúp chặt lại trở thành dịch từ lớp nhỏ phòng bắt đầu dạy 8 tuổi Tô Vân văn hóa tri thức. Đối với cái này, những người khác hứng thú không lớn, riêng phần mình bắt đầu chính mình tu luyện. Thật không biết cái này vừa giúp chắc đến cùng là lai lịch gì, lại có thể kéo tới nhiều như vậy không giống thế giới nhân vật chính. Diệp Phàm từ trước tới giờ không cho là chính mình chỗ thế giới vì hư ảo. Vừa giúp chắc tồn tại không có mang đến cho hắn bất kỳ khốn nhiều gì, ngược lại để hắn có càng thêm sung túc tu hành động lực. Thành đế thành tiên đều không phải mục đích, ổn định hắc ám cũng là quá trình, khám phá cuối cùng chân thực cùng hư ảo mới là tu hành mục tiêu. Một ngày này Diệp Phàm ngay tại tu hành, đột nhiên bị hoang cổ cấm địa bên ngoài cực đạo thần uy bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là một cái mặc tăng bào hầu tử, tay cầm hàng ma sử cùng tiên thiết côn, xuất hiện tại bên ngoài. Đấu chiến thánh viên nhất tộc, thái cổ thần tâm nhất tộc, xin nhân tộc chí tôn ban cho cựu diệu bất tử dược, chúng ta hai tộc định vô cùng cảm kích. Tại tăng bào hầu tử đằng sau, đứng đấy Diệp Phàm từ thần nguyên bên trong cắt ra đến thánh hoàng tử, còn có một cái có vẻ hơi say khướt tuổi trẻ đạo sĩ. Thần tâm đạo nhân sao? Diệp Phàm biết rõ, con trai của thần tâm cổ hoàng cũng bị bỏ vào một thế này, tên là thần tâm đạo nhân, tựa hồ chính là loại này hình tượng. Đến mức tăng bào hầu tử, tự nhiên chính là thánh hoàng tử thúc thúc, đấu chiến thánh hoàng ấu đệ, bị Thích Ca Mani độ hóa vào Phật môn đấu chiến thắng phận. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, rất nhiều thế lực cảm nhận được áp, ào ào nhìn về phía bên này, nghị luận ầm ĩ đấu chiến thắng phận, muốn phải mang theo hai cái cực đạo binh khí, tiến đánh hoang cổ cấm khu sao? Không phải là ta xem thường thắng phận, hắn thật muốn cưỡng ép tiến đánh lời nói, tình huống không ổn. Việc này, hoang cổ cấm địa biên giới, 6000 năm trước thiên tuyển thánh nữ lại lần nữa xuất hiện. Trên lưng của nàng, còn có một chôi tiên kiếm, mạnh mẽ vô cùng, trong đó sắc bén, đem cực đạo binh khí uy áp chém phá. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đấu chiến thắng phận. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng tựa hồ lại hình như gì đó đều nói. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần đấu chiến thắng phận dám vào trong đó, sinh tử khó liệu. Ô ô ô, có ô ô thanh âm từ một cái râu tóc bạc trắng lao đầu trong miệng truyền ra, hắn khóc đến rất tương cảm. Thế nhưng thiên tuyển thánh nữ lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Nghe nói cái này lao phong tử cùng 6000 năm không chết vệ dịch, đều là thiên tuyển thánh nữ đã từng người hái mộ, trung sưng thiên tuyển tam kiệt. Đáng tiếc một trận đại biến, một cái điên, một cái gì, một cái khác nghèo túng không biết nơi nào. Liên quan tới Thiên Tuyển Thánh Địa trước đây tại sao muốn tiến đánh hoang cổ cấm địa, cho đến nay đều không có ai biết nguyên nhân chân chính. Thế nhưng Thiên Tuyển Thánh Địa kết quả mọi người đều biết. Ngày nay đấu chiến thắng Phật mang theo hai cái cực đạo binh khí tới, một ngày xảy ra vấn đề, nói không chừng lại là một cọc thảm kịch. Thắng Phật muốn không vẫn là thôi đi, chúng ta đi tìm cái khác bất tử dược. Thân tâm đạo nhân ở phía sau khuyên bảo một câu, cựu diệu bất tử dược là thích hợp nhất, không chỉ có thể nhường nàng phục sinh, còn có thể nhường nàng đúc thành chuẩn hoàng cơ sở. Nói đến đây đấu chiến thắng hoàng lại nói, mà lại bắt đầu tinh vực bên trong, ta biết rõ có thể phục dụng bất tử dược, trừ cựu diệu bất tử dược, chỉ còn lại chân long bất tử dược cùng thần hoàng bất tử dược. Thần hoàng bất tử dược tại trong Tử Sơn vốn là bất tử thiên hoàng nhất mạch, bây giờ bị Vô Thủy Đại Đế chiếm. Chân long bất tử dược tại Vạn Long Xảo, thời đại thái cổ vì Vạn Long cổ hoàng tất cả, hiện tại Ngoan Nhân Đại Đế Trần Quan Tài ở nơi đó, liền chính bọn họ cũng không dám lấy. So với thời đại hoang cổ Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, Phục Hy Đại Đế ít nhất còn nhận biết ta, nói không chừng có thể mở một mặt lưới. Đấu chiến thắng Phật lời nói, mặc dù là đối thần tâm đạo nhân cùng thánh hoàng tử nói tới, nhưng không có tận lực khống chế, những người khác cũng nghe đến. Nguyên lai, Tử Sơn cùng bên trong Vạn Long Xảo lại có bất tử dược. Thì tính sao, không có nghe thắng Phật nói sao? Kia là bị Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế chiếm cứ địa phương, ngươi dám đi lấy? Khụ khụ. Được rồi, ta liền tùy tiện nói chuyện. Diệp Phàm tại Hoang Cổ Cấm Địa một tòa trên thánh sơn, nghe được đấu chiến thắng Phật nói Phục Hy Đại Đế biết hắn, không khỏi hiếu kỳ. Liên quan tới Phục Hy Đại Đế, Mạnh Kỳ giảng kịch bản chỉ là đại khái nâng lên, vị này ra từ Hồng Hoang Đại Đế, thực lực thắng qua bình thường đại đế. Thế nhưng Diệp Phàm tại bắt đầu cất bước một đoạn thời gian, lại phát hiện Phục Hy Đại Đế truyền thuyết thực sự không ít. Hắn đối vị này chung kết thời đại thái cổ, mở ra thời đại hoang cổ, lại bị địa cầu xưng là lão tổ tông đại đế, thực sự quá mức hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, hắn phát ra âm thanh, "Thắng Phật, ta có thể giúp ngươi hái được cựu diệu bất tử dược, thế nhưng tương lai cần cho ngươi mượn tộc hoàng binh dùng một chút, không biết có thể." Diệp Phàm đi ra, bị bên ngoài người nhìn thấy, là hắn, nhân tộc thánh thể. Hắn lại còn không chết, hoang cổ cấm địa là nhà hắn sao? Hắn ở bên trong đều tu hành mấy tháng. Đông đảo thế lực tu sĩ, hoặc là thù hận, hoặc là tham lam, hoặc là ao ước, hoặc là cảm thán, dùng đủ loại không giống tầm mắt nhìn xem xuất hiện trước mặt người khác Diệp Phàm. Tiểu Hưu nếu là có thể làm đến, tiên thiết côn tùy thời có thể mượn. Không chỉ tiên thiết côn, tộc ta tiên y y, đạo hưu đồng dạng có thể mượn. Khi lấy được đấu chiến thắng Phật cùng thần tâm đạo nhân đáp ứng về sau, Diệp Phàm nói, vậy ta đi hái dược, sau đó ta lúc đi ra, còn xin hai vị che chở an toàn của ta. Tiểu Hưu yên tâm, nếu là ngươi bởi vậy xảy ra ngoài ý muốn, lão tăng vì ngươi chôn cùng. Đấu chiến thắng Phật nói xong câu đó về sau, tầm mắt khác hẳn, như là ánh chớp, nhìn về phía chung quanh tu sĩ đều không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Sau đó, bọn hắn liền thấy Diệp Phàm trước sau hướng phía hoang cổ cấm địa cao nhất 9 tòa thánh sơn mà đi. Mười mấy vạn năm trước, Hàng Vũ Đại Đế liền đã từng nói, tại hoang cổ cấm địa 9 tòa trên thánh sơn có tất cả cựu diệu thần dược một gốc. Thế nhưng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ai từng chiếm được cái này kỳ lạ thần dược. Hiện tại, Diệp Phàm công khai đi qua ngắt lấy, xem như hoang nô thiên tuyển thánh nữ lại làm như không thấy. Không phải là thánh thể hắn dựa vào cái gì a? Rất nhiều tu sĩ đã không chỉ có là đố kỵ, quả thực là hận. Theo bọn hắn nghĩ, đương thời hoang cổ thánh thể kỳ thực chính là một tôn phế thể, chú định liền tứ cực lệch trời đều không qua được. Chỉ có như vậy một tôn thánh thể, tại trong Tử Sơn lấy được tiên hoàng tử chứng vượng hoàng, bán đâu giá cực lớn giá cả. Ngày nay tại hoang cổ cấm địa, lại như cùng ở tại nhà mình, mượn nhờ nơi này tu hành, tùy ý ngắt lấy thần dược, liền thật không có nửa điểm vấn đề. Mà lần trước một vị tổ vương, chỉ là duỗi một chút tay, liền bị thiên tuyển thánh nữ chém giết. Đương thời thánh thể, sau lưng có đại ẩn bí a. Chương 474, sông nhân tộc tổ miếu, Diệp Phàm gặp đế tôn vợ. Chương 474, sông nhân tộc tổ miếu, Diệp Phàm gặp đế tôn vợ. Diệp Phàm tại hoang cổ cấm khu bên ngoài tất cả tu sĩ tận mắt nhìn thấy bên trong, du tẩu cùng 9 tòa hoang cổ bên trong ngọn thánh sơn, ngắt lấy bất tử dược. Một màn này, nhường những tu sĩ kia đều đau lòng vô cùng. Thật tốt thần dược a, như thế nào liền tiện nghi một cái hoang cổ phế thể đâu. Rất nhanh, Diệp Phàm liền đem thần dược hái xong, đi tới hoang cổ cấm địa bia đá phụ cận, đem chúng giao cho đấu chiến thắng phận. Cửu Diệu Bất Tử Dược có 9 loại trái cây, thế nhưng trong đó một loại trái cây đã bị ta lúc đầu ăn xong, chỉ có thể tiếp điểm rễ lá cây cho ngươi, hy vọng có thể có dùng. Diệp Phàm cũng là bất đắc dĩ, sớm biết bất tử thần dược giá trị, hắn trước đây liền sẽ không đem loại trái cây này hái sạch. Có dùng, đương nhiên hữu dụng. Đấu chiến thắng Phật tiếp nhận thần dược, đối Diệp Phàm cảm kích vô cùng. Tiểu hữu đại ân, là chúng ta đấu chiến thánh viên nhất mạch cùng thần tầm lĩnh nhất mạch vĩnh viễn bằng hữu. Đối với cái này, Diệp Phàm chỉ là cười cười, chí ít tại tương lai cần cực đạo thần binh thời điểm, không dùng lại khiêng trên quan tài chiến trường. Sau đó, Diệp Phàm hướng đấu chiến thắng Phật hỏi liên quan tới Phục Hy đại đế sự tình. Tại vũ trụ các nơi tu sĩ nhân tộc trong mắt, Phục Hy đại đế địa vị đều là không giống. Thời đại thái cổ chuyện cũ, bọn hắn không có thái cổ tộc nhóm biết đến nhiều, thế nhưng có một việc có thể xác định, như không có Phục Hy đại đế, tuyệt đối không có thời đại hoang cổ rực rỡ nhân tộc thịnh thế. Liên quan tới vị này đại đế, Mạnh Kỳ biết rõ quá ít. Đấu chiến thắng Phật biết đến cũng không nhiều, chỉ là đem năm đó thái cổ những năm cuối biến cố nói cho Diệp Phàm nghe. Trong đó bao quát đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên phía trước, cùng không có thành đạo Phục Hy luận đạo sự tình, còn có đấu chiến thánh hoàng vẫn lạc về sau, Phục Hy đại đế tại thánh hoàng đại đạo chưa tán thời điểm, liền bao trùm tiền tâm vạn đạo thành đế, che chở đấu chiến thánh viên nhất tộc sự tình. Đương nhiên, đằng sau còn có Phục Hy đại đế viễn chinh phi tiên cổ tình, trấn áp đương thời chân tiên sự tình. Đến mức lại sau này thì là rất nhiều sinh mệnh cấm khu liên thủ vây giết Phục Hy đại đế, Phục Hy đại đế chinh chiến bầu trời sao, đấu chiến thắng Phật chỉ biết là mở đầu, cũng không biết rõ phần cuối. Vào lúc đó, đừng nói bắt đầu tinh vực, toàn bộ vũ trụ tinh không đều phát sinh đại biến, con đường tu hành cắt đứt, thiên địa tinh nguyên khan hiếm. Thái cổ vạn tộc, một chút cường đại một điểm, cũng bắt đầu tiến hành ngủ say. Mà đấu chiến thánh viên nhất tộc, ngủ say phía trước, còn gặp được một chút cựu địch thanh toán, dẫn đến tổ địa bị diệt, thần tầm công chúa bị thương nặng. Kỳ thực, vài ngàn năm trước cái kia lầu nói, đã từng nói cho ta, đương thời có tiên, Phục Hy đại đế liền thành tiên. Đến mức thật giả, ta cũng không biết. Đấu chiến thắng Phật nói tới đầu nói, chính là Diệp Phàm đồng hương, bị Tây Mạc Tu Di Sơn xưng là Phật địch Thích Ca Mani. Đấu chiến thắng Phật sở dĩ bái nhập Phật môn, cũng là bởi vì Thích Ca Mani nguyên nhân. Thích Ca Mani cùng hầu tử một nhà là có thù sao? Diệp Phàm nghĩ đến huỳnh hoặc cổ tinh giới ngũ hành sơn chấn áp tôn nộ không cực lớn sát suất chính là đã từng đấu chiến thánh hoàng thi thể thông linh, cũng là Thích Ca Mani làm chuyện tốt. Dựa theo Trương Tam Phong chân nhân lời nói, đã từng cùng Si Vu vì bạn, cùng Đại Vũ, Lao Tử, Thích Ca, dù bạn là địch, hơn phân nửa là tương tự tồn tại. Bất quá, hắn cũng không có đem chuyện này nói cho trước mắt đấu chiến thắng Phật thúc cháu. Rất nhiều thứ, bất quá là suy đoán của hắn, mà lại vị kia tôn ngộ không cũng không biết là tốt là xấu, một phần bạn được cứu sau khi ra ngoài, xuống tay với địa cầu, hắn cũng không thể tiếp nhận. Đấu chiến thắng Phật, thánh hoàng tử cùng thần tâm đạo nhân, gấp gáp trở về cứu sống thần tâm công chúa, tại cung Diệp Phàm tán gẫu một lúc sau, liền cáo từ rời đi. Đến mức Diệp Phàm, đương nhiên là tiếp tục trở lại hoang cổ cấm địa bên trong, tiếp tục tu hành. Giữa bọn hắn cụ thể tán gẫu gì đó, có như thế nào giao dịch, tu sĩ khác cũng không biết rõ. Không cần nói thái cổ tộc vẫn là nhân tộc, yêu tộc tu sĩ, chỉ xác định một điểm, hoang cổ thánh thể Diệp Phàm, đối đầu chiến thánh viên nhất mạch cùng thần tầm lĩnh nhất mạch có ân. Diệp Phàm kỳ thực đã sớm phát hiện, cái này hoang cổ cấm địa, cùng Mạnh Kỳ nói tới che trời kịch bản hoang cổ cấm địa, có rất nhiều địa phương khác nhau. Hắn tại bên trong cấm địa, đã ngây người một đoạn thời gian rất dài, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì ngoan nhân đại đế hoặc là đại thành thánh thể vết tích. Gì đó ngoan nhân đại đế trạng thái không tốt, tại hoang cổ bên trong thâm nguyên tiến hành thủy biến, gì đó đại thành thánh thể nhập ma, bị trấn áp tại hoang cổ cấm địa bên trong. Những thứ này, toàn bộ đều không có. Ngược lại là cấm địa chỗ sâu, xác thực có một chút dãy cung điện tồn tại, nghe nói là thời đại thần thoại tiên đỉnh bộ phận cung điện, kịch bản bên trong Chu Dịch cùng Lâm Giai, chính là tại cái kia bên trong khu cung điện, lấy được cơ duyên. Diệp Phàm tại hoang cổ cấm địa bên trong, an tâm tu hành thời gian 3 tháng, đã đến đạo cung ngũ trọng thiên cảnh giới viên mãn, khoảng cách đột phá tứ cực, liền kém cách xa một bước. Bất quá, Diệp Phàm dừng lại tu hành. Hắn nghĩ tới một sự kiện, đó chính là hắn tương lai thánh thể dị tượng. Dựa theo Mạnh Kỳ thuyết pháp, hắn luân hải dị tượng, hỗn độn chủng thanh liên là bởi vì thanh đế ở trong cơ thể hắn tu dưỡng cái khác dị tượng thì là bởi vì hắn đang bế quan phá tứ cực thời điểm, thông qua ngộ đạo cổ trà lĩnh ngộ được một chút đạo vận. Hiện tại, thanh đế tựa hồ không có ở trong cơ thể hắn, ngộ đạo cổ trà hắn càng là một mảnh đều không có. Dạng này đột phá, có thể hay không để ta trong cơ thể không có dị tượng đâu? Diệp Phàm tu hành công pháp, cùng kịch bản không giống, hắn cũng không xác định, chính mình lấy được bản cổ đại đế cùng thái nhất thiên đế đạo vận, có thể hay không cung cấp cho mình dị tượng. Hắn suy nghĩ một phen về sau, quyết định vẫn là đi bên trong thánh thành, thu một chút ngộ đạo cổ trà, lấy viện trợ chính mình sinh ra thánh thể dị tượng. Cứ việc đây chỉ là một loại phỏng đoán, Diệp Phàm lại không nguyện ý bỏ qua. Đoạn đạo trưởng, đoạn đạo trưởng. Mặc dù tại hoang cổ cấm địa bên trong, Diệp Phàm còn có thể cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Hắn liên hệ đối tượng, tự nhiên chính là đạo sĩ béo Đoạn Đức. So với Hắc Hoàng, đạo sĩ béo thấy thế nào đều càng đáng tin cậy một chút. Giỏi lắm nhóc, ngươi cuối cùng nguyện ý cùng bần đạo giao lưu, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho bần đạo điểm cựu rượu bất tử dược, bần đạo gần nhất thường xuyên bị đuổi giết, cẩn thận tốt bù một xuống. Go. Dương Dương, Diệp tiểu tử, bản hoàng gần nhất cũng bị truy sát choáng váng, cần bồi bổ, cựu rượu bất tử dược thích hợp nhất. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm tại hoang cổ cấm địa bên trong, cho đấu chiến thắng Phật ngắt lấy cựu rượu bất tử dược sự tình. Diệp Phàm nghe vậy, cười hồi phục, cựu rượu bất tử dược thánh quả, ta còn có không ít, thế nhưng ta cần ngộ đạo cổ trà thụ trà, các ngươi tìm kiếm cho ta tụ tập một chút. lá trà ngộ đạo. Thứ này không dễ tìm, cơ bản đều bị các đại thế lực cho độc quyền. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói, vậy dạng này đi, các ngươi cho ta chuyển tin tức, ta đem dùng cựu rượu bất tử dược linh quả, tại bên trong thánh thành trao đổi ngộ đạo cổ trà thụ trà. Diệp tiểu tử, ngươi cẩn thận à, cái này khu ngộ đạo cổ trà, hoàn toàn không đáng bất tử dược phía trên linh quả. Đạo sĩ béo đoạt đức, chỉ cảm thấy Diệp Phàm dạng này trao đổi, hoàn toàn là làm ăn lô bốn. Diệp Phàm lại trả lời, linh quả cũng tốt, lá trà ngộ đạo cũng tốt, nếu là có thể viện trợ ta tu hành, cũng là không cần phân chia ai cao ai thấp. Cựu rượu bất tử dược linh quả mặc dù chân quý, nhưng đối Diệp Phàm chính mình đến nói, cũng chính là tại tứ cực kiếp về sau, dùng lại lần nữa. Sau đó, lại lưu lại một phần, chờ trở lại địa cầu về sau, cho mình cha mẹ thoát thai hoàn cốt. Dư thừa linh quả, sớm tối cũng phải đổi thành cái khác tu hành tư nguyên. Vì để cho chính mình căn cơ càng thêm kiên cố, cho dù tại đây cái giai đoạn ăn chút thiệt thòi, cái kia cũng không có gì. Được thôi, đã ngươi đã làm tốt quyết định, Vân đạo liền giúp ngươi đem tin tức truyền đi. Không nói, lại có truy binh đến, Vân đạo cùng chó đen nhất định muốn cho bọn hắn một cái lợi hại nhìn một chút. Cùng đạo sĩ béo đoạn đức định tốt thời gian, ngay tại nửa tháng sau, Diệp Phàm cũng muốn cân nhắc chính mình rời đi hoang cổ cấm địa vấn đề an toàn. Hắn lại liên hệ đấu chiến thắng Phật, xin vị này thắng Phật tại nửa tháng sau đến hoang cổ cấm địa tiếp chính mình. Bằng không, Diệp Phàm chỉ lo hắn mới vừa vặn bước ra hoang cổ cấm địa, lập tức liền bị cao thủ cho đánh giết. So với kịch bản bên trong Diệp Phàm, hắn hành động, mặc kệ là bán đấu giá thiên hoàng tử vẫn là bên trong thánh thành chờ đón thu hơn 100 triệu thân gia lại hoặc là mượn nhờ lì tật xạ bờ hô chết đông đảo tu sĩ, rõ ràng cựu địch kết càng nhiều. Đáng tiếc, vị này thiên tuyển thánh nữ không có cách nào câu thông, nếu có thể đưa nàng mời ra hoang cổ cấm địa, xem như ta người hộ đạo vậy liền an toàn nhiều. Diệp Phàm cảm khái một tiếng về sau, lại hướng phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu rẽ cung điện mà đi. Suy nghĩ của hắn nhìn xem, bên trong khu cung điện kia đến cùng có thứ gì. Tốn mấy canh giờ, Diệp Phàm mới rốt cục đi tới bên trong khu cung điện. Diệp Phàm phát hiện, tại tất cả trống trải cung điện trung tâm, là một tòa cổ xưa miếu thờ. Không cần nói là cung điện, vẫn là miếu thờ, đều là không có mùi ai. Thế nhưng, nơi này nhưng lại sạch sẽ vô cùng, giống như là lúc nào cũng có người quét dọn, cùng hình hoặc cổ tinh phía trên đại lôi âm tự hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Phàm biết rõ, nơi này sạch sẽ, không có nghĩa là liền có người ở bên trong, rất có thể là tu sĩ bố trí pháp trận tác dụng. Hắn trước xuyên qua tất cả cung điện, phát hiện đây đều là một chút cổ đại tu hành chỗ, bên trong tìm không thấy bất luận cái gì bảo bối. Cái này khiến Diệp Phàm rất thất vọng, cuối cùng hướng phía hạch tâm cổ xưa miếu thờ mà đi. Còn không có tiến vào miếu thờ, Diệp Phàm liền thấy một khối cực lớn thần nguyên bên trong, là một cái tướng mạo tuyệt mỹ cung trang nữ tử, nhắm mắt đứng vững. Cái này, hẳn không phải là ngoan nhân đại đế a? Diệp Phàm nghĩ đến vị này cung trang tuyệt mỹ nữ tử trên mặt, cũng không có mặt nạ quỷ, suy đoán nàng hẳn không phải là ngoan nhân đại đế. Mà lại, trên đời thần nguyên, cũng không khả năng phong ấn lại đại đế, cái kia cần tiên nguyên. Diệp Phàm đang muốn hướng phía miếu thờ bên trong đi tới, bên cạnh bên trong thần nguyên, cái này cung trang nữ tử, đột nhiên mở mắt. Phía ngoài thần nguyên, trong chốc lát nổ tung, kinh khủng uy áp xuất hiện, nhường Diệp Phàm căn bản là không có cách lại hướng trước phóng ra một bước. Cung trang nữ tử dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Phàm, giống như là đang nhìn một cái người quen. Cái này khiến Diệp Phàm cảm giác càng phát ra quỷ dị, hắn lơm lớp lo sợ nói, tiền bối, cái này ta không phải cố ý xuống tới. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là hắn. Nữ tử này âm thanh cực kỳ dễ nghe, thế nhưng trong lời nói lại có vẻ rất thất vọng. Diệp Phàm nghe nàng, ý niệm lóe qua, lại cảm thấy vị này thần nguyên nữ tử có thể là ngoan nhân đại đế. Ánh mắt này giống như là đang nhìn người quen, còn nói chính mình không phải là hắn, trừ ngoan nhân đại đế, còn biết là ai đâu. Đại đế. Diệp Phàm chuẩn bị thăm dò một chút, nhưng không ngờ vị này thần nguyên nữ tử khoát tay áo, ta còn chưa thành đế, không thể xưng hô ta là đại đế. Cái kia. Tiền bối, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Thần nguyên nữ tử quay đầu, nhìn thoáng qua miếu cổ, nói, nơi này là nhân tộc miếu cổ, là thời đại hoang cổ sơ kỳ, Phục Hy đại đế lập miếu thờ. Bên trong thờ phụng từ hoang tiên đế bắt đầu, cùng với thời đại thần thoại 9 đại thiên tôn, thái cổ 2 vị nhân hoàng, còn có hoang cổ các đời đại đế tự thần. Bản cung tên là Hoa, chính là đương thời nhân tộc tổ miếu quét rác đạo nhân, phụ trách quét dọn tổ miếu. Diệp Phàm sắc mặt lộ ra rất kỳ quái, nói: "Hoa tiền bối, nếu là nhân tộc tổ miếu, vì sao không nhường ta tiến vào bên trong bái kiến tiên hiền?" Tên là Hoa thần nguyên nữ tử nói: "Không phải là đại đế không thể vào trong đó triều bái, bất quá các ngươi bất diệt kim thân nhất mạch, nếu là đại thành, cũng có thể tiến vào bên trong." Bất diệt kim thân, đây là hoang cổ thánh thể tại hoang cổ phía trước tên. Diệp Phàm nghe được nàng dùng cái tên này, thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải là một vị thời đại thái cổ tồn tại a. Trong lòng đang suy tư, chợt nghe vị này Hoa tiền bối nói, trong cơ thể ngươi cái kia miếng đồng xanh, lấy ra cho ta nhìn một chút. Diệp Phàm không có chút gì do dự, thành thành thật thật đem đạo sĩ béo đoạt đức, coi như phế vật đưa cho chính mình miếng đồng xanh, lấy ra ngoài, đưa cho thần nguyên nữ tử. Thần nguyên nữ tử vớt ve miếng đồng xanh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói, ngươi cũng đã biết, đồng xanh này khối lai lịch. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ, nhưng hắn lại lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Vừa giúp chắc tồn tại, hắn không có khả năng đầu lộ ra, rất nhiều bí ẩn, Diệp Phàm là vô pháp biết rõ. Thần nguyên nữ tử tiếp tục nói, đây là một tôn tiên khí lục đỉnh mạnh vỡ, tại thời đại thần thoại vỡ vụn, trải qua mấy triệu năm thần chìm nổi, thật vất vả tại thời đại hoang cổ trung kỳ có thể hoàn chỉnh. Nhưng mà lấy được tiên khí thế lực, lại cho không nên dây vào tồn tại, cuối cùng lục đỉnh bị một lần hành động đập nát, chia ba bộ phận. Một phần tại hồng hoang cổ tinh, một phần khác bị thu thập, còn có một chút mạnh vỡ tán ở trong vũ trụ. Trong tay ngươi chính là một mạnh vụn, xem ra ngươi là thật cùng hắn có duyên phận a. Thần không biết tiền bối nói tới ai. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, thậm chí không biết đối phương nói là nam hay là nữ, hướng về vực sâu nữ tử tiếp tục hỏi thăm. Phải biết, từ thần thoại thời đại đến nay, cùng cái này thành tiên đỉnh có liên quan tu sĩ, cũng không tại số ít. Thời đại thần thoại đế tôn, minh tôn, thời đại hoang cổ vũ hóa đại đế, ngoan nhân đại đế, còn có sau hoang cổ thời đại thanh đế, đều ở trong đó. Là ai cũng không trọng yếu. Thần nguyên nữ tử không có trả lời, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đã ngươi có cái này duyên pháp, vậy ta dứt khoát thành bằng ngươi. Nói xong, cái này thần nguyên nữ tử trong tay, nhiều thêm một món đồ vật, nhiều Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, nói không nên lời kích động, cùng với nghi hoặc. Bởi vì cái này đồ vật, rõ ràng chính là gần nửa tôn đỉnh đồng. Phía trên tài liệu, cùng miếng đồng xanh, cơ hồ là giống nhau như lúc. Thứ này, không phải là tại núi Côn Lôn, hoặc là thần thoại thiên đình hậu nhân trong tay sao? Chẳng lẽ, vị này hoa tiền bối là thần thoại thiên đình hậu nhân? Chương 475, Lục đạo luân hồi quyền, lão phong tử không điên, Tam Thiên Tôn chuyển thừa. Chương 475, Lục đạo luân hồi quyền, lão phong tử không điên, Tam Thiên Tôn chuyển thừa. Diệp Phàm không nghĩ tới, chính mình tại đây hoang cổ cấm địa bên trong, vậy mà lại lấy được như vậy cơ duyên, vị này hư hư thực thực thần thoại thiên đình hậu nhân hoa tiền bối, trực tiếp đem không sai biệt lắm 2/5 thành tiên đỉnh, trực tiếp đưa cho chính mình. Phải biết, cái này một phần thành tiên đỉnh, coi như không bằng cực đạo đế binh, cũng đủ để cùng đế binh đối kháng. Như thế cho bảo, Diệp Phàm căn bản không có nghĩ tới cự tuyệt, liên tục hướng thần nguyên nữ tử nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi ở đây vật có duyên phận, hy vọng tương lai ngươi có khả năng đưa nó hồi phục đi. Thần nguyên nữ tử lại nhìn Diệp Phàm một cái, loại ánh mắt này, giống như là đang nhìn cố nhân, tràn ngập hoài niệm. Rất nhanh, nàng lại lắc đầu thở dài một cái, cũng không biết hắn ngày nay đi phương nào. Xin hỏi tiền bối, hắn là ai? Diệp Phàm trong lòng thật tò mò, đáng tiếc thần nguyên nữ tử cũng không tính nói cho hắn, mà là chỉ vào hoàng cổ cấm địa mặt khác một chỗ, nói, nơi đó có bất diệt kim thân nhất mạch truyền thừa, có lẽ đối ngươi có dùng, ngươi tự đi đi. Nhân tộc tổ miếu, chờ ngươi đại thành về sau, lại vào trong đó. Diệp Phàm dọc theo thần nguyên nữ tử chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng đống nhiên giật mình. Hắn tại hoang cổ cấm địa bên trong cũng có một đoạn thời gian, vậy mà chưa hề chú ý tới, còn có một chỗ tiểu thế giới ở trong đó. Diệp Phàm trong lòng hiếu kỳ, hướng thần nguyên nữ tử lại lần nữa bái tạ cáo tử, liền hướng phía tiểu thế giới kia mà đi. Đường thành tiên. Diệp Phàm tại tiểu thế giới bên ngoài, liền thấy có khắc ba chữ này một khối cổ xưa bia đá. Hắn đột nhiên nhớ tới, Mạnh Kỳ bọn hắn nói tới cái bản, tại Bắc Đấu tinh vực hoang cổ cấm địa bên ngoài, liền có một đầu giả đường thành tiên. Đương nhiên, cái này cái gọi là giả là nhằm vào tự chém một đao chí tôn mà nói. Nếu là có một vị thực lực cường đại không thiếu sót đại đế, giả đường thành tiên, có lẽ chính là thật đường thành tiên. Thậm chí Mạnh Kỳ còn nói, đầu này đường thành tiên, quả thực là vì thanh đế đo thân mà làm, đáng tiếc vị này phượng sồ đại đế, muốn học thần nói thời đại ngọa long thánh hoàng, chủ động tìm đường chết. Diệp Phàm trong lòng lóe qua cái này ý niệm thời điểm, đã tiến vào bên trong tiểu thế giới. Bên trong thiên địa tinh nguyên sung túc, hơn sang ngoại giới, thậm chí nhường Diệp Phàm có loại đưa thân vào tiên vực cảm giác. Không hổ là đường thành tiên, nếu để cho cấm khu bên trong chí tôn biết rõ nơi này, phải điên không thể. Diệp Phàm có lý do hoài nghi, cái này đường thành tiên bên trong nắm giữ trường sinh vật chất, bất quá hắn tu vi thấp, căn bản không có cách nào phán đoán cái gì là trường sinh vật chất. Bất quá ngày nay bắt đầu chỉ có Thái Sơ cổ khoáng, Tiên Lăng hai chỗ sinh mệnh cấm khu, liền Bất Tử Sơn đều có truyền ngôn chưa chắc là sinh mệnh cấm khu, chỉ là linh hoàng đại đế đạo tràng. Bọn hắn thật muốn ra tới, sợ rằng sẽ bị đương thời khác loại thành đạo một nồi cho mang. Tại Hồng Hoang trên cổ tinh, có rất nhiều đã từng cổ hoàng đại đế thi thể thông linh tồn tại, so với che trời kịch bản càng nhiều. Mà lại, khoảng cách hiện tại gần nhất thanh đế, còn có bàn hoàng, cổ đế, cùng hắn đồng thời thanh đế. Diệp Phàm cảm thấy, ba vị này đại đế nên vẫn còn, bất quá không có hiện lộ ở trước mặt người đời. Nói cách khác, phương này vũ trụ hắc ám náo động, có lẽ không có che trời kịch bản đáng sợ như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, chưa hẳn chính là thật, ta vẫn là đến sớm chút nhường thánh thể đại thành, mới là chính độ. Tại Diệp Phàm suy nghĩ thời điểm, đã đi tới mười mấy tấm bia đá ở giữa. Phần lớn bia đá bị hỗn độn khí tức bao phủ, Diệp Phàm căn bản nhìn không ra bên trong có gì đó nội dung, nhưng vẫn là có hai khối bia đá, mặt trên chữ viết, bức họa đều có, nội dung là Diệp Phàm chỗ thấy. Hắn đứng tại bia đá trước mặt, ngạc nhiên phát hiện, phía trên này nội dung lại chính là Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Thánh Thể Trùng Tu Pháp. Lục Đạo Luân Hồi Quyền, nghe nói là thánh thể nhất mạch quyền pháp, đầu nguồn tại Hoang Thiên Đế Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Tại Mạnh Kỳ nói tới trong chuyện xưa, môn quyền pháp này có thể nói đối Diệp Phàm tác dụng cực lớn, viện trợ hắn chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ. Lục Đạo Luân Hồi Quyền đã mạnh như vậy, không biết Ngọc Hoàng Đại Đế Chư Thiên Thần Quyền lại có cỡ nào uy lực đâu. Diệp Phàm trên thân còn có một loại khác quyền pháp, chính là tại địa cầu thời điểm bị tỷ tỷ Diệp Quynh Tiên buộc luyện tập Chư Thiên Thần Quyền. Cho tới bây giờ, Diệp Phàm đều không thể dùng loại quyền pháp này đối địch, cùng phàm tục quyền pháp không khác. Nhưng chính là loại này phàm tục quyền pháp, tại sử dụng về sau lại có thể viện trợ hắn tiếp dẫn bản cổ Đại Đế cùng Thái Nhất Tiên Đế còn sót lại đạo vận. Nói là quyền pháp, lại càng giống là một loại kinh dẫn nhường Diệp Phàm đối với cái này tràn ngập nghi vấn. Chỉ bất quá, đủ loại này nghi vấn đều cần hắn trở về địa cầu mới có thể để lộ. Đến mức thánh thể trùng tu pháp, đối trước mắt Diệp Phàm đến nói, cũng không có tác dụng lớn. Nhưng khi hắn đến tiên đài bí cảnh về sau, dùng loại phương pháp này trùng tu tự thân bí cảnh, sẽ có khôn cùng diệu dụng. Thánh thể nhất mạch cường đại căn cơ, chính là ở đây. Diệp Phàm vốn đang coi là, phía trên hỏa tinh không có thánh thể thần chi niệm, hoang cổ cấm địa không có đại thành thánh thể ở đây tọa chấn, liền thánh nhai cũng không tồn tại thánh thể thi thể, hắn đều không có cơ hội thu hoạch được thánh thể trùng tu pháp. Không nghĩ tới, thứ này vậy mà cùng Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng một chỗ, lưu tại hoang cổ cấm địa đường thành tiên bên trong. Diệp Phàm tốn đại khái thời gian 10 ngày, đem thánh thể trùng tu pháp thuộc nằm lòng, lại đem lục đạo luân hồi quyền nhập môn, mới vui vẻ rời đi. Trước khi đi thời điểm, suy nghĩ của hắn đi hướng thần nguyên nữ tử bái biệt, lại phát hiện nhân tộc tổ miếu cửa lớn đóng lại, thần nguyên nữ tử cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm biết rõ, chính mình tạm thời vô duyên gặp lại vị này hoa tiền bối cũng không xoắn xuýt, trở lại chính mình tu hành thánh sơn chỗ. Hắn lúc đầu dự định liên hệ thánh hoàng tử bọn hắn, mời bọn họ cổ hòa bình, hộ tống mình tới bên trong thánh thành. Một phương diện, đem hắn gửi lại tại Thiên Yêu Bảo Khuyết bên trong hơn 100 triệu nguyên thu rồi, một mặt khác, chuẩn bị ở nơi đó độ kiếp, tiến vào tứ cực. Ngày nay Diệp Phàm, trên thân không chỉ có vạn vật mẫu khí đỉnh, còn có bất tử thần dược, tăng thêm lại gây bất tử thiên hoàng nhất mạch thái cổ chủng tộc. Cũng chính là thân ở hoang cổ cấm địa, không người dám đi vào, mới có thể thật tốt còn sống. Một ngày bước ra đi, nói không chừng đảo mắt liền nên đón tai họa ngập đầu. Bất quá, không đợi đến Diệp Phàm báo tin thánh hoàng tử bọn hắn, lại nghe được hoang cổ cấm địa bên ngoài có thương tâm vô cùng ồ ồ thanh âm. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, đi qua vừa nhìn, phát hiện là một cái râu tóc hoa dâm lão giả, chính đối mặt không biểu tình hoang nô thiên tuyển thánh nữ thúc thiết. Lão giả thương tâm vô cùng, thế nhưng thiên tuyển thánh nữ lại là một điểm phản ứng đều không có. Lão phong tử, đại ca. Diệp Phàm nhịn không được thốt ra, nhớ tới che trời trong chuyện xưa, vị này thiên tuyển thánh địa sống sót lão giả đối chính mình rất nhiều viện trợ. Tại cái kia kịch bản bên trong, chính mình cùng hắn cùng một chỗ, tại thánh ngai lấy được bí chữ hành đến sau hắn càng là tại tử vi tinh vực, đem lục đạo luân hồi quyền chuyển cho chính mình. Chính là cái tên này, lão phong tử thực sự có chút kỳ quái, Diệp Phàm cũng cảm thấy một cái khác chính mình quá không biết là người, vậy mà đều không hỏi một chút tên thật, trực tiếp liền cứ gọi người lão phong tử đại ca. Làm cho hắn hiện tại, thốt ra, cũng là xưng hô thế này. Diệp Phàm thanh âm không lớn, thế nhưng bị lão phong tử nghe vào trong tai. Hắn lập tức thu liễm lại bi thương thanh âm, tầm mắt nghiêm nghị, khí cơ hùng vĩ, nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Ta nguyện ý vì tiểu hữu hộ đạo 100 năm, còn xin tiểu hữu tương lai thực hiện hứa hẹn, đem ta giáo thánh nữ từ hoàng cổ cấm địa cứu ra." "Nhận hứa hẹn?" Diệp Phàm sử sốt, hắn lúc nào làm ra qua cái hứa hẹn này? "Lão phong tử đại ca, ngươi có phải hay không tìm nhầm người?" Lão phong tử lắc đầu nói: "Không có, bên trong có âm thanh nói cho ta, vì đương thời thánh thể hộ đạo 100 năm, tương lai ngươi biết cứu ra ta giáo thánh nữ. Năm đó nhân quả chấm dứt, chúng ta sư huynh muội cũng có thể lại mở ra thiên tuyển thánh địa." "Cái này?" Diệp Phàm nhìn thoáng qua hoang cổ cấm địa, đột nhiên hỏi: "Thanh âm kia là nam hay là nữ?" "Hẳn là một vị nam tính chí tôn." Câu trả lời này lại để cho Diệp Phàm nghi hoặc. Hắn vốn đang coi là, nay lại là hắn một mực không có nhìn thấy ngoan nhân đại đế bố trí, ngày nay xem ra chưa chắc là. Chỉ là, trừ ngoan nhân đại đế, còn có ai sẽ như thế giúp hắn đâu? Mà lại, thiên tuyển thánh nữ tình huống, trừ ngoan nhân đại đế, chỉ sợ cũng không có người khác có khả năng giải quyết à. Trong lòng mặc dù lo nghĩ tầng tầng lớp lớp, Diệp Phàm nhưng không có nhiều xoắn xuýt, mà là hướng Lao Phong tử chắp tay nói, vậy kế tiếp liền mời Lao Phong tử đại ca chiếu cố. Như vậy, cũng không cần liên hệ thánh hoàng tử, hắn cũng có thể quang minh chính đại tiến về trước thánh thành. Đến mức nói cứu ra thiên tuyển thánh nữ, tương lai hắn nếu là có thực lực, hoặc là liên hệ với ngoan nhân đại đế, tự nhiên biết tương trợ. Tức vì người hộ đạo, cái kia không đến ngươi sinh mệnh trước mắt, ta sẽ không xuất thủ. Diệp Phàm gật đầu, đây là đương nhiên. Thế là, Diệp Phàm ở ngoài sáng, Lão Phong tử ở trong tối, hướng phía thánh thành mà đi. Bởi vì Diệp Phàm trên thân, có một kiện có thể so với cực đạo đế binh tàn đỉnh bình thường thiên cơ thôi diễn, đối với hắn đã vô dụng. Một đường đi tới, cũng không có gặp được tiến vào hoang cổ cấm địa phía trước, đủ loại đột nhiên xuất hiện quỷ dị ám sát. Diệp Phàm cảm giác chính mình đi đường thực sự quá chậm, liền quấn lấy Lão Phong tử, mời hắn dạy mình thiên tuyển bộ pháp. Lão Phong tử không có dạy hắn thiên tuyển bộ pháp, mà là đem bí chữ hành trực tiếp dạy cho hắn, nhường Diệp Phàm vui vẻ vô cùng. "Lão Phong tử đại ca, ngươi cái này bí chữ hành là thế nào đến?" Diệp Phàm từ Hắc Hoàng nơi đó biết, ngày nay thánh ngai cũng không có thánh thể thi thể, cũng không có sát thủ thiên đỉnh còn xuất lại. Thậm chí, bắt đầu tinh vực bên trong, có địa phủ cùng trong nhân thế hai cái này tổ chức sát thủ, nhưng không có thiên đỉnh. Thời đại hoang cổ, ra liên tục mấy đời thiên đỉnh, không có cái gì tổ chức sát thủ dám như thế không có mắt lấy thiên đình làm tên. Lão phong tử không có hiện thân, chỉ là xa xôi thở dài, 3000 năm trước ta cùng một vị trung châu bắc nguyên hai vị đạo hữu cùng một chỗ thăm dò bắc cực, muốn phải bắt được bắc cực tiên quang không có đạt được, nhưng lại lấy được một chút truyền thừa. Trung châu đạo huynh lấy được trường sinh thiên công, bắc nguyên nữ đạo hữu lấy được tịch diệt thiên công, ta thì lấy được tiêu giao thiên công. Nghe đến đó, Diệp Phàm nhịn không được cao ước, thời đại thần thoại ba đại thiên tôn truyền thừa, lão phong tử đại ca cơ duyên tốt. Mặc dù hắn biết rõ ba vị này thiên tôn có thể nói là chín đại thiên tôn bên trong ở cuối xe tồn tại, mà dù sao là khai sáng cựu bí thiên tôn á truyền thừa của bọn hắn, thắng qua rất nhiều đại đế cổ hoàng. Lão phong tử nghe vậy, lại từ tốn nói, so ra kém cơ duyên của ngươi, đạo kinh, bản cổ kinh, bí chữ dịch, bí chữ giai, bí chữ đấu thái nhất kinh các loại, đều là đương thời đứng đầu nhất truyền thừa. Diệp Phàm hiếm thấy, những thứ này, lão phong tử đại ca ngươi là thế nào biết đến? Thứ ngươi tiến vào bắt đầu ta vẫn tại phía sau ngươi. Lão phong tử chưa từng xuất hiện, lại nghĩ đến Diệp Phàm đã từng gặp phải đôi kia tuổi trẻ nam nữ, còn có trong Tử Sơn thật giả đạo sĩ béo đều để hắn kinh tâm động phách. Cũng chính là những cái kia tồn tại, đều chỉ là nhìn hắn một cái, không có đối với hắn làm cái gì. Bằng không, lão phong tử cảm thấy, cho Diệp Phàm hộ đạo, Diệp Phàm còn không có xảy ra chuyện, hắn đầu tiên liền bị giết. Đông Hoang Bắc Vực, Thánh Thành. Tòa này trước đây không lâu, bởi vì bán đấu giá thiên hoàng tử một chuyện, nhấc lên sóng to gió lớn Thánh Thành, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Trốn ở hoang cổ cấm địa, bị thế nhân gọi đùa là cấm khu tử hoàng cổ thánh thể Diệp Phàm, vậy mà rời đi hoang cổ cấm địa, lại trở lại thánh thành. Hắn lúc này đây, cơ hồ là quang minh chính đại xuất hiện, đem lên 100 triệu nguyên từ Thiên Yêu bảo khuyết bên trong lấy đi. Cung Thiên Yêu bởi vậy thở dài một hơi, cuối cùng không dùng xin vũ hóa thanh kim xích một mực nhìn lấy. Bất quá, Cung Thiên Yêu hoàng binh tạm thời còn không có rời đi, yêu hoàng điện bàn tiếng, bên trong thánh thành không cho phép đối thánh thể độc thủ, bằng không chính là đối địch với yêu hoàng điện. Một điểm này, thế nhân đều lý giải. Thánh thể lúc này đây bán đấu giá, chọn vẹn vì Thiên Yêu bảo khuyết, kiếm lời hơn 2000 bản nguyên, giữ được thánh thể cũng là chuyện đương nhiên. Thánh thành người, lúc đầu coi là thánh thể lấy đi hắn nguyên, biết âm thầm rời đi. Ai ngờ thánh thể chẳng những không có rời đi, ngược lại bắt đầu sưu tập ngộ đạo cổ trà trà, đồng thời tự xưng muốn tại bên trong thánh hành, đột phá tứ cực cảnh giới. Tin tức này làm cho cả Đông Hoang các đại thế lực đều có chút kinh ngạc. Thánh thể tu hành gian nan, phản phất có trời ghét, có thể xương phế thể, cơ hội là các đại thế lực chung nhận thức. Hiện tại, Diệp Phàm lại muốn ngay trước tất cả thế lực trước mặt, đánh vỡ lại trời, tiến vào tứ cực, rất nhiều đương thời thiên tiêu đều ào ào chạy tới. Hoang cổ thánh thể, tốt, đại thành thánh thể có thể so với đại đế. Muốn phải thành đế, sao có thể không đánh bại cùng cảnh giới thánh thể đâu? Yêu tộc một vị kim sĩ tiểu bằng vương lời nói, cơ hồ lấy được tất cả thiên kiêu nhất trí tán đồng. Bọn họ chạy tới, đều nghĩ tại Diệp Phàm đột phá tứ cực về sau, quang minh chính đại đánh bại hắn. Diệp Tử hiện tại, có thể nói là cái đích cho mọi người chỉ trích a. Diệp Dục Cam bên trong, một trận họp lớp ngay tại cử hành. Nam Linh yêu hoàng điện đệ tử bàng bác lời nói, dẫn tới bên cạnh đám người tiếng cười. Diệp Phàm những cái kia phân tán ở các nơi đồng học, cơ hồ đều đi tới thánh thành, cùng Diệp Phàm gặp nhau, cũng muốn gặp chứng Diệp Phàm, có phải hay không có khả năng đánh vỡ thánh thể mình rửa. Liên Linh cư động thiên bên trong, những cái kia tại địa cầu cũng đã bắt đầu tu hành đồng bạn, cũng đều theo Trương Tam Phong chân nhân tới. Linh cư động thiên, đối bọn hắn đã vô dụng, bị Trương Tam Phong chân nhân trả lại. Về sau tu hành, đều muốn chính bọn họ đi đi, Trương Tam Phong chân nhân cũng vô pháp lại che chở. Liên chính hắn, tại chứng kiến Diệp Phàm sau khi đột phá, cũng muốn đạp lên con đường tu hành.